Chương 601, quân chia thành 3 đường. Chương 601, quân chia thành 3 đường. Đối với này, Sở Phàm cũng có suy đoán. Đông Phương Bất Bại suy đoán 89 phần 10 là đúng. Sở Phàm nói rằng, Đại Thanh triều đình khẳng định cũng sẽ giúp Phật Môn. Ta hiện tại còn lo lắng hai việc. Thứ nhất là Phật Môn gặp giúp đỡ Đại Thanh, đem Đại Minh tướng lĩnh đều giết. Đệ nhị là Đại Thanh gặp giúp đỡ Phật Môn thu thập tín đồ. Phật Môn những người thủ đoạn, hầu như đều muốn dựa vào tín đồ trái tim đến kéo dài tính mạng. Đại Thanh cao thủ hay là không nhiều, nhưng tín đồ khẳng định không ít. Có Đại Thanh triều đình giúp đỡ, chúng ta muốn đem Đại Thanh Phật Môn cao thủ toàn bộ quét sạch, e sợ không dễ dàng. Thạch Chi Hiên đề nghị, vậy chúng ta trước hết đem Đại Thanh triều đình cho diệt. Sở Phàm hít sâu một hơi, chỉ sợ Phật Môn lấy Đại Thanh triều đình làm mồi nhử. Đối với Phật Môn tới nói, triều đình kỳ thực đều không quan trọng. Coi như Đại Thanh diệt vong, coi như Đại Minh đem Đại Thanh cho chiếm đoạt, chỉ cần có tín đồ, Phật Môn kỳ thực cũng không để ý. Chúng ta nếu như chúng rồi cả bẫy, vấn đề khả năng liền lớn. Hiện tại Sở Phàm trong tay tình báo là rõ ràng không đủ, chỉ có thể nắm giữ Đại Thanh triều đình cùng Phật Môn đại khái hướng đi, cụ thể hướng đi căn bản cũng không có biện pháp khống chế. Hiện tại, Sở Phàm cũng không có cách nào xác định Phật Môn cùng Đại Thanh triều đình đến cùng định làm như thế nào, biện pháp duy nhất tựa hồ chính là hai tuyển một, an thua đủ. Tống Khuyết nói rằng, vậy chúng ta liền quân chia thành ba đường đi thăm dò. Sở Phàm biết Tống Khuyết ý tứ, một đường lưu thủ, bất cứ lúc nào chuẩn bị trợ rút, cái khác hai người qua đường tay thiếu đi thăm dò, nhất định có thể thăm dò ra Phật Môn chủ lực ở nơi nào. Có thể cứ như vậy, nhất định sẽ có một nhóm người sẽ chết. Nếu như vận khí không được, va vào Phật Môn chủ lực, không thể sống sót. Sở Phàm trầm mặc chốc lát, liếc mắt nhìn phía sau mấy chục người. Những người này Sở Phàm đại thể đều biết, chỉ là có một ít người không quá quen thuộc. Nhưng những người này, đối với Sơn Trang có thể nói là trung thành tuyệt đối. Nếu như bọn họ không trung tâm lời nói cũng sẽ không theo Sở Phàm đến. Sở Phàm cũng sẽ không giúp bọn họ tăng cao thực lực. Mọi người cũng nghe ra cái kế hoạch này vấn đề chỗ ở, lập tức có người nói, "Trang chủ, ta đồng ý cái biện pháp này." Những người khác không hiểu ngươi, ta không hiểu. Chúng ta trong những người này, không có một cái là tham sống sợ chết. Trang chủ đối với chúng ta tốt, chúng ta cũng ghi vào trong lòng. Chúng ta coi như chết rồi, người trong nhà cũng không cần lo lắng. Những người khác dồn dập phụ họa, "Trang chủ, để chúng ta đi thôi." "Trang chủ, chúng ta không sợ chết. Mặc kệ chính là người nhà, vẫn là vì thiên hạ này, chúng ta chết cũng không tiếc." Sở Phàm hít một hơi thật sâu, nói rằng, "Đi ra ba người, đi với ta Thiếu Lâm tự. Mặt khác đi năm người, giết tiến vào Đại Thanh hoàng cung. Những người khác, tuyển cái địa phương đợi mệnh." Sở Phàm trong lòng cảm thấy thôi, hoàng cung bên kia khẳng định không có trọng yếu như vậy. Phật Môn xác suất cao sẽ không ở bên kia thả quá hơn cao thủ. Đông Phương Bất Bại cau mày, nhưng không có phản đối. Ta cùng ngươi cùng đi, chúng ta lẫn nhau trong lúc đó cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, coi như rơi vào bọn họ trong vòng đây, Phật Môn người cũng chưa chắc có thể ngăn được chúng ta. Hiện tại Đông Phương Bất Bại bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá, chỉ cần lựa chọn đột phá, thực lực liền sẽ gấp mấy lần lật lên trên. Những người Phật Môn cao thủ vẫn đúng là liền không nhất định có thể ngăn cản, nhưng đột phá sau đó cũng lại áp chế không nổi tu vi, đi một thế giới khác, đến cùng là cái gì tình huống cũng không ai biết, rất có khả năng liền sẽ rơi vào trùng vây bên trong. Sở Phàm lắc đầu, không được, các ngươi không thể đi. Liên theo ta nói, đi ra hai người, đi với ta Thiếu Lâm tự. Lần này, Sở Phàm phi thường kiên định. Những người khác vẫn muốn nghĩ quên, Sở Phàm lập tức dùng ánh mắt ngăn lại bọn họ. Có mười mấy người đứng dậy, "Trang chủ, chúng ta đi theo ngươi." Sở Phàm tùy tiện chỉ hai cái, "Các ngươi là gọi Triệu Lập cùng Dương Côn Luân chứ?" Hai người gật đầu, "Vâng, trang chủ." Sở Phàm nói rằng, "Liền hai người các ngươi, có điều các ngươi có thể phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nếu như Thiếu Lâm tự là hang hổ, ta có khả năng trốn ra được, hai người các ngươi rất khó." Dương Côn Luân lập tức nói rằng, "Trang chủ, hai người chúng ta chết cũng không tiếc." Sở Phàm nhẹ nhàng nở nụ cười, "Được, có các ngươi lời này liền được rồi. Chỉ cần ta còn sống sót, liền sẽ tận lực đem các ngươi mang ra đến. Ngay ở này tách ra đi. Đại Thanh hoàng cung nếu như không ai, đem sở hữu đại thần cùng hoàng gia người mang đi, mang không đi, liền giết. Muốn đem Đại Thanh triều đình triệt để cho phá tan. Chỉ cần Đại Thanh triều đình đổ, Phật Môn sẽ không có một cái khổng lồ cơ cấu vì bọn họ làm tiếp viện. Không còn Đại Thanh triều đình, bọn họ rất khó có hiệu quả ở trong thời gian ngắn bên trong tìm tới đầy đủ tín đồ." Liên Tinh kéo Sở Phàm, "Ngươi phải cẩn thận một điểm." Sở Phàm nhẹ nhàng xoa xoa một hồi Liên Tinh mái tóc, "Yên tâm, ta còn không nỡ các ngươi đây. Phía trên thế giới này, có thể giết ta người, vẫn không có sinh ra." Sở Phàm lời này, vẫn đúng là sẽ không có khoác lác. Lần trước ở cái kia lối bảo, Sở Phàm cảm ngộ tiến thêm một bước kiếm khí sử dụng chi pháp. Phía trên thế giới này, vẫn đúng là sẽ không có người là đối thủ của hắn. Nếu như Phật Môn cao thủ dùng mệnh đến bỏ thêm vào, Sở Phàm chỉ cần lựa chọn đột phá, bọn họ căn bản là không ngăn được. Có thể Liên Tinh cùng Đông Phương Bất Bại hai người như cũng rất lo lắng. Các nàng chỉ sợ Sở Phàm không lựa chọn đột phá. Sở Phàm thực lực coi như mạnh hơn, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được lượng lớn Phật Môn cao thủ tấn công. Đông Phương Bất Bại nói rằng, nếu như thật đến bước đi kia, không cần có bất kỳ do dự, ta sẽ chăm sóc tốt cái khác tỉ muội, mau chóng làm cho các nàng đột phá đi tìm ngươi. Có Long Huyết đan ở, những vấn đề này cũng không lớn. Sở Phàm khẽ mỉm cười, ngươi yên tâm đi, con người của ta rất tiết mệnh. Nếu như không phải có lòng tin tuyệt đối, ta cũng sẽ không lựa chọn liều mạng. Đông Phương Bất Bại nhìn Sở Phàm, nếu như là trước đây, ta khẳng định tin tưởng ngươi lời này. Hiện tại, ta còn thực sự sợ ngươi phàm ngu. Sở Phàm chỉ là cười cợt, cũng không có phủ nhận. Hiện tại Sở Phàm tâm thái quả thật có rất lớn thay đổi. Nguyên bản hắn cho rằng không phải vật rất trọng yếu, hắn hiện tại cũng bắt đầu coi trọng. Liên Tinh cũng nói, ngươi nên vì các tỷ muội suy tính một chút, không muốn quá mạo hiểm. Đối mặt Đông Phương Bất Bại cùng Liên Tinh dặn dò rất nhiều lần, Sở Phàm trong lòng cũng ấm áp, ta biết, các ngươi yên tâm đi. Các ngươi ở trong lòng ta, vĩnh viễn là quan trọng nhất. Ta còn không để cho các ngươi cho ta sinh cái nhất nhì bản nữ, làm sao có khả năng đem mình mệnh không coi là việc to tát. Được rồi, chúng ta đi, chính các ngươi cũng cẩn thận. Sở Phàm trong lòng rất rõ ràng, loại quan tâm này lời nói, thật muốn nói đến là không có phần cuối. Nên đi thời điểm vẫn phải là đi, nên làm quyết định vẫn phải là làm. Lần này đi Thiếu Lâm tự, rất có khả năng là một hồi ác chiến. Chí ít theo Sở Phàm, ở Thiếu Lâm tự gặp phải Phật môn chủ lực xác suất có ít nhất 6 phần 10 xác suất. Trừ phi, Phật môn thật sự liều lĩnh, đem sở hữu chủ lực đều phóng tới Đại Thanh Hoàng cung đi. Nhưng như vậy rất dễ dàng để thế nhân hiểu lầm Phật môn. Chương 602, Phật môn vào kinh chương 602, Phật môn vào kinh dễ dàng lúc này chính đang làm cuối cùng động viên. Mấy trăm Phật môn cao thủ đã tụ hội. Những người này, bất luận cái nào, đều có nhất phẩm một cảnh trở lên thực lực. Cái này cũng là Đại Thanh Phật môn sở hữu cao thủ. Không chút khách khí nói, bọn họ những người này cùng nhau, Cửu Châu bất luận cái nào vương triều cũng không thể ngăn cản được. Chỉ cần trong một đêm, bọn họ liền có thể để một cái vương triều kinh thành triệt để tiêu diệt. Thực lực kinh khủng như thế, trước là chưa bao giờ từng xuất hiện. Dễ dàng đại sư, ngươi thật muốn làm như thế? Một cái hòa thượng lông mày trắng lo lắng nhìn Dễ Dàng. Dễ Dàng nghiêm nghị nói rằng, chính là ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Lần này quyết định là ta một người làm. Ngay sau, này một bút nghiệp chướng, tự nhiên cũng coi như ở ta một người trên đầu. Thanh Thản đại sư, ở sau khi ta chết, liền do ngươi đến chủ trì Phật môn tất cả công tác. Phật môn nhất định không thể thua ở Sở Phàm trong tay. Một đám đại sư mỗi người vẻ mặt nghiêm túc, hai tay tạo thành chữ thập, A Di Đà Phật. Dễ Dàng cũng hai tay tạo thành chữ thập, A Di Đà Phật. Xin mời chư thiên kim cương, Bồ Tát. Tiếng nói vừa dứt, mấy chục tuổi trẻ hòa thượng, ni cô đi ra. Những người này tuổi cũng không lớn, tiểu nhân chỉ có mười mấy tuổi, đại cũng không vượt quá 30. Bọn họ từng cái cạo sạch tóc, một mặt từ bi, hai tay tạo thành chữ thập. Dễ Dàng lại lần nữa nói rằng, tất cả mọi người đi đến kinh thành, khống chế Đại Thanh, đổi tên Phật quốc. Dễ Dàng lần này là muốn đoạt lấy Đại Thanh quyền lợi. Hắn muốn đem Đại Thanh hoàng thất đều giết. Cho tới những đại thần kia, hắn căn bản cũng không cần. Hắn muốn đem toàn bộ Đại Thanh biến thành một cái cực lớn chùa miếu, làm cho tất cả mọi người đều tin Phật. Cho tới không tin, vậy thì giết chết. Làm xong tất cả những thứ này sau, hắn là có thể lấy chết tạ tội vào 18 tầng địa ngục. Sở Phàm một đường cưỡi thao thiết chạy đi. Hắn vốn là muốn mang Thanh Loan tới được, bởi vì Thanh Loan tốc độ càng nhanh hơn. Nhưng Đông Phương Bất Bại muốn cho Sở Phàm nhiều mang một cái giúp đỡ, liền để hắn mang theo hai con thao thiết, còn có Lục Ý Liễu Lục Ý cùng Sở Phàm cưỡi một đầu thao thiết. Hai người khác cưỡi một đầu. Thao thiết tốc độ tuy rằng không bằng Thanh Loan, nhưng so với ngựa phải nhanh rất nhiều. Khi bọn họ chạy tới Thiếu Lâm tự, nơi này người đã đi lầu trống. Toàn bộ chùa miếu không có một người. Lục Ý nhìn trống rỗng Thiếu Lâm tự, cảm khái một câu, người đoán sai. Sở Phàm sắc mặt cũng rất âm trầm, hắn biết, này không phải cái gì tốt dấu hiệu. Phật môn làm như vậy, vậy thì giải thích, Phật môn đã quyết định cuối cùng hành động rồi. Bọn họ đã không để ý những người dân thường nghĩ như thế nào, bởi vì thế giới này đem bị bọn họ thanh không. Sở Phàm cau mày, một cái ôm lấy Lục Ý Liễu, nhanh chóng hướng về Thiếu Lâm tự mặt sau mà đi. Triệu Lập cùng Dương Côn Luân vội vàng đuổi tới. Ở hậu viện rừng bia bên trong, một tòa cao to thạch tháp đứng vững. Sở Phàm không có chút gì do dự, nhanh chân đi vào. Tầng thứ nhất không có đặc biệt gì, chỉ có một ít Phật, Bồ Tát, Kim Cương, Hộ Pháp, La Hán pho tượng. Làm đến cao tầng, pho tượng càng ngày càng ít. Nhưng những này pho tượng đã toàn bộ bị hư hao. Lục Ý nhìn những người pho tượng, cao mày nói rằng, những này pho tượng bên trong có Phật ý. Sở Phàm hơi nhíu mày, cái gì là Phật ý? Lục Ý giải thích, cũng có thể nói là lực lượng tín ngưỡng. Chính là phàm nhân tín ngưỡng một cái nào đó Phật hoặc Bồ Tát, cung phụng bọn họ liền sẽ sản sinh một loại sức mạnh. Loại sức mạnh này, Phật môn gọi Phật ý, hoặc là tín ngưỡng. Lực lượng tín ngưỡng cũng không thể trực tiếp dùng cho chiến đấu, nhưng có thể để người ta hồn phách không tiêu tan bất diệt. Càng là mạnh mẽ tín ngưỡng bên trong, hồn phách của người này liền càng khó giết chết. Hồn phách kỳ thực là trên người một người, yếu ớt nhất bộ phận. Người bình thường hồn phách, nhìn thấy loại kia một thân chính khí người đọc sách, hoặc là máu nóng người đều sẽ sợ, tiếp xúc lâu, thậm chí gặp hồn phi phách tán. Mà hồn phách muốn tu luyện, cũng là khó nhất. Phổ thông tự vật, không thể tồn tại loại sức mạnh này. Sở Phàm nghe rõ ràng, bọn họ dùng những thứ đồ này, đến triệu hoán một thế giới khác Bồ Tát loại hình. Nhìn dáng dấp bọn họ đã thành công. Lục Ý hỏi, vậy ngươi đón lấy định làm như thế nào? Sở Phàm cũng không có tiếp tục hướng về trên đi, trực tiếp một đạo kiếm khí, triển khai Xá Lợi Tháp, đi kinh thành. Nói, Sở Phàm từ Xá Lợi Tháp nhảy xuống. Dương Côn Luân cùng Triệu Lập theo sát mà xuống. Sở Phàm trở tay lại là một đạo kiếm khí, một tòa Xá Lợi Tháp liền bị hắn cho chém cũng. Ầm ầm ầm. Lam tháp ngã xuống, chỉ thấy phía dưới chất đống đầy dây bạch cốt. Dương Côn Luân cùng Triệu Lập nhìn ra tóc gáy đứng thẳng, bọn họ là giết bao nhiêu người a? Sở Phàm lại lần nữa tiện tay một kiếm, đem cái kia phía dưới bạch cốt vùi lấp, so với chúng ta tưởng tượng muốn nhiều. Lập tức đi kinh thành. Đại Thanh Hoàng đế nghe nói Phật môn cao tăng một tới, đã sớm mặc vào long bào, ở kinh thành quan ngoại giao nên. Này đã là hắn có thể cho cao nhất lễ tiết. Lúc nào có hoàng đế tự mình xuất cung nên tiếp một đám hòa thượng? Có lẽ có, nhưng tuyệt đối rất ít. Nhìn thấy hoàng thượng, một đám đại sư hai tay tạo thành chữ thập. Hoàng đế đại hỉ, các vị đại sư, một đường khổ cực các vị. Chấp cũng không nghĩ đến, chư vị đại sư lại có thể tự mình đến kinh thành giúp đỡ. Dễ Dàng nói rằng, hoàng thượng, vì thiên hạ muôn dân, vần tăng vạn tử không chối từ. Một trận hàn huyên qua đi, hoàng thượng xin mời mấy người với hắn ngồi chung. Đây chính là chưa bao giờ có cao quy cách. Hoàng thượng cũng là bị Sở Phàm bọn họ bức sốt ruột. Liên tục có thủ thành tướng lĩnh bị giết, hiện tại đại thanh tướng lĩnh đã mất tích 3 phần 10. Còn tiếp tục như vậy, đại thanh thì không thể mang mình đánh giặc người. Một đường tiến vào hoàng cung, cùng hoàng đế ngồi chung dễ dàng đỗng nhiên nói rằng, hoàng thượng, ngươi tin Phật sao? Hoàng đế kỳ thực không thế nào tin Phật này, tự nhiên là tin. Phật nói từ bi, đại thanh còn có mấy vị hoàng đế vào Phật môn đây. Dễ dàng hai tay tạo thành chữ thập, A Di Đà Phật. Như vậy là tốt rồi. Nghĩ đến hoàng thượng ngày sau, cũng định có thể tu thành chính quả. Hoàng thượng cười ha ha nói rằng, nhận được đại sư nói. Những câu nói này, kỳ thực chính là lời khách sáo. Hoàng đế căn bản liền không tin những thứ này. Dễ dàng liếc mắt nhìn phía sau, đã vào hoàng cung rất xa, càng đi về phía trước không xa, chính là Kim Loan Điện. Kim Loan Điện mặt sau chính là cái khác cung điện. Hoàng thượng, để lão nạp tiễn ngươi một đoạn đường đi. Dễ dàng đống nhiên nói rằng. Hoàng thượng sửng sốt một chút, lập tức kinh hãi đến biến sắc, đang muốn lớn tiếng kêu cứu, dễ dàng chỉ điểm một chút ở hoàng đế mi tâm. Hoàng đế nhất thời ngã xuống. Thái giám bên cạnh đem sở hữu nói đều nghe vào trong tai, thấy hoàng đế ngã xuống, nhất thời kinh ngạc thốt lên, hoàng thượng bị đâm, hoàng thượng băng hạ. Trong lúc nhất thời, hoàng cung lộn xộn. Các hòa thượng hóa thân tu la, toàn bộ hoàng cung cơ hồ bị tàn sát hơn nữa. Hầu như ở trong vòng nửa canh giờ, sở hữu đại thần cũng bị bổ tới. Dễ dàng đứng ở Kim Loan Điện, nhìn những đại thần này, ngày sau, đây chính là Phật quốc, tất cả mọi người ngoại trừ làm lụng ở ngoài, mỗi ngày nhất định phải học tập Phật pháp. Đây là đại vô lượng công đức, ngày sau khả nhân người thành Phật. Chương 603, có biến chương 603, có biến mấy ngày sau, vài đạo bóng đen xuất hiện ở hoàng cung. Còn chưa tiến vào, cũng đã bị người phát hiện. Mấy đạo bóng đen kia nhất thời kinh hãi, có biến. Phật môn đã chiếm cứ hoàng cung, mau bỏ đi. Nhưng mà, bọn họ muốn đi đã không kịp. Bốn phía xuất hiện mười mấy cái hòa thượng, các ngươi những này yêu nghiệt, nếu đến rồi, liền không cần đi. Để chúng ta đến siêu độ các ngươi. Mấy cái người mặc áo đen cười gằn, nói rất êm tai, các ngươi Phật môn, là chúng ta nhìn thấy người vô liêm sỉ nhất. Ngày hôm nay, huynh đệ chúng ta không còn đường sống, chết cũng muốn kéo mấy cái chịu tội thay. Đang khi nói chuyện, lại có mười mấy cái hòa thượng nhanh chóng mà tới. Cái kia mấy cái bóng đen thấy thế, cũng không còn phí lời. Nói thêm nữa vài câu, đến người càng nhiều. Hiện tại coi như không có cách nào đào tẩu, bọn họ cũng phải liều mạng mấy cái. Hai bên đại chiến động một cái liền bùng nổ. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, cuồng phong gào thét, tia chớp âm thanh của sấm sét không dứt bên hai. Mấy cái người mặc áo đen biết mình không trốn được, cũng không muốn bị bắt, lựa chọn dùng mạng mà đánh. Khi bọn họ liều mạng một người mất mạng, đem một cái hòa thượng trọng thương, chỉ thấy hòa thượng kia lập tức lui lại, từ trong bóng tối nắm lên một người trẻ tuổi, tay không xuyên tấu người trẻ tuổi trong lòng, một cái quăng ra trái tim, há mồm liền cắn. Người trẻ tuổi thi thể lại như rác rưởi như thế bị vứt trên mặt đất. Hòa thượng nhai kỹ trái tim, thương thế khôi phục nhanh chóng. Một người áo đen thấy thế, hét lớn, những này yêu tăng lại như vậy ác độc, các anh em, lần này chúng ta e sợ lành ít dữ nhiều, kéo cái chịu tội thay cũng không có khả năng lắm. Lão tứ, ngươi đi. Tiếng nói vừa dứt, còn lại ba cái người mặc áo đen toàn lực bảo vệ một người trong đó rời đi. Đông Vương Bất Bại mọi người chính đang một nơi bên trong thung lũng nghỉ ngơi, bọn họ đang đợi tin tức. Một con bồ câu đưa thư bay tới, Đông Vương Bất Bại hơi kinh ngạc, bởi vì này một con bồ câu đưa thư là Sở Phàm mang đi. Tiếp được bồ câu đưa thư, gỡ xuống bồ câu đưa thư trên chân ống trúc nhỏ, đổ ra bên trong tờ giấy. Bên trong chỉ có ba chữ ở hoàng cung. Đông Vương Bất Bại nhất thời kinh hãi. Thiếu Lâm tự không ai, những hòa thượng kia khẳng định đều đi hoàng cung. Nghe nói như thế, những người khác đều là kinh hãi đến biến sắc, sao có thể có chuyện đó? Tống Khuyết cao mày nói rằng, Phật môn là dự định như thế. Bọn họ làm như vậy nguyên nhân chỉ có một cái, bọn họ đã không để ý danh tiếng, coi như tất cả mọi người đều phản đối bọn họ cũng vô dụng. Đông Phương Bất Bại lúc này nói rằng, chúng ta đi kinh thành, vì có thể mau chóng trợ giúp Sở Phàm, Đông Phương Bất Bại bọn họ vị trí càng tới gần Thiếu Lâm tự. Cũng may Thiếu Lâm tự đến kinh thành cũng có điều một lạng trăm dặm, bọn họ muốn ở khoảng cách kinh thành có chừng hơn 100 dặm. Toàn lực chạy tới, cũng chỉ có chừng nửa canh giờ. Tống Khuyết lại nói, chúng ta vẫn là chờ Sở Phàm tốt hơn. Đi hoàng thành mấy người kia, chỉ sợ là không sống sót được. Đông Phương Bất Bại kỳ thực cũng không để ý mấy người chết sống. Nàng đã từng tốt xấu cũng là một đời kiêu hùng. Mạng người đối với hắn mà nói căn bản là không tính cái gì. Nhưng là, Đông Phương Bất Bại không thể không cân nhắc thật Sở Phàm ý nghĩ. Nếu như Sở Phàm tại đây, có thể cứu người, hắn nhất định sẽ cứu. Đông Phương Bất Bại suy nghĩ một chút, nói rằng, không vào kinh thành, trước tiên chạy tới kinh thành ở ngoài lại nhìn tình huống. Mặc kệ như thế nào, hãy đi trước lại nói, nhìn bên kia đến cùng là cái gì tình huống. Nếu như còn có cơ hội lời nói, tự nhiên là muốn tận lực cứu người. Tống Khuyết đối với này đúng là không có ý kiến gì. Đoàn người lập tức bắt đầu chạy đi. Đông Phương Bất Bại tốc độ của bọn họ gặp mau một chút, khi bọn họ chạy tới, đại đa số người còn ở phía sau. Lúc này toàn bộ kinh thành một vùng tăm tối, chỉ có hoàng cung đèn đuốc sáng choang, có thể căn bản không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì, cũng không nghe được bất cứ động tĩnh gì. Toàn bộ kinh thành thật giống như một con gặp ăn thịt người quái thú. Tống Khuyết đứng ở chỗ cao, nhìn kinh thành, chỉ sợ bọn họ đã lành ít dữ nhiều. Nếu như còn có đường sống, lúc này nên chính đang tranh đấu. Nói vừa mới nói xong, Tống Khuyết liền nhìn thấy kinh thành một góc có một cái rất nhỏ bóng đen thoảng qua. Đông Phương Bất Bại cũng nhìn thấy, đó là chúng ta người. Liên Tinh lắc đầu, quá xa, thấy không rõ lắm. Đông Phương Bất Bại lập tức nói rằng, Tiếu Tam Tiếu tiền bối, Bàng huynh, Tống huynh, các ngươi đi theo ta một chuyến. Thanh Loan không có gọi, mà là nhanh chóng lao xuống. Đông Phương Bất Bại bốn người nhảy lên Thanh Loan phía sau lưng. Liên Tinh dặn dò, Đông Phương tỷ tỷ, mau chóng trở về. Đông Phương bất bại ừ một tiếng, nói rằng, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không giống Sở Phàm như vậy. Trước đây Sở Phàm cùng Đông Phương bất bại tính cách giống nhau ý hệt, chỉ là hiện tại hai người tính cách đã có chút không giống. Sở Phàm càng ngày càng quan tâm mấy người tính mạng. Theo Đông Phương bất bại, mặc kệ ai cũng là muốn chết. Coi như là Sơn Trang người cũng giống như vậy. Có thể để Đông Phương bất bại chân chính thay đổi sắc mặt cũng chỉ có Sở Phàm một người. Những người khác, thậm chí là Thủy Xanh, Liên Tinh mọi người, nàng nhiều nhất chính là có chút khổ sở. Thanh Loan nhanh chóng hướng về kinh thành một góc bay đi. Cái kia góc xó vừa nãy có bóng đen lấp lóe. Tại đây trong đêm tối, muốn nhìn rõ một cái bóng đen, coi như là Đông Phương bất bại các nàng cũng phải đặc biệt chú ý mới được. Nếu không, vẫn đúng là thì có khả năng bỏ qua. Ở bên kia, Đông Phương bất bại rất nhanh sẽ phát hiện tung tích, quả nhiên là chính mình người. Có điều phía trước người kia, rõ ràng đã bị trọng thương. Tống Quyết không nói hai lời, từ Thanh Loan phía sau lưng nhảy xuống, trong tay đại đao chém ra. Đao cương nơi đi qua nơi, đều hóa thành một mịn. Truy kích mười mấy cái hòa thượng, cũng không thể không lắc mình tránh né. Đông Phương bất bại tiện tay hai cái phi châm. Một cái phi châm quấn quanh ở phía trước chạy trốn người mặc áo đen, một cái phi châm quấn quanh ở Tống Quyết, Thanh Loan, đi. Hiện tại cùng những này hòa thượng động thủ, tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Lập tức đào tẩu, mới là đúng. Ở đây chỉ cần xảy ra chiến đấu, Phật môn người, chẳng mấy chốc sẽ truy kích lại đây. Hơn nữa này mười mấy cái hòa thượng, bọn họ liền bốn người, còn có Thanh Loan, rất lớn khả năng ứng phó không được, cuối cùng ngược lại sẽ để cho mình rơi vào trong nguy hiểm. Thanh Loan lập tức giương cánh bay cao, quay đầu rời đi. Truy kích mười mấy cái hòa thượng không có truy kích, bởi vì bọn họ biết chính mình không đổi kịp. Lập tức trả lời dễ dàng đại sư, bọn họ đến rồi. Làm Thanh Loan rơi vào đỉnh núi, Tống Khuyết lập tức một cái ôm lấy người mặc áo đen kia, để hắn nằm xuống, lấy xuống trên mặt hắn cái khăn đen. Người mặc áo đen thở hổn hển nói rằng, ta không xong rồi, Phật môn cao thủ tất cả kinh thành. Đây là chúng ta lẻn vào thời điểm, ở trên đường phát hiện. Nói, người mặc áo đen từ trong lòng lấy ra một tờ hoàng bảng. Đông Phương bất bại tiếp nhận hoàng bảng, cũng không có xem, lập tức móc ra một viên viên thuốc, nhét vào người mặc áo đen trong miệng, hiện tại bất kỳ thuốc đều cứu không được ngươi. Đây là Long huyết đan, ngươi thử đột phá. Có thể đột phá, có thể cho ngươi tranh thủ một chút hy vọng sống. Nếu như đột phá không được, chúng ta sẽ thay ngươi báo thủ. Trong nhà của ngươi người không cần lo lắng, chúng ta gặp giúp ngươi chăm sóc tốt. Chương 604, chịu chết chương 604, chịu chết bọn họ muốn đột phá kỳ thực rất khó. Bởi vì đột phá không chỉ là tu vi trên tăng cường, còn nhất định phải có nhất định cảm ngộ. Bọn họ tu vi, nguyên bản chính là Long huyết đan trồng chất tới. Võ học cảm ngộ bản thân hãy cùng không lên, hiện tại còn mạnh mẽ hơn đột phá, tỷ lệ thành công có thể nói không tới vừa thành, một thành. Có thể hiện tại đã không có cái khác biện pháp. Một viên Long huyết đan nuốt vào, người kia lập tức cảm thấy đan điền bên trong tuôn ra một nguồn sức mạnh. Bọn họ không có mở ra đệ nhị đan điền, nội lực rất nhanh sẽ đạt đến một cái đỉnh điểm. Vào lúc này, theo lý mà nói, nên đã đạt đến phá toái cảnh giới. Có thể bởi vì võ học của hắn cảm ngộ không cách nào đột phá, đan điền không cách nào được một cái càng tốt hơn tăng lên, chân khí cũng không có cách nào càng tốt hơn tinh luyện, coi như mở ra đệ nhị đan điền, cũng rất khó khống chế lại chân khí. Đông Phương bất bại thấy thế, lập tức nói rằng, ta biểu diễn cho ngươi võ học, có thể nhìn hiểu hay không, vậy thì là vận may của ngươi. Liên Tinh, Tống Quyết, Tiếu Tam Tiếu mấy người cũng đứng dậy, chúng ta cộng đồng biểu thị, ngươi chú ý lĩnh ngộ. Trong lúc nhất thời, mỗi người cũng bắt đầu biểu thị chính mình suốt đời sở học. Quá đầy đủ nửa cái thời gian, người mặc áo đen mở mắt ra, các vị, ta tên Lục Cơ, chỉ sợ là không có cách nào đột phá. Đời này, vốn tưởng rằng có thể đột phá nhất phẩm tứ cảnh, đã là ta cực hạn. Vào Thanh Tuyển Sơn Trang, xem vô số cao cường bí tịch, để ta may mắn đạt đến nhất phẩm hai cảnh. Sau lại Thác Trang chủ phúc, có thể được lượng lớn linh đan diệu dược, gan rồng phượng thủy. Hiện nay ta tu vi có thể đạt phá toái cảnh, làm sao thiên tư ngu dốt, không cách nào lĩnh ngộ võ học yếu lĩnh, thiên địa quy tắc, thực sự là hổ thẹn với trang chủ. Chúng ta còn có thể kiên trì một hồi, hôm nay ta liền vào cái kia đầm rồng hang hổ, giết hắn mấy cái yêu tăng. Có thể coi là có thể vì trang chủ cùng với chư vị hơi hơi giải quyết mấy cái kẻ địch. Mọi người dừng lại diễn luyện, Tống Khuyết khuyên nhủ, Lục huynh đệ, bây giờ còn có thời gian, không muốn từ bỏ a. Lục Cơ lắc đầu, Tống Lao Ca, có thể nhận thức các ngươi, là ta chuyện may mắn. Nhưng ta trong lòng mình phi thường rõ ràng, ta và các ngươi chênh lệch còn có bao lớn. Nếu như cho ta đầy đủ thời gian, chậm rãi ngao, hay là ở các ngươi chỉ đạo bên dưới, mấy chục năm sau đó, ta còn có thể đạt đến các ngươi hiện tại cái này cái cảnh giới. Hiện tại, ta đã không có thời gian này. Chư vị, đồng hành đoạn đường, Lục Cơ cảm giác vinh hạnh. Như có kiếp sau, chúng ta sẽ đem rượu nói chuyện vui vẻ. Nói xong, Lục Cơ triển khai khinh công, nhanh chóng rời đi. Lục Cơ tu vi đã chiếm được tăng lên cực lớn. Có điều thời gian trong chớp mắt, Lục Cơ cũng đã biến mất ở trong đêm tối. Mọi người thấy Lục Cơ bóng lưng, thật lâu không thể nói. Đột nhiên, có người nói, ta đi giúp lão Lục. Tống Quyết vội vàng ngăn cản, không nên vọng động. Hắn tuyệt đối không hy vọng ngươi cũng đi. Ngươi coi như đi tới, cũng chỉ là làm hy sinh vô vị. Mỗi người đều cố gắng sống sót mới là tốt nhất. Các ngươi trang chủ tuyệt đối không muốn nhìn thấy các ngươi bất cứ người nào chết. Nếu không, các ngươi trang chủ cũng sẽ không lựa chọn chính mình đi Thiếu Lâm tự. Người kia chỉ vào lão Lục Ly mở phương hướng, lão Lục thứ này cũng ngang với ở chịu chết ta. Tống Quyết nói rằng, hắn là không có lựa chọn nào khác. Hắn chỉ muốn ở cuối cùng thời điểm, cho các ngươi, cũng cho chúng ta sáng tạo ra càng có lợi điều kiện. Đây là hắn dùng mệnh sáng tạo ra đến. Dù cho hắn chỉ giết đi một cái kẻ địch, chúng ta liền có thể giảm bớt một phần áp lực. Ngươi hiện tại theo hắn cùng đi, coi như có thể giết nhiều đi hai cái kẻ địch, tác dụng kỳ thực cũng không phải lớn như vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trầm mặc. Lục Cơ đi mà quay lại. Lần này, mục đích của hắn rất rõ ràng, chính là giết chết càng nhiều người. Mặc kệ là lấy cái gì dạng thủ đoạn, chỉ cần có thể giết nhiều đi một người. Đối với hắn mà nói, vậy thì là kiếm lời. Lục Cơ đi mà quay lại, là những hòa thượng kia không nghĩ tới. Ngươi còn dám tới, hôm nay liền để ngươi có đi mà không có về. Một cái hòa thượng hét lớn một tiếng. Bọn họ đối với Lục Cơ thực lực, đã có một cách đại khái tính toán. Bất cứ người nào đều có thể với hắn đánh có đến có về, căn bản là không sợ Lục Cơ phát rồ. Chớ nói chi là trước hắn cũng đã bị thương qua, thời gian ngắn như vậy, không thể không khôi phục lại được. Lục Cơ hét lớn một tiếng, ngày hôm nay lão tử liền đến giết chết các ngươi những này yêu tăng. Ta ngược lại muốn xem các ngươi có bản lĩnh gì. Lục Cơ lập tức đánh về phía gần nhất một cái hòa thượng. Đông Phương Bất Bại mọi người vẫn nhìn kinh thành phương hướng. Nơi đó động tĩnh rất lớn, kéo dài dòng dã nửa cái canh giờ. Đến cùng chết rồi bao nhiêu người, cũng không ai biết. Người phía sau cũng lục tục chạy tới. Biết sự tình đầu đuôi câu chuyện sau, mỗi cái vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn họ hiện tại lẫn nhau đều đem đối phương cho rằng huynh đệ, cho rằng đồng bọn, cho rằng chiến hữu. Bất cứ người nào chết đi, đối với bọn họ tới nói đều là một cái đả kích. Khả năng trước bọn họ lẫn nhau trong lúc đó không phải đặc biệt quen thuộc, lui tới cũng không coi là nhiều. Nhưng bọn họ đã lẫn nhau tán đồng rồi lẫn nhau. Dòng dã nửa cái canh giờ, đối với bọn hắn tới nói là một hồi dày vò. Mãi đến tận kinh thành phương hướng triệt để bình tĩnh lại. Bọn họ biết, Lục Cơ chết rồi. Bọn họ không biết Lục Cơ là chết như thế nào, nhưng bọn họ tin tưởng, Lục Cơ nên chết rất khỏe liệt. Mặc kệ cái gì cái chết, ở trong lòng bọn họ đều là tối lừng lẫy. Lui ra 20 dặm, chờ trang chủ đến. Đông Phương Bất Bại hạ lệnh. Sở Phàm không ở, nàng liền đảm nhiệm chỉ huy. Người ở chỗ này, thực lực đều rất mạnh mẽ. Có năng lực chỉ huy, vẫn đúng là không nhiều. Mọi người đều là người trong giang hồ, phần lớn tình huống đều là đơn đả độc đấu. Có rất ít thống nhất tác chiến thời điểm. Coi như là giang hồ cộng đấu, đại thể cũng là hẹn ở đồng thời, sau đó cùng nhau tiến lên. Có rất ít xem quân đội như vậy cùng tiến thối. Đông Phương Bất Bại từng làm giáo chủ, quân đội loại kia đấu pháp nàng sẽ không, nhưng bình thường điều khiển vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Tống Quyết cũng có năng lực này. Dù sao nhà bọn họ chính là đại quân thiệt. Có điều hắn khéo léo từ chối chuyện này, mà là ở một bên phụ trợ Đông Phương Bất Bại. Nghe được là chờ Sở Phàm, những người khác cũng không có bất kỳ dị nghị. Sở Phàm làm đến rất nhanh. Trời còn chưa sáng, Sở Phàm liền cưỡi thao thiết trở về. Tất cả mọi người lập tức tiến lên liên tiếp. Sở Phàm thấy mọi người vẻ mặt đều có chút cô đơn, trong lòng đã đoán được. Lúc trước tìm hiểu tình huống người, đã chết rồi. Cụ thể tình huống thế nào? Sở Phàm cũng không có làm lỡ thời gian, lập tức hỏi. Đông Phương Bất Bại đem chuyện lớn khai nói rồi một lần. Sở Phàm khẽ thở dài một cái, bên trong này có chừng bao nhiêu hòa thượng sao? Đông Phương Bất Bại lắc đầu, không có cách nào xác định. Ta vốn định để Thanh Loan đi xem. Nghĩ ngươi trở về thời gian khẳng định cũng rất nhanh, liền không để nó đi tới. Chờ ngươi trở về, làm tiếp định đoạn. Sở Phàm lúc này nói rằng, Thanh Loan, đi xem tình huống, tận lực điều tra rõ ràng bọn họ đại khái nhân số. Nhất định phải chú ý an toàn. Tuy rằng ngươi bay được, cũng không ai biết bọn họ có hay không thủ đoạn gì đối phó ngươi. Chương 605, địch cường ta nhược. Chương 605, địch cường ta nhược. Hiện tại Phật môn dự định nạp bài. Vậy thì giải thích bọn họ đã nắm giữ một chút lợi hại thủ đoạn. Tỷ như bọn họ triệu hoán hạ xuống những người kim cương, Bồ Tát, La Hán vân vân. Những người này đến cùng có thể hay không phi, Sở Phàm cũng không dám xác định. Dù sao cho tới bây giờ, vẫn không có nhìn thấy những người này. Thực lực của bọn họ đến cùng làm sao cũng không có ai biết. Có điều có một chút có thể khẳng định, thực lực của bọn họ nhất định phải so với những người chế tạo đi ra cao thủ lợi hại. Thanh Loan thực lực bây giờ tuy rằng cũng yếu, có thể hay không đối phó những người kia, vẫn đúng là liền không nói được. Thanh Loan tại đây loại sự trên, vẫn là sẽ không có bất kỳ hàng hồ. Đáp một tiếng, lập tức bay người rời đi. Sở Phàm cũng không có quá mức làm lỡ, lập tức đem tất cả mọi người triệu tập lại đây, lần này đối với chúng ta mà nói khẳng định là một hồi trận đánh ác liệt. Đại Thanh Phật môn sở hữu cao thủ khẳng định đều ở nơi này. Ta phòng trừng, ít nói cũng có tiểu mấy trăm người. Chúng ta ở nhân số trên liền không chiếm ưu thế. Hai bên đại đa số người cá thể thực lực cũng gần như. Đối phương mấy trăm người, chúng ta chỉ có mấy chục người. Đối kháng chính diện, không khác nào một con đường chết. Chúng ta đến muốn những biện pháp khác. Tống Quyết cười khổ nói, nếu như ta là bọn họ lời nói, tuyệt đối sẽ không cho ngươi tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Mặc kệ như thế nào, đều muốn bảo đảm ta người có đủ thực lực đối kháng ngươi. Sở Phàm nói rằng, vì lẽ đó, chúng ta liền muốn thắng cược mới không có Tống huynh thông minh. Nếu như đối phương đúng như Tống huynh bình thường, bảy mưu nghĩ kế, chúng ta có thể nói không có bất kỳ cơ hội nào. Chúng ta sau đó phải làm sự, chính là thăm dò rõ ràng tình huống của bọn họ. Sau đó đánh du kích. Tống Quyết tự nhận hiểu binh pháp, nhưng đánh du kích vẫn đúng là sẽ không có nghe nói qua, cái gì là đánh du kích? Sở Phàm giải thích nói rằng, rất đơn giản, tương đương với dương đông kích tây. Địch tiến ta lùi, địch lùi ta tiến vào. Địch chúng ta quấy nhiễu, địch quả ta đánh. Hạt nhân chính là, ít người ta liền đánh, nhiều người ta nhả một hồi liền chạy. Nhưng bọn họ nhiều người, nhất định sẽ có phản ứng lại thời điểm. Nếu như bọn họ tụ tập cùng nhau, chúng ta đã nghĩ biện pháp tiêu hao bọn họ. Quá mức, đem toàn bộ kinh thành cho đánh phế bỏ. Nếu như kinh thành phế bỏ, bọn họ cũng là đừng nghĩ khống chế toàn bộ đại thành. Chúng ta liền có thể để đại minh quân đội tiến quân thần tốc. Bất kể nói thế nào, chúng ta đều là chiếm tiện nghi. Vì lẽ đó, chúng ta phải chú ý chính là không thể bị bọn họ phát hiện. Tống Quyết cẩn thận suy nghĩ một chút, cái biện pháp này đúng là có thể được. Có điều, chúng ta hay là muốn ngàn vạn cẩn thận, thiết không thể xem thường. Ở phương diện này, Tống Khuyết hẳn là ở đây tất cả mọi người bên trong hiểu được nhiều nhất. Sở Phàm sẽ nghĩ tới cái này biện pháp, nguyên nhân không cần nói cũng biết. Sở Phàm nói rằng, vì lẽ đó chúng ta còn phải xác minh lẫn nhau một hồi. Khinh công được, tốc độ nhanh người đi quấy nhiễu địch. Khinh công bình thường người, ở lại mặt sau mai phục. Mặc kệ như thế nào, mặc kệ lúc nào, bảo mệnh điều thứ nhất. Nếu như đối phương quá nhiều người, làm mồi dụ người coi như gặp nguy hiểm, mai phục người cũng không cho phép đi ra ngoài. Một người cảm thấy đến có chút khó có thể tiếp thu, lẽ nào chúng ta coi như làm không nhìn thấy, liền trơ mắt nhìn mình người chết. Sở Phàm nghiêm nghị nói rằng, đúng. Các ngươi nếu như lao ra, cũng chỉ có một con đường chết. Các ngươi chết như vậy, không những cứu không được người, còn có thể đem mình mệnh ném vào. Những người khác chết có ý nghĩa, nhưng các ngươi lao ra người, chết sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chúng ta hiện tại nhân thủ vốn là không đủ, các ngươi nếu như sống sót, ngày sau có thể sẽ cứu càng nhiều người. Sở Phàm lời nói, để những người khác mọi người rơi vào trầm mặc bên trong. Bởi vì Sở Phàm nói những câu nói này, đạo lý phi thường dễ hiểu. Rất rõ ràng cũng là đúng. Có lúc, phải muốn nhân tâm. Phải muốn làm ra hy sinh. Không có người nói chuyện, Sở Phàm nhưng cố ý buộc bọn họ nói chuyện, đều hiểu sao. Vẫn không có ai nói chuyện. Trong lòng rõ ràng đạo lý này, cùng trong miệng nói ra, vẫn có chênh lệch nhất định. Dưới cái nhìn của bọn họ, để bọn họ chính miệng thừa nhận, hầu như chính là để bọn họ thừa nhận, chính mình sẽ bỏ qua chính mình đồng bọn, huynh đệ, chiến hữu. Đều nói chuyện. Sở Phàm trầm giọng a một câu. Rốt cục có người mở miệng, rõ ràng. Sở Phàm nhìn những người khác, có người bắt đầu lất pha lất phất mở miệng, trang chủ, chúng ta rõ ràng. Mãi đến tận tất cả mọi người đều mở miệng, Sở Phàm lúc này mới toán thỏa mãn. Sở Phàm nhìn tất cả mọi người, nói rằng, ta nghĩ mọi người đều nên rõ ràng, trong chúng ta bất cứ người nào đều có khả năng tại đây một trận chiến đấu bên trong chết đi. Tự chúng ta chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Vậy thì cũng muốn làm được, nhìn mình bên người đồng bạn chết chuẩn bị. Ta hy vọng các ngươi mỗi người đều có thể sống sót trở lại. Cái này hy vọng có thể sẽ có chút xa vời. Nhất định sẽ có người chết, thật giống như trước đi dò đường cái kia mấy cái huynh đệ. Chúng ta hành động trước, ta hy vọng các ngươi có thể lánh huyết một ít. Cũng hy vọng các ngươi có thể cân nhắc lâu dài một ít. Không muốn quá kích động. Bất cứ lúc nào, đều muốn lấy tính mạng của chính mình là thứ nhất. Mặc kệ các ngươi có ở hay không bên cạnh ta. Mặc kệ ta an bài cho các ngươi ra sao nhiệm vụ. Các ngươi đều nếu muốn tất cả biện pháp để cho mình sống tiếp. Nếu như các ngươi có mấy người đồng thời rơi vào cảnh khốn khó, bị những hòa thượng kia vây quanh. Nếu như ngươi là tối có cơ hội đào tẩu người, vậy thì nhất định phải đào tẩu, không muốn lưu lại. Ta tin tưởng, các ngươi có thể rõ ràng ta lời này ý tứ. Đại gia tự nhiên là rõ ràng Sở Phàm lời này ý tứ. Tất cả mọi người cũng biết Sở Phàm nói không có sai. Bọn họ có thể làm lựa chọn cũng không nhiều. Đặc biệt là ở tại bọn hắn vẫn còn thế yếu tình huống. Sống tiếp, liền thành mỗi người đều phải muốn nỗ lực tranh thủ. Chỉ là, có lúc sống tiếp trả giá, là bọn họ không muốn tiếp thu. Rõ ràng, có người chủ động mở miệng. Những người khác cũng dồn dập mở miệng, trang chủ, người yên tâm đi. Chúng ta biết nên làm như thế nào. Sở Phàm thở dài một tiếng, ta cũng không hy vọng các ngươi làm ra quyết định như vậy. Có thể các ngươi nhất định phải làm như vậy. Dù cho rơi vào nguy cơ chính là ta, hoặc là Đông Phương, Liên Tinh. Không có cơ hội đi cứu viện thời điểm, các ngươi liền muốn quả đoán chọn rời đi. Nếu như ta chết rồi, hoặc là ta đang không có biện pháp tình huống, lựa chọn đột phá. Tất cả mọi người lập tức lựa chọn lui lại. Trở lại Sơn Trang. Nghĩ hết tất cả biện pháp đột phá. Đi một thế giới khác. Như vậy còn có một chút hy vọng sống. Không muốn vì cái này thiên hạ cân nhắc, không có cơ hội. Đây là Sở Phàm không muốn nhất nhìn thấy kết quả. Nhưng cũng là hắn không thể không nhắc nhở sự. Sở Phàm tiếp tục nói, nếu như có ứng cử viên chọn muốn lưu lại, vậy các ngươi liền ôm đoàn. Không nên nghĩ với bọn hắn đối kháng. Mà là nghĩ tất cả biện pháp, mang theo chúng ta người, sống sót. Chương 606. Dặn dò rất nhiều lần chương 606, dặn dò rất nhiều lần Đông Phương Bất Bại cao mày, nói rằng, Sở Phàm, ngươi nói những câu nói này, vẫn là quá sớm chứ. Nếu như không có ngươi, đại gia e sợ đều không tiếp tục kiên trì được. Mặc kệ như thế nào, ngươi đều phải kiên trì. Những người khác ở đâu kiên trì? Mọi người dồn dập phụ họa, đúng đấy. Trang chủ, nếu như ngay cả ngươi đều không ở, chúng ta còn có thể làm sao kiên trì đây? Sở Phàm lại là một tiếng thở dài, chỉ là đem hết thảy đều giao phó xong. Vạn nhất thật sự đến bước đi kia. Ta hy vọng các ngươi có thể làm ra quyết định chính xác. Có điều ta cho rằng chính xác, các ngươi không nhất định cảm thấy đến chính xác. Vì lẽ đó lời của ta nói, chỉ là cho các ngươi làm cái tham khảo. Cuối cùng muốn làm sao quyết định làm thế nào, vẫn là chính các ngươi quyết định. Ta những câu nói này không phải ở phía tỉnh. Cũng không phải là muốn khuyên các ngươi cái gì, chỉ là muốn nói cho các ngươi phải nên làm như thế nào. Có lúc chúng ta kiên trì đồ vật, từ bỏ đi một ít gặp càng thêm tốt. Đạo lý này tất cả mọi người đều hiểu. Nhưng chân chính có thể làm được hay là không có mấy cái. Tất cả mọi người đều trở nên trầm mặc. Sở Phàm lần này cũng không có bức bách bọn họ, nhất định phải làm ra đáp lại. Theo sát trời dần sáng, Thanh Loan cũng bay về rồi. Thanh Loan liễu ra liễu díu nói với Sở Phàm rất nhiều. Chờ Thanh Loan nói xong, Sở Phàm đưa ánh mắt tìm đến phía những người khác, chúng ta phiền phức khả năng so với tưởng tượng càng to lớn hơn. Bọn họ có ít nhất 300 người. Nhân số chí ít là chúng ta gấp 10 lần trở lên. Coi như dùng ta trước nói tới chiến thuật du kích, e sợ cũng rất khó đem bọn họ toàn bộ giết xong. Đông Phương Bất Bại hỏi, bọn họ có phải là còn có một chút tân giúp đỡ? Sở Phàm gật đầu, quả thật có một ít tân giúp đỡ. Vậy bây giờ thực lực đến cùng như thế nào còn không biết. Có điều Thanh Loan nhìn thấy bọn họ, có một chút có thể khẳng định, thực lực của những người này muốn so với những hòa thượng kia cường hãn rất nhiều. Các ngươi lẽ ra có thể đối phó một cái. nhưng những người khác e sợ không làm được. Nếu như những người khác gặp phải, tận lực lựa chọn cách ra, không muốn với bọn hắn phát sinh trực tiếp va chạm. Sau đó chính là bắt đầu bố trí, nghiên cứu sau đó phải làm sự. Đại khái phương hướng, Sở Phàm trong lòng đã có, chỉ là không biết kinh thành những hòa thượng kia cụ thể bố trí cùng vị trí. Hiện tại muốn cân nhắc kế sách tương đối, cũng không có cách nào làm qua tỉ mỉ. Cuối cùng, Sở Phàm vẫn là quyết định trước tiên đi thử xem nước, chúng ta vẫn là sẽ chắn ra lẻ. Chúng ta hiện tại tổng cộng có 46 người. Ta, Đỗ Vương, Liên Tinh, Tống Quyết, Bàng Ban, Vũ Vô Địch, Thạch Chi Hiên, Tiếu Tam Tiếu, tổng cộng 8 người. Còn có còn lại 38 người, trừ ta ra, những người khác, từng người mang một người, còn lại 3 người theo ta, 2 con thao thiết theo ta. Thanh Loan không muốn tham chiến. Trên không trung phụ trách lan truyền tin tức. Lần này chúng ta từ 4 phương 8 hướng tiến vào. Không có cụ thể nhiệm vụ. Chúng ta muốn làm vô cùng đơn giản, chính là điều tra rõ ràng tình huống bên trong. Đặc biệt là những người bị bọn họ triệu hoán hạ xuống kim cương, Bồ Tát, La Hán, đến cùng là cái gì dạng thực lực, đều ở nơi nào. Tham dò rõ ràng tất cả sau, lập tức bỏ chạy. Coi như không có tham dò rõ ràng tình huống, chỉ cần có nguy hiểm, cũng lập tức bỏ chạy. Tống Quyết nghe được cái này sắp xếp, trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, như vậy sẽ không phân quá ít. Một tổ 5 người, phải biết chúng ta sắp xếp đi ra ngoài thám tử đều có 5 người. Chỉ cần gặp phải khoảng 15 người, chúng ta những này 5 người tiểu đội liền rất khó thoát thân. Sơn Trang những người kia tu vi cùng Phật môn cao thủ gần như, cơ bản cũng chính là một chọi một thực lực. Đông Phương Bất Bại cùng Tống Khuyết mọi người tăng lên tu vi sau đó, thực lực nhất định phải càng gấp cường hãn một ít. Thế nhưng, bọn họ coi như tăng lên tu vi, nhiều lắm cũng là có thể ứng phó 2-3 người, trừ phi bọn họ đột phá. Này rõ ràng là không thể. Phật môn có tiểu mấy trăm người, nếu như bọn họ đối với mỗi cái tiểu tổ đều sắp xếp một cái 20 người đoàn đội đi đánh lén. Tổng cộng 8 cái tiểu tổ, gộp lại cũng có điều 160 người. Phật môn có tiểu mấy trăm cao thủ, bọn họ hoàn toàn sắp xếp được đến. Sở Phàm cũng nghĩ tới điểm này, nhưng hắn đã không có biện pháp tốt hơn để giải quyết, chỉ có thể nhắm mắt trên. Sở Phàm nói rằng, hiện tại chúng ta cũng không có cái khác biện pháp. Hơn nữa lần này chúng ta chủ yếu mục là tìm hiểu tình báo, mà không phải với bọn hắn đối lập, càng không phải muốn giết chết bọn họ bao nhiêu người. Tống Quyết lại nói, nếu như là điều tra tình báo, chúng ta sắp xếp nhiều như vậy người đi ra ngoài, có thể hay không quá nhiều rồi. Chúng ta chỉ cần sắp xếp mấy cái khinh công tốt người đi ra. Sở Phàm cười khổ, ngươi cảm thấy để cho mấy người đi, có thể có người sống sót đi ra không? Không cần nói bọn họ, coi như là các ngươi, e sợ cũng rất khó chứ. Hiện tại sống Sở Phàm thực lực mạnh nhất, xem như là độc nhất đương tồn tại. Thứ hai chính là Đông Phương Bất Bại, Thạch Chi Hiên mọi người. Cuối cùng chính là Sơn Trang lần này ăn Long Huyết Đan tu vi tăng lên tới người. Giữa bọn họ với nhau tu vi cách biệt cũng không lớn, chân chính đại chính là đối với võ học lĩnh ngộ, cùng với thiên địa vi tắc lĩnh ngộ. Tống Quyết nhất thời không có gì để nói, bởi vì đây là sự thực. Hiện tại kinh thành cũng còn tốt, hoàng cung chính là đầm rồng hang hổ, người bình thường căn bản là tới gần không được, chớ nói chi là tra xét đến một ít tin tức. Chỉ cần tới gần, rất có khả năng liền sẽ bị phát hiện. Thạch Chi Hiên lúc này mở miệng nói rằng, không có những biện pháp khác, cứ như vậy đi, tận lực bảo tồn thực lực. Với bắt đầu thời điểm, không muốn quá thâm nhập. Đại Thanh hoàng cung có lớn như vậy, bọn họ không thể đem tất cả mọi người đều bố trí phía bên ngoài, cũng không có khả năng lắm đem tất cả mọi người đều tụ tập cùng nhau. Sở Phàm nói rằng, cứ như vậy đi, ban ngày tất cả mọi người nghỉ ngơi, đợi đến buổi tối chúng ta sẽ hành động lại. Tuy rằng buổi tối đối với bọn hắn cái này cấp bậc cao thủ tới nói cũng không có quá to lớn khác nhau, chung quy vẫn là gặp tốt hơn nhiều. Lúc này kinh thành hoàn toàn không còn trước náo nhiệt, toàn bộ kinh thành đều có vẻ phi thường quy chỉnh, nhưng không có sinh cơ. Trên đường không người nào dám mua đi, liền thương nhân đều không có. Tất cả mọi thứ đều là miễn phí phân phát, tiền tài vào lúc này hoàn toàn không còn công dụng. Đối với nghèo khổ người ta tới nói, này tự nhiên là chuyện tốt. Bọn họ trước đây không chiếm được đồ vật, hiện tại cũng có thể được. Bọn họ trước đây ăn không được đồ vật, hiện tại cũng có thể lĩnh miễn phí. Duy nhất muốn cho bọn họ làm, cũng chỉ có mỗi ngày đều muốn đi nghe những hòa thượng kia nói Phật lý. Đối với nghèo khổ người đến nói, chuyện này căn bản là không tính điều kiện gì. Hơn nữa, rất nhiều nghèo khổ người ta, bởi vì được rồi chỗ tốt, đối với Phật môn có một luồng phi thường chấp nhất tín ngưỡng. Ở trong mắt bọn họ, chỉ có Phật môn mới có thể giải cứu bọn họ. Nếu như không phải Phật môn, bọn họ cả đời cũng đừng nghĩ trải qua cuộc sống như thế. Đặc biệt là Phật pháp nói đồ vật, còn có những đại sư kia hứa hẹn bọn họ nhất định có thể thành Phật, để bọn họ nguyên bản tối tâm sinh hoạt có tia sáng. Chương 607, biến đổi lớn. Chương 607, biến đổi lớn kinh thành, nào đó điều ngõ nhỏ, lao lý, đi lĩnh lương từ sao? Đi a. Đi đi đi, cùng đi. Ngày hôm qua nhà các ngươi ăn cái gì? Còn có thể là cái gì? Đậu hũ cùng rau xanh, hiện tại không cho ăn thịt. Nhà ta còn có mấy con gà, chính cân nhắc cái gì giết ăn đây. Giết gà? Ngươi có thể tuyệt đối đừng, ta nghe nói mặt đông ngõ nhỏ có người giết con gà, cuối cùng cái kia người một nhà đều bị giết. Giết? Giết gà ăn cũng không được. Ngươi lúc nào nhìn thấy hòa thượng ăn mặn? Ai? Hiện tại cái gì cũng tốt, chính là không thể ăn thịt, cũng không biết này muốn ngao tới khi nào. Ngươi đừng nha nói như vậy, tuy rằng không thể ăn thịt, nhưng hiện tại không cần làm một nhật ba món ăn phát sầu à. Mỗi ngày chỉ cần đi lĩnh tạp hóa là được, còn có thể cho xanh lên món ăn, thấy đủ đi. Thấy đủ? Ta rất thấy đủ, vấn đề tiếp tục như vậy, sau đó chúng ta ăn cái gì? Hiện tại có đầy đủ lương thực dự trữ, có thể mỗi ngày đều muốn đi nghe Phật pháp, căn bản không có bao nhiêu người đi trồng lương thực. Hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên hướng về phân phát gạo và mì địa phương đi đến. Liên quan với loại lương sự, Phật môn không phải là không có cân nhắc. Phật môn tốt xấu cũng là tồn tại nhiều năm như vậy đại môn phái. Chính bọn hắn trước đây cũng sẽ trồng trọt các loại lương thực, rau dưa. Tổng không đến nỗi đến lúc này, liền quên việc này. Hiện tại không có hết sức sắp xếp người đi giám sát những thứ đồ này, cũng không có hết sức sắp xếp người đi trồng trọt những thứ đồ này. Đó là bởi vì bọn họ cũng không cảm thấy người trong cả thiên hạ có thể sống đến vào lúc ấy. Đem thiên hạ lương thực ăn xong, bọn họ kế hoạch lớn vĩ nghiệp cũng là đã thực hiện. Hiện tại đã đến cuối cùng thời điểm. Bây giờ khắp thiên hạ lương thực dự trữ, kiên trì nữa cái nửa năm là không có vấn đề. Thời gian nửa năm, được rồi. Sở Phàm biến mất hơi thở của chính mình, cũng đi vào kinh thành. Hiện tại kinh thành đã không có bất kỳ thủ vệ. Trước đây những người gia đình giàu có, trong nhà sở hữu tiền tài vẫn còn, nhưng lương thực đã toàn bộ bị dọn sạch. Liên tính huống bây giờ, đối với này quan to quý nhân tới nói, giữ lại số tiền này tài cũng không có tác dụng gì. Bởi vì hiện tại kinh thành căn bản là dùng không được số tiền này. Tất cả mọi thứ đều là miễn phí đưa. Người muốn mua đồ vật đều không chỗ mua. Có vật muốn ở, không người nào dám sang bậy. Nếu như ngươi muốn rời đi, dù sao cũng chẳng có ai đến ngăn cả ngươi. Chỉ là ngươi đừng nghĩ mang đi đồ vật. Vạn quán gia tài ở lại chỗ này, những người giàu có kia cũng không yên lòng, chỉ có thể lưu lại bảo vệ. Trước đây bọn họ sợ nhất đánh trận, hiện tại liền chờ đợi đại minh quân đội đánh tới, đem những này Phật môn hòa thượng đều giết mới tốt. Hiện tại kinh thành cơ bản chia làm ba phái. Một phái là những người có tiền này, bọn họ căn bản là không nghĩ tới cuộc sống như thế, bởi vì bọn họ không còn đặc quyền, tiền tài của bọn họ cũng không còn đất dụng võ. Đệ nhị phái chính là người nghèo, bọn họ trước đây khả năng ăn cơm đều có thể coi là, hiện tại có miễn phí lương thực lĩnh, đối với bọn hắn tới nói, chuyện này quả thật chính là không dám tưởng tượng. Còn có một phái chính là muốn ăn thịt, hoặc là có thấy xa người nghèo, bọn họ lo lắng cuộc sống tương lai, cũng không biết là nên chống đỡ Phật môn, vẫn là phản đối. Những người này thấy hiện tại tháng ngày còn có thể vượt qua được, vậy thì phải quá mà quá. Nhưng bọn họ dù sao là sẽ không đem cái mạng nhỏ của chính mình cho liên lụy. Sở Phàm lấy ra trong lồng ngực hoàng bảng, mặt trên ghi chép nội dung rất đơn giản. Vậy thì là toàn quốc trên dưới, ngày sau toàn bộ muốn tin Phật, ngày ngày muốn xem kinh Phật, nghe Phật pháp vân vân. Một đường đi tới, trên đường cũng không có thiếu như vậy hoàng bảng. Sở Phàm đi tới phân phát lương thực địa phương, nơi này nguyên bản chính là một nhà cửa hàng thực phẩm, hiện tại đã đổi thành phân phát lương thực địa điểm một trong. Phân phát lương thực hòa thượng chính là một ít phổ thông hòa thượng, Sở Phàm xếp hạng đội ngũ mặt sau, tùy tiện hỏi người bên cạnh một câu, "Đại thẩm, nơi này có thể lĩnh lương thực sao?" Bên cạnh đại thẩm cười ha ha gật đầu, "Đúng đúng đúng, tiểu tử, ngươi là vừa tới kinh thành." Sở Phàm cũng cười ha ha nói rằng, "Đúng, ta nghe nói kinh thành có thể miễn phí lĩnh lương thực, liền đến nhìn." Đại thẩm kỳ quái đánh giá Sở Phàm một ánh mắt, "Tiểu tử, ta xem ngươi mặc quần áo, cũng không giống như là gia đình bình thường. Trong nhà khẳng định là nhà người có tiền chứ?" Sở Phàm mặc quần áo, kỳ thực rất khó phân biệt là người đọc sách vẫn là giang hồ nhân sĩ. Lúc này, cũng không thể đơn độc cho giang hồ nhân sĩ thiết kế một bộ quần áo đi ra. Đại gia mặc quần áo kỳ thực đều không khác mấy, chỉ là sợi vải tốt xấu khác nhau. Nông dân mặc quần áo gặp hơi hơi kém một chút, thông thường cũng đều là đoạn đả loại hình, càng thêm thuận tiện làm việc. Sở Phàm cười cợt, nói rằng, "Vẫn được, tổ tiên để lại 50, 60 mẫu đất, ta đọc một ít sách thánh hiền." Đại thẩm nói rằng, "Hiện tại đọc sách vô dụng, tin Phật là tốt rồi. Nhà ta đều cung phụng ba cái tượng Bồ Tát, ngươi cũng đi tìm mấy cái cung phụng lên, có vận may đây. Chờ chết sau đó, còn có thể thành Phật. Nhà ta hàng xóm có cái cùng ngươi tuổi gần như hậu sinh, ngày hôm qua liền bị những đại sư kia mang đi. Nhà bọn họ cũng bởi vì được rồi mấy thạch lương thực, còn nói sau này mỗi tháng đều sẽ đúng hạn đưa tới. Mặc dù nói hiện tại lương thực có thể miễn phí lĩnh, ai còn không muốn trở thành Phật đây? Ngươi nói đúng chứ?" Sở Phàm trong lòng rất rõ ràng, đại thẩm là trong miệng nói tới hậu sinh, xác suất cao cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả. Bị những hòa thượng kia mang đi sau đó, xác suất cao đó là một con đường chết. Chỉ là nhìn cái gì thời điểm chết thôi. Ngay ở hai người lúc nói chuyện, phía sau một cái lưng hùm vai gấu người nói rằng, "Đại thẩm, ngươi đừng nói đến tốt như vậy, liền hỏi ngươi bao lâu chưa từng ăn thịt. Sau đó muốn thật đều nghe Phật môn, ta xem ngươi sau đó có thể có cái gì tốt tháng ngày quá." Đại thẩm cũng không cam lòng yếu thế, "Ngươi người này, hiện tại là Phật tổ đến phổ độ chúng ta, ngươi làm sao chả như thế không biết phân biệt đây. Sau đó chờ ngươi thành Phật, ngươi liền biết chỗ tốt rồi." Lưng hùm vai gấu nam nhân cười gằn, "Ta mới không muốn ăn cái gì Phật nhé. Sau đó nếu như ăn không được thịt, này Phật không được cũng được. Nếu ta nói, tốt nhất vẫn là thành tiên. Muốn ta làm cái gì, thì làm cái đó." Sở Phàm không có lại phản ứng bọn họ, mà là lĩnh một phần mét, tiện tay lại cho người khác. Ở kinh thành xoay chuyển một lần, cũng không có thấy đặc biệt gì bất kỳ quái. Duy nhất biến hóa, hoặc là nói thay đổi lớn nhất, chính là tất cả những thứ này đều biến thành Phật môn. Không người nào dám gây sự, nghe nói người gây chuyện đều bị giết. Cũng không có quan binh dám phản kháng, nghe nói tướng lĩnh cũng đều bị giết. Không có bị giết người, đều là không dám phản kháng. Cho tới những binh sĩ kia, không có tướng lĩnh mệnh lệnh, bọn họ là không dám lộn xộn. Sở Phàm nghĩ đến một hồi, hướng về tể tướng phủ đi đến. Hắn muốn nhìn một chút, bây giờ đại thanh triều đình đến cùng thành ra sao? Những này triều đình quan chức lại thành ra sao? Nếu như còn có thể dùng địa phương, còn có thể lợi dụng một chút. Nếu như bọn họ có thể cho mình chỉnh điểm tình báo lại đây, đó là không thể tốt hơn sự. Có điều, Sở Phàm cũng không có báo hy vọng quá lớn, bởi vì hắn biết rõ, Phật môn sẽ không tin những người này. Chương 608, tể tướng chương 608, tể tướng phủ đối với Sở Phàm tới nói, cùng nhà mình cũng không có gì khác nhau. Người nơi này, căn bản là phát hiện không được hắn. Dù cho là ban ngày, thực lực của hai bên chênh lệch thực sự là quá to lớn. Tể tướng phủ những hộ vệ kia cũng có điều đều là một ít người bình thường. cao lắm, cũng chính là cái hai, ba phẩm thực lực, tại trước mặt Sở Phàm hoàn toàn không đáng chú ý trên giang hồ, nhất phẩm thực lực đã là cao thủ hàng đầu. Hiện tại xuất hiện nhiều như vậy siêu nhất phẩm cao thủ, kỳ thực đối với giang hồ ảnh hưởng cũng không tính quá to lớn. Những này siêu nhất phẩm cao thủ, cơ bản đều không có dính líu đến trong giang hồ đi. Tể tướng lúc này chính đang thư phòng đọc sách, chỉ là trên mặt hắn tràn đầy lo lắng, hắn tâm tư rõ ràng liền không ở thư mặt trên. Tể tướng đại nhân, Sở Phàm hô một câu. Tể tướng đột nhiên hoàn hồn, ngươi là ai? Sở Phàm khẽ mỉm cười, ta tên Sở Phàm, ngươi nên nghe nói qua tên của ta. Là ngươi? Tể tướng rõ ràng là nghe nói qua Sở Phàm tên, vừa bắt đầu thời điểm còn có chút kinh ngạc, có điều rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, ngươi hiện tại e sợ đến muộn. Bây giờ Đại Thanh đã không phải nghe chúng ta, mà là nghe Phật môn. Nếu như ngươi là giúp Đại Minh tới giết chúng ta, có giết hay không chúng ta đã không có tác dụng gì. Ngươi hay là đem Phật môn những người kia giết, càng hữu dụng. Sở Phàm tự mình tự ngồi xuống, ngươi cũng đừng dùng ngôn ngữ để gây xích mích ta. Nói như ngươi vậy, đơn giản chính là muốn cho ta đi đem Phật môn hòa thượng đều cho giết chết. Có thể hiện tại Đại Thanh hoàng thất phòng trường đã toàn bộ bị bọn họ giết xong xuôi. Coi như những này hòa thượng chết rồi, Đại Thanh cũng vong, ngươi cứu không được. Tể tướng trên mặt bắp thịt co rúm mấy lần, ngươi nói không sai. Xem ra ngươi biết tất cả mọi chuyện. Nếu ngươi biết tất cả mọi chuyện, vậy tại sao cũng đến tìm ta? Sở Phàm nói rằng, muốn mời ngươi giúp một chuyện. Hay là ta có thể giúp ngươi đem những hòa thượng kia toàn bộ giết chết? Ta nghĩ, ngươi nên rất hy vọng những hòa thượng kia chết. Dù sao bọn họ mới là diệt Đại Thanh kẻ cầm đầu. Tể tướng không do dự, muốn ta hỗ trợ cái gì? Sở Phàm nói rằng, đó là hòa thượng rất lợi hại, ngươi nên biết. Thực lực của bọn họ, cơ bản là thế giới này hàng đầu. Coi như trăm vạn hùng binh đến rồi, cũng không có cách nào đem bọn họ toàn bộ giết chết. Nhưng ngươi có thể giúp ta đem bọn họ vị trí toàn bộ tìm ra, ta giúp ngươi giết chết bọn họ. Có điều, tất cả những thứ này cũng phải từ từ đi. Tể tướng cười khổ nói, ta hiện tại e sợ không giúp được ngươi những này bận điệu. Ta hiện tại cũng không có quyền lợi đi vào. Toàn bộ hoàng cung cũng đã bị những hòa thượng kia chiếm cứ. Nếu như thật muốn đi vào, e sợ sẽ bị bọn họ giết. Sở Phàm nói rằng, bọn họ đem hoàng cung chiếm có ích lợi gì? Tể tướng nói rằng, vẫn có một ít quan chức giúp bọn họ làm việc. Bọn họ hiện tại cũng mặc kệ cái khác chuyện gì, chỉ tuyên dương Phật pháp, dân sinh, quân sự, hình pháp, còn có địa phương thống trị, bọn họ đều mặc kệ. Chỉ để các nơi đem tin Phật giáo đồ cho đưa đến kinh thành đến. Địa phương làm sao chữa lý, bọn họ toàn bộ không hỏi đến. Bởi vì phải việc làm đơn giản, vì lẽ đó cũng dùng không được bao nhiêu người. Mà chúng ta những này không muốn giúp bọn họ làm việc, chỉ cần không phản kháng bọn họ cũng sẽ không quản chúng ta. Sở Phàm khẽ cau mày, hiện tại đã đưa bao nhiêu người đi bảo? Tể tướng lắc đầu, không biết, điều này cũng không phải ta có thể tiếp xúc được. Bọn họ cũng sẽ không để ta tiếp xúc. Sở Phàm nói rằng, cùng người như ngươi, còn có bao nhiêu? Tể tướng nói rằng, kỳ thực đại đa số người đều giống như ta, không có phản kháng bọn họ, nhưng cũng không có đi giúp bọn họ làm việc. Chỉ có một phần nhỏ người bị bọn họ lừa, nghĩ giúp bọn họ làm việc, sau đó liền có thể thành Phật. Nếu như không có cái này mê hoặc, cũng không có ai gặp giúp bọn họ làm việc. Dù sao, bọn họ quản được vẫn là rất nghiêm, cơ bản liền đem Phật môn cái kia một bộ giới luật toàn bộ lấy ra. Người phía dưới nếu như phạm bảo, bọn họ cũng sẽ không lưu tình. Sở Phàm nói rằng, ngươi biết ta cùng Phật môn có quan hệ sao? Tể tướng trả lời, ta nghe nói qua, tình huống cụ thể ta cũng không quá rõ ràng. Có hứng thú hay không cẩn thận nghe một hồi. Dựa hai lắng nghe. Ta trước tiên nói với ngươi kết quả đi. Phật môn muốn như thế. Nói trắng ra, chính là đem người trong cả thiên hạ đều cho giết. Chỉ là bọn hắn giết người đến cùng dùng phương pháp gì, còn không biết. Nhưng các ngươi cũng đừng muốn sống. Tể tướng cao mày, lời ấy thật chứ? Nếu như là trước đây nghe được lời nói như vậy, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng. Phật môn ở trong mắt hắn, vẫn là cực kỳ chính nghĩa. Có thể hiện tại Phật môn làm những việc này, để hắn vẫn đúng là tin. Lần này Phật môn đến người, không phải một chút, mà là sở hữu Đại Thanh Phật môn. Toàn bộ Đại Thanh, sở hữu Phật môn người đều đến rồi. Hiện tại mỗi ngày đều có lượng lớn hòa thượng vào thành. Sở Phàm nói rằng, ta lừa ngươi có ích lợi gì? Nói thật, nếu như không có Phật môn, ta muốn giúp Đại Minh đoạt được các ngươi Đại Thanh quốc thổ, quả thực chính là dễ như ăn cháo. Thực lực đến chúng ta cảnh giới này, các ngươi những người bình thường này đối với chúng ta mà nói cùng con kiến cũng không khác nhau gì cả. Kỳ thực ta vẫn không muốn dính líu các ngươi sự. Nếu không là Phật môn, ta tiêu tiêu sái sái sinh sống không được chứ. Hiện tại Phật môn phải diệt thế, ta coi như không vì các ngươi, cũng đến vì mình cân nhắc. Tể tướng lập tức nói rằng, vậy ngươi tại sao không nương nhờ vào Phật môn? Nếu như ngươi trở thành người trong Phật môn, bọn họ cũng sẽ không đem ngươi như thế nào. Sở Phàm cười cợt, nói rằng, ta có mười mấy cái lão bà, ngươi cảm thấy cho bọn họ gặp cho phép ta cưới nhiều như vậy nàng dâu sao? Còn có chính là, những này hòa thượng hầu như đều điên rồi. Chuyện của bọn họ nếu như làm thành, những này hòa thượng, xác suất cao đều sẽ lựa chọn chủ động biên tịch. Tể tướng cao mày, bọn họ tại sao phải làm như vậy? Sở Phàm nói rằng, bởi vì bọn họ trong lòng liền cho rằng, chính bọn hắn đang làm việc tốt. Bọn họ là để người trong cả thiên hạ đều thành Phật. Tể tướng sửng sốt hồi lâu, chuyện này quả thật chính là trò đùa hại cả thiên hạ. Bọn họ những người này không có đầu óc sao? Bọn họ làm sao không suy nghĩ một chút, làm như vậy thật có thể thành Phật, cái kia chẳng phải là sớm đã có vô số người thành Phật. Sở Phàm từ tốn nói, bởi vì những người kia đều không tin vào ta. Tể tướng trầm mặc nửa ngày, nói rằng, vì lẽ đó, ngươi cùng ta nói những này mục đích là cái gì? Sở Phàm nói rằng, ngươi giúp ta đem những hòa thượng kia ở hoàng cung phân bố đồ chiếm được, ta đem ngươi người nhà tiếp đi. Chỉ cần ta còn sống sót, bọn họ thì sẽ không có việc. Cho tới chính ngươi có thể hay không sống sót, vậy thì xem chính ngươi bản lĩnh. nếu như ngươi có thể sống sót, cũng có thể nghĩ biện pháp đem ngươi đưa đi. Chuyện này chính ngươi suy nghĩ kỹ càng, ta sẽ không ép buộc ngươi. Chương 609, tế tự chương 609, tế tự tể tướng dù sao cũng là tể tướng, rất nhanh sẽ đưa cái này sự tình nghĩ rõ ràng, có thể. Lần này, Sở Phàm đúng là hơi kinh ngạc, ngươi liền không sợ ta lừa ngươi. Tể tướng nói rằng, ngươi nói không có sai. Nếu như ngươi muốn giết ta lời nói, quả thực là dễ như trở bàn tay. Thả không được lừa gạt ta. Coi như ngươi thật sự đang gạt ta, kỳ thực ta cũng không đáng kể. Bởi vì ngươi cùng Phật môn có cựu oán, ta đem ngươi muốn đổ vật làm ra, ngươi nhất định sẽ đi giết những hòa thượng kia. Vậy thì được rồi. Sở Phàm đối với này tể tướng còn khá là thưởng thức, ngươi tên là gì? Tể tướng nói rằng, Trương Đình Ngọc. Sở Phàm gật gù, ồ, rất tốt. Kỳ thực ta cảm thấy thôi, ngươi này tiểu lão đầu còn rất tốt. Nếu như có thể sống sót lời nói, vẫn là tận lực sống sót. Đợi đến ta đem Phật môn người toàn bộ giải quyết, cũng có thể an bài cho ngươi cái địa phương, hảo hảo dưỡng lão. Trương Đình Ngọc khẽ mỉm cười, vậy thì đa tạ Sở thiếu hiệp. Cho ta một ngày thời gian, ta sẽ tận lực đem sở hữu tư liệu đều cho ngươi thu thập đủ. Ngươi là chính mình tới bắt, vẫn là thế nào? Sở Phàm suy nghĩ một chút, nói rằng, đều được. Ngươi bên này làm sao thuận tiện liền làm sao đến. Trương Đình Ngọc nói rằng, vậy ta khiến người ta đem đồ vật đưa đến thành Tây. Thành sĩ bạn bên trong ở ngoài, có một tòa tám giảm đỉnh. Sở Phàm nói rằng, có thể, không thành vấn đề. Ta sẽ để người ở bên kia chờ. Vì phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ngươi khiến người ta ở trên cánh tay hệ một cái màu xanh lam vải, thuận tiện xác nhận thân phận. Trương Đình Ngọc cũng là một cái quyết định thật nhanh người. Có thể. Ngươi bây giờ có thể giúp ta mang mấy người đi sao? Kinh thành bây giờ cũng không an toàn, các ngươi cùng những hòa thượng kia đánh tới đến, khẳng định là kinh thiên động địa. Tối ngày hôm qua là tốt rồi có người đánh qua, phá hủy không ít phòng ốc, còn chết rồi không ít người. Sở Phàm nói rằng, không có vấn đề, ta bây giờ có thể mang hai người đi, vẫn sẽ không bị phát hiện. Tối hôm nay, ta có thể để người ta lại đây đem ngươi người thân toàn bộ tiếp đi. Ta kiến nghị, ngươi tốt nhất tìm người thế thân bọn họ, phòng ngừa Phật môn người phát hiện người nhà ngươi toàn đi rồi. Trương Đình Ngọc nói rằng, được, có Sở thiếu hiệp lời này, ta liền yên tâm. Chiều nay trước, ta người gặp đi tám giảm đỉnh. Hiện tại liền làm phiền ngươi, giúp ta mang đi cháu của ta cùng tôn nữ. Sở Phàm tìm đến Trương Đình Ngọc, kỳ thực cũng là ôm thử xem tâm thái. Căn bản cũng không có nghĩ tới gặp có lớn như vậy thu hoạch. Đối với Sở Phàm tới nói, mặc kệ Trương Đình Ngọc có thành công hay không, kỳ thực đều không có ảnh hưởng quá lớn. Nếu như hắn thành công, vậy dĩ nhiên là tốt đẹp. Nếu như hắn chưa thành công, chết chính là Trương Đình Ngọc, Sở Phàm cũng không thèm để ý. Sở Phàm nói rằng, được, ngươi đi sắp xếp, ta ở đây chờ ngươi. Trương Đình Ngọc sau khi rời đi, trực tiếp đi tới hậu viện. Trương Đình Ngọc lập tức đem người tìm tới, giải thích trọng điểm. Sau đó đối với mình tôn tử tôn nữ nói rằng, gia gia gặp ủy thác một người đem các ngươi mang ra thành, dọc theo đường đi các ngươi muốn nghe hắn, theo hắn các ngươi liền có thể sống sót. Nếu như không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tối hôm nay nhà chúng ta những người khác đều gặp đi theo các ngươi hội hợp. Trương Đình Ngọc tôn tử năm nay 15, tôn nữ 12. Tuy rằng tuổi cũng không lớn, nhưng đều phi thường hiểu chuyện. Trên thực tế, Trương Đình Ngọc to lớn nhất tôn tử đã sớm thành niên. Đông Phương Bất Bại nghe được một tràng tiếng xé gió, lập tức mở mắt ra nhìn phương xa. Chỉ chốc lát thời gian, Sở Phàm mang theo một đống thiếu nam thiếu nữ nhanh chóng mà tới. Hai người bọn họ là ai? Đông Phương Bất Bại nhìn cặp đôi này thiếu nam thiếu nữ một ánh mắt. Sở Phàm nói rằng, đại thanh tể tướng Trương Đình Ngọc tôn tử tôn nữ. Trương Đình Ngọc đáp ứng giúp chúng ta đi điều tra tin tức. Nếu như có hắn hỗ trợ lời nói, chúng ta cũng có thể ung dung rất nhiều. Ngược lại cũng chính là giúp hắn mang đi hắn mấy cái người nhà. Đối với chúng ta tới nói, cũng không có cái gì áp lực quá lớn. Đông Phương Bất Bại nhìn hai thằng nhóc một ánh mắt, nói rằng, mang theo bọn họ, ta không có ý kiến gì. Chỉ khi nào động thủ, liền tình huống của bọn họ, tùy tiện gặp phải một điểm lăn đến, đều sẽ ném mất mạng nhỏ. Có muốn hay không để Thanh Loan trước tiên đem bọn họ cho đưa đi? Sở Phàm nói rằng, đưa gần rồi, không có ai giao phó. Nếu như đưa đến Đại Minh, khoảng cách quá xa, Thanh Loan hiện tại hữu dụng nhất, không thể để cho nó đi. Mặc kệ như thế nào, vẫn là trước hết để cho bọn họ tạm thời lưu lại, nhìn đến tiếp sau tình huống ra quyết định sau. Nếu như tình huống không lạc quan, vậy thì đưa đi bọn họ, dù cho đưa đi một lạng trăm dặm cũng tốt. Nếu như sẽ không lan đến gần bọn họ, vậy thì tạm thời để bọn họ tại đây ở nút. Đông Phương Bất Bại đúng là không đáng kể, được, đều nghe lời ngươi. Liên Tinh nhìn này một đôi minh muội có chút thương hại, để bọn họ đi theo bên cạnh ta đi. Ta dạy bọn họ một ít thô thiển công phu, coi như đem bọn họ ở lại chỗ này, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có vấn đề gì. Coi như chúng ta không có cơ hội trở lại đón bọn họ có một kỹ tại người, cũng càng thuận tiện một ít. Liên Tinh là muốn dạy bọn họ võ học. Sở Phàm đối với này không có bất kỳ ý kiến, cũng có thể, ngươi muốn giáo cũng không có chuyện gì. Có điều hiện tại cũng không có thời gian nào, một ngày thời gian, phòng trường bọn họ cũng không học được cái gì. Liên Tinh thiện tâm, đối với những này căn bản là không thèm để ý, bất kể nói thế nào, học một điểm tóm lại là tốt đẹp. Sở Phàm cũng lười quản, cho phép do Liên Tinh đi giàn bật. Bởi vì có Trương Đình Ngọc hỗ trợ, vốn định tối hôm nay hành động, tự nhiên cũng là chậm lại. Mặc kệ như thế nào, đều phải chờ tới Trương Đình Ngọc bên kia trước tiên chuyển đến tin tức. Đêm đó, Sở Phàm mang người lại đi tới Tể tướng phủ. Tể tướng phủ bên này, Phật môn không có an bài bất luận người nào. Phật môn đối với những thứ này quan to quý nhân không có bất kỳ hứng thú gì. Đương động là Tể tướng vẫn là nguyên soái, ở trong mắt bọn họ cùng người bình thường cũng không khác nhau gì cả. Phật môn cần chỉ có tín đồ. Vì lẽ đó Sở Phàm mang đi Trương Đình Ngọc người thân vẫn là phi thường thuận lợi. Ngay kế, Sở Phàm khiến người ta đi tám giảm đỉnh. Tất cả mọi người đều đang đợi tin tức. vốn cho là phải chờ tới buổi chiều, không nghĩ đến buổi trưa tin tức liền truyền về. Theo đồng thời trở về, còn có Trương Đình Ngọc. Trương Tể tướng. Sở Phàm hơi kinh ngạc, nhưng cũng có chút mừng rỡ. Trương Đình Ngọc trở về, vậy thì giải thích, hắn dẫn theo tin tức tốt trở về. Trương Đình Ngọc cũng rất thẳng thắn, lập tức lấy ra một phần bản đồ. Sở thiếu hiệp, hoàng cung sở hữu bố cục ta không có thăm dò rõ ràng, nhưng ta vẫn là thăm dò rõ ràng một phần. Đây là ta vẽ ra đến bản vẽ. Càng nhiều địa phương, ta e sợ không có cách nào lại đi cho ngươi điều tra. Sở Phàm hơi nghi hoặc một chút, làm sao? Trương Đình Ngọc sắc mặt có chút tái nhợt, ta thấy một chút đồ vật, quá hù dọa. Ta làm sao cũng không nghĩ đến, Phật môn lại sẽ làm ra chuyện như vậy đến. Trương Đình Ngọc càng nói, sắc mặt càng là trắng xám. Sở Phàm đại khái cũng đoán được một chút cái gì, bọn họ có phải là ở hoàng cung làm cái gì? Trương Đình Ngọc gật đầu, hẳn là tiến hành một loại nào đó kỳ quái tế tự. Chương 610, yêu nguyệt chương 610, yêu nguyệt Sở Phàm nhất thời cau mày nói rằng, bọn họ đang làm gì? Ngươi cụ thể cho ta nói một chút. Trương Đình Ngọc nói rằng, bọn họ làm sự phi thường tàn nhẫn, hầu như là đem người chuột rút lột ra, sau đó đào ra nội tạng, dùng máu người ở bên trong cung điện ở ngoài vẽ ra một chút kỳ quái bùa chú, da người liền bị bọn họ lượng ở bên ngoài, còn có xương. Trương Đình Ngọc lời nói vẫn chưa nói hết, liền nói ra một ngụm lớn. Trương Đình Ngọc chỉ là quan văn, hắn cả đời này đều ở trải qua người lừa ta gạt, có thể những người quá mức máu tanh hình ảnh, vẫn đúng là liền chưa từng thấy bao nhiêu. Chợt thấy như thế máu tanh hình ảnh, trong lòng chịu đựng không được. Sở Phàm nói rằng, ta biết rồi, Trương đại nhân, ngươi đi nghỉ trước đi, ta sẽ an bài trước người đem các ngươi đưa đi. Đến thời điểm ta sẽ để Đại Minh người bên kia tiếp ứng các ngươi. Có ta ở, Đại Minh sẽ không đem các ngươi như thế nào. Trương Đình Ngọc hít hai hơi thật sâu, bằng phẳng một hồi tâm tình, có hay không bất mực, trí nhớ của ta vẫn tính có thể. Những người bùa chú, ta nhớ kỹ một phần, ta họa cho các ngươi. Sở Phàm lập tức từ hệ thống không gian lấy ra giấy và bút mực. Trương Đình Ngọc lập tức tìm cái địa phương bắt đầu họa. Toàn bộ đồ hình phi thường phức tạp, liền ngay cả Sở Phàm đều khâm phục, Trương Đình Ngọc lại có thể đem như thế phức tạp đồ án cho nhớ kỹ. Trương Đình Ngọc đầy đủ vẽ nửa cái canh giờ, mới đem đồ án họa xong, ta có thể nhớ kỹ, chỉ có nhiều như vậy, khẳng định còn có một chút chi tiết ta không có nhớ kỹ. Sở Phàm cũng không có làm người khác khó chịu, có những này liền được rồi. Trương đại nhân, ngươi trước tiên đi nghỉ ngơi. Quá một cái canh giờ, ta sắp xếp người đưa các ngươi đi. Chỉ cần chúng ta còn sống sót, các ngươi một nhà thì sẽ không có việc. Trương Đình Ngọc ôm quyền nói rằng, vậy thì đa tạ Sở thiếu hiệp. Trương Đình Ngọc đi nghỉ ngơi sau, Sở Phàm nói với Đông Phương Bất Bại, Đông Phương, đợi một chút khổ cực ngươi một hồi, ngươi mang mấy người đưa Trương đại nhân bọn họ rời đi. Chúng ta ở Đại Thanh còn có một chút bí mật tình báo điểm, ngươi nên biết. Hiện tại cái này chút tình báo điểm cũng không có tác dụng gì, có thể để cho bọn họ bỏ chạy, thuận tiện đem Trương đại nhân cả nhà bọn họ người cũng cho mang đi. Đông Phương Bất Bại ánh mắt nhìn Trương Đình Ngọc mới vừa vẽ ra đến đồ, cái này đồ án nhìn có chút quen mắt. Sở Phàm nói rằng, chính là trận pháp. Đông Phương Bất Bại lấy làm kinh hãi, ngươi đã sớm nhìn ra rồi. Sở Phàm lắc đầu, cũng chưa hề hoàn toàn nhìn ra. Những này đồ án bên trong có rất nhiều đều là trận văn, chính là theo chúng ta học có chút không giống nhau. Nay kỳ thực là ta cực không muốn nhìn thấy kết quả. Nếu như bọn họ cũng hiểu trận pháp lời nói, chúng ta liền thiếu một cái đòn sát thủ. Bọn họ tốt nhất không hiểu, đây chỉ là bọn họ trông mèo vẽ hổ tốt nhất. Đông Phương Bất Bại nói rằng, ngươi cảm thấy cho bọn họ vật này là dùng để làm cái gì? Sở Phàm nói rằng, không biết, có điều khẳng định không phải làm cái gì chuyện tốt. Ta suy đoán có hai loại khả năng. Một cái là triệu hoán món đồ gì, hai cái chính là giết người dùng. Đông Phương Bất Bại nói rằng, triệu hoán món đồ gì độ khả thi càng to lớn hơn. Nếu như là dùng trận pháp này đến giết người, vẫn là quá nhỏ. Vẹn vẹn này một cái trận pháp, còn chưa khả năng giết người trong cả thiên hạ. Đừng nói khắp thiên hạ, chính là đại thanh người, cũng không thể. Sở Phàm hít một hơi thật sâu, nói rằng, này vẫn đúng là khó nói. Cũng không ai biết Phật môn gặp làm ra món đồ gì đến. Dù sao, bọn họ những thứ đồ này, khẳng định là một thế giới khác người dạy bọn họ. Đông Phương Bất Bại chợt nhớ tới một chuyện, có thể hay không là dùng để triệu hoán Đại Nhật Như Lai. Sở Phàm tỉ mỉ nghĩ lại, phủ nhận cái này suy đoán, chuyện này không có khả năng lắm. Nếu như triệu hoán Đại Nhật Như Lai đơn giản như vậy, bọn họ nên đã sớm làm, cũng không nhất định cần phải đến hoàng cung. Trận pháp này giết người kỳ thực không coi là nhiều, nhiều lắm cũng chính là mấy trăm người. Nhìn có chút khiếp người, nhưng với bọn hắn kiến tạo xá lợi tháp lẫn nhau so sánh, giết người đã rất ít. Những người xá lợi tháp, tùy tiện một cái phía dưới đều có mấy trăm người. Đại xá lợi tháp bên trong, thân thể có hơn ngàn người. Bên cạnh Thạch Chi Hiên cười gần một tiếng, mở miệng nói rằng, đây chính là trong miệng hô từ bi Phật môn. Ta cái này tà môn ngoại đạo, đều không có giết bọn họ nhiều người như vậy. Những này lòng dạ từ bi ra hỏa giết lên người đến, cũng thật là không nháy mắt ta. Thạch Chi Hiên tính cách vẫn luôn không có làm sao biến. Có điều, hắn lúc giết người cũng không có kiêng dè nhiều như vậy. Nhưng lẫn nhau so sánh Phật môn hiện tại làm sự, quả thật có chút như gặp sư phụ. Tiếu Tam Tiếu cũng nói, ta làm sao cũng không nghĩ tới, cái này thiên hạ ác nhất, lại là Phật môn. Nếu như là trước đây có người nói với ta những việc này, ta khẳng định là sẽ không tin tưởng. Bàng Ban Tử Tôn nói, kỳ thực cũng không có cái gì. Bọn họ có điều chính là đặc biệt quá khích. Đổi làm là một đám người, khẳng định không làm được chuyện như vậy. Nhưng bọn họ cho là mình là đang làm việc tốt. Liên bởi vì bọn họ loại ý nghĩ này, bọn họ có thể nhịn xuống rất nhiều người khác chịu đựng không được đồ vật. Có lúc, làm ác quyết tâm, cũng không thể khiến người ta kiên trì. Nhưng làm việc thiện quyết tâm, có thể khiến người ta vẫn kiên trì. Ngay ở mấy người lúc cảm khái, Sở Phàm bỗng nhiên đứng dậy, có người đến rồi. Có người. những người khác cảm ứng không có Sở Phàm mạnh mẽ như vậy. Sở Phàm lực lượng tinh thần càng cường hãn hơn, hắn có thể cảm ứng phạm vi phi thường rộng. Rất nhanh những người khác cũng cảm ứng được. Thật giống là tỷ tỷ. Liên Tinh cảm ứng được một luồng hơi thở phi thường quen thuộc. Sở Phàm không nghĩ đến, Yêu Nguyệt lại sẽ đến. Nếu như đúng là nàng lời nói, khả năng thật là có chút phiền phức. Đánh không được, chửi không được. Đặc biệt là Yêu Nguyệt cái kia tính cách, Sở Phàm là thật sự có chút sợ. Loại này sợ, ngược lại không là sợ nàng, mà là có chút không bắt được a. Sở Phàm nói rằng, ngươi này tỷ tỷ lúc nào đến cũng được, lúc này đến. Nói vừa mới nói xong, một thanh âm truyền đến, ngươi là không hoan nên ta đến. Theo âm thanh, chỉ thấy một cái ăn mặc cung trang nữ tử đạp không mà tới. Người đến Sở Phàm chưa từng thấy, nghĩ đến chính là Yêu Nguyệt. Liên Tinh sắc mặt có chút khó khăn, tỷ tỷ, ngươi làm sao đến rồi? Yêu Nguyệt quét Liên Tinh một ánh mắt, cuối cùng ánh mắt rơi vào Sở Phàm trên người, làm sao? Ta còn liền đến không được. Ngươi không nói tiếng nào rời đi, theo hắn ở bên ngoài giàn vật lung tung, vẫn cũng không có cái tin trở về. Ta còn tưởng rằng ngươi chết ở bên ngoài đây. Liên Tinh cho tới nay đều bị Yêu Nguyệt đè lên, coi như hiện tại Liên Tinh thực lực đã vượt qua Yêu Nguyệt, vẫn còn có chút e ngại, tỷ tỷ, chúng ta cũng có chuyện, không phải cố ý. Yêu Nguyệt cười lạnh một tiếng, ngươi đúng là nói cho ta nghe một chút, ngươi có gì không bình thường đại sự? Ngươi cùng ta ở trong cung chưa bao giờ vào đời, làm sao mới ra đến thì có việc. Chương 611, không nên chọc ta, chương 611, không nên chọc ta. Liên Tinh trong lúc nhất thời không biết nên làm gì giải thích. Nàng rất rõ ràng tỷ tỷ bản tính. Nếu như nói thật, tỷ tỷ chắc chắn sẽ không cho Sở Phàm cái gì tốt sắc mặt. Tuy rằng hiện tại Liên Tinh thực lực ở Yêu Nguyệt bên trên, nhưng Liên Tinh đối với Yêu Nguyệt e ngại là thâm nhập trong xương, không quan hệ thực lực, chỉ cần Liên Tinh trong lòng còn có tỷ muội tình cảm ở, này một phần hoảng sợ sẽ không ngừng. Sở Phàm đưa tay đem Liên Tinh kéo vào trong ngực, đại công chủ, Liên Tinh hiện tại là ta nữ nhân. Ngươi đi tìm đến, nghĩ đến cũng biết chúng ta cùng Phật môn quan hệ. Yêu Nguyệt hận nhất tình ái, hiện nay muội muội mình lại cùng một người đàn ông chạy. Như vậy cũng đã để Yêu Nguyệt rất sinh khí. Càng làm cho Yêu Nguyệt không cách nào nhịn được chính là, Sở Phàm lại còn có rất nhiều nữ nhân. Này hoàn toàn là Yêu Nguyệt không cách nào nhịn được. Yêu Nguyệt trong mắt hầu như muốn phun ra lửa, lạnh lạnh nhìn Sở Phàm cùng Liên Tinh, "Liên Tinh, ngươi là muốn tạo phản sao?" Liên Tinh lúc này vẫn đúng là không dám hé răng, muốn tránh thoát Sở Phàm ôm ấp, lại không có thể toàn nguyện. Sở Phàm ngày hôm nay chính là muốn cho Yêu Nguyệt biết, chỉ cần mình ở, Yêu Nguyệt cũng đừng muốn quản Liên Tinh bất cứ chuyện gì. Sở Phàm trầm giọng nói rằng, "Yêu Nguyệt, Liên Tinh có sự lựa chọn của chính mình. Chỉ cần có ta ở, ai cũng đừng nghĩ bức bách nàng làm bất kỳ lựa chọn. Lấy ngươi tu vi, e sợ còn chưa có tư cách ở trước mặt ta hung hăng." Yêu Nguyệt phẫn nộ nhìn chằm chằm Sở Phàm, tuy rằng trong lòng có ngàn vạn cái không cam lòng, nhưng phi thường rõ ràng, chính mình căn bản không phải là đối thủ của Sở Phàm. Chớ nói chi là, Sở Phàm bên người còn có nhiều cao thủ như vậy. Tùy tiện một cái, nàng đều không có niềm tin tất thắng. Yêu Nguyệt chỉ có thể cắn răng, nói rằng, việc này là ta Di Hoa công việc, với các ngươi những người ngoài này, có quan hệ gì? Sở Phàm cũng không quen Yêu Nguyệt, Liên Tinh cũng là nữ nhân ta. Nàng sự chính là việc của ta. Yêu Nguyệt nắm Sở Phàm không có cách nào, chỉ có thể bức Liên Tinh, ngươi thật muốn cùng cái này xú nam nhân đồng thời. Liên Tinh trong lòng tuy rằng sợ sệt Yêu Nguyệt, nhưng có Sở Phàm ở bên, vẫn là đánh bạo nói rằng, tỷ tỷ, ta nghĩ lựa chọn cuộc đời của chính mình. Ta cũng không thể cả đời đều nghe lời ngươi. Yêu Nguyệt sắc mặt tâm trầm, lẽ nào ngươi không biết nam nhân đều chỉ có thể lừa người? Ngươi đi cùng với hắn, quay đầu lại, sẽ không có kết quả tốt. Sở Phàm lạnh lạnh nói rằng, ngươi đừng ở chỗ này nói hưu nói vượng. Yêu Nguyệt nói rằng, ta có phải hay không nói hưu nói vượng, trong lòng ngươi nên rõ ràng nhất. Nếu như ngươi đúng là chân tâm chân ý đối với ta muội muội, bên cạnh ngươi gặp có nhiều như vậy nữ nhân sao? Lời này từ khách quan góc độ tới nói, vẫn có một ít đạo lý. Nếu như là hiện tại Sở Phàm, hắn có thể sẽ không có quá nhiều ý nghĩ, cũng sẽ không có nhiều như vậy nữ nhân. Nếu đã cùng nhau, Sở Phàm kiên quyết sẽ không bỏ qua bất cứ người nào. Sở Phàm nói rằng, ta chí ít sẽ không xin lỗi Liên Tinh, chỉ cần ta sống sót thì sẽ không để Liên Tinh chịu đến bất kỳ thương tổn. Yêu Nguyệt xem thường nói rằng, loại này hứa hẹn là vô dụng nhất. Coi như ngươi lợi hại đến đâu, nếu như ngươi không ở bên người nàng, ngươi có thể bảo vệ nàng sao? Liên Tinh thấy Sở Phàm cùng Yêu Nguyệt tầm ý lên, vội vàng khuyên nhủ, tỷ tỷ, Sở Phàm, các ngươi không muốn ở mỹ, tỷ tỷ, ngươi liền để chính ta làm một lần quyết định, có được hay không? Coi như chết, ta cũng tuyệt không hối hận. Yêu Nguyệt lạnh lạnh nhìn Liên Tinh, ngươi sẽ hối hận. Liên Tinh lắc đầu, ta sẽ không. Ta đã nghĩ kỹ, chỉ cần có thể cùng với Sở Phàm, ta tuyệt không hối hận. Yêu Nguyệt tựa hồ không nghĩ tới sẽ là như thế kết quả. Nàng không nghĩ đến Liên Tinh gặp phản kháng chính mình, vẫn như thế kịch liệt. Cũng không nghĩ đến Liên Tinh đối với Sở Phàm dùng tình gặp sâu như vậy, sâu đến dám cùng chính mình chống đối. Yêu Nguyệt mạnh mẽ nói rằng, ngươi còn tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ hối hận. Liên Tinh nước mắt đã ở viền mắt đảo quanh, ta sẽ không. Tỷ tỷ, ta không giống ngươi. Yêu Nguyệt tựa hồ nghĩ tới điều gì, gần giống như mèo bị giẫm đuôi, ta lẽ nào sai rồi? Sai, là bọn họ những người đàn ông này. Sở Phàm đã không có tâm tình cùng Yêu Nguyệt quá nhiều, Yêu Nguyệt, ta hiện tại không muốn cùng ngươi nói nhiều như vậy. Tình huống bây giờ, ta nghĩ ngươi cũng biết một ít. Ta không có nhiều thời giờ như vậy cùng ngươi lôi. Theo Sở Phàm, Yêu Nguyệt náo động đến sự căn bản là không đáng nhắc tới. Chỉ ít ở Phật môn vấn đề phía trước, nàng náo động đến những người đều là việc nhỏ. Gần giống như một cái oán phụ, ở đây làm ầm ĩ nếu không là xem ở Liên Tinh trên mặt, Sở Phàm đã sớm đối với nàng độc thủ. Yêu Nguyệt bị Sở Phàm nói cảm thấy đến không mặt mũi, có thể nàng lại không biết làm sao phản bác. Càng nguy độc thủ, nàng biết mình không phải là đối thủ của Sở Phàm. Ngươi để Liên Tinh đi theo ta, việc này thì thôi. yêu nguyệt lựa chọn thoái nhượng một bước. Sở Phàm hừ lạnh một tiếng, ngươi tốt nhất không muốn theo ta được voi đòi tiền. Ta hiện tại không có ra tay với ngươi, đó là xem ở liên tinh trên mặt. Ngươi nếu như đem ta làm tức giận, ta cũng sẽ không tiếp tục cho ngươi lưu mặt mũi. Ngươi tu vi sát thực cao, ngươi công pháp cũng rất mạnh, nhưng ngươi còn chưa có tư cách ở trước mặt ta kêu to. Yêu Nguyệt trong lòng hận đến nghiến răng, nhưng vẫn không có biện pháp gì tốt. Sở Phàm ngữ khí trở nên dịu đi một chút, tỷ tỷ, ta gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ. Ta đây là xem ở liên tinh trên mặt, mới như thế gọi ngươi. Có chừng có mực, không muốn quá mức. Nếu không, ai trên mặt rất khó coi. Tiếng nói vừa dứt, Sở Phàm một trường bổ ra. Yêu Nguyệt dưới chân mạnh mẽ bị này một đạo trường kình đánh ra một cái hố sâu. Một trường này, Sở Phàm cũng không dùng toàn lực. Yêu Nguyệt nhưng nhìn ra âm thầm hoảng sợ. Như vậy trường lực, nàng coi như toàn lực ứng phó, cũng xa xa không đạt tới. Nàng đã sớm biết, Sở Phàm thực lực không phải bình thường. Hiện tại nhìn thấy một trường này thực lực, nàng mới biết chính mình cùng Sở Phàm thực lực chênh lệch lớn bao nhiêu. Nàng trước đây liền biết có khoảng cách, nhưng không nghĩ đến gặp có lớn như vậy. Ngươi, Yêu Nguyệt lòng tràn đầy phẫn nộ, nhưng nắm Sở Phàm không thể làm gì. Nàng xác thực không biết phải như thế nào ứng đối Sở Phàm. Sở Phàm nói rằng, ngươi muốn lưu lại xem trò vui, ta quản không được ngươi. Ngươi nếu như cho ta thêm phiền, ta xem ở liên tinh trên mặt, sẽ không đem ngươi như thế nào. Nhưng ta muốn khống chế ngươi, vẫn là rất đơn giản. Ngươi hiện tại tu vi, ở dưới tay ta đi có điều mười chiêu. Đối với điểm này, Yêu Nguyệt không hoài nghi chút nào. Sở Phàm không có lại phản ứng Yêu Nguyệt. Liên Tinh vốn định cùng Yêu Nguyệt hảo hảo tâm sự, nhìn thấy Yêu Nguyệt cái kia mặt âm trầm sắc, không thể làm gì khác hơn là đem tâm tư này lại cất đi. Sở Phàm lôi kéo Liên Tinh đi tới một bên, cùng mọi người bắt đầu thương nghị phương án hành động. Hiện tại cơ bản sự hạng đã có thể xác định. Trương Đình Ngọc cho bản vẽ, xác thực cũng có thể giúp đỡ không ít khó khăn. Yêu Nguyệt đứng ở một bên nghe, Sở Phàm cũng hiếm thấy bất kể nàng. Nhưng Yêu Nguyệt trong lòng nhưng kinh hãi và phẫn. Nàng không dám tưởng tượng, Sở Phàm bọn họ như thế cường hãn đều ứng đối không được, thậm chí càng làm tốt dự tính xấu nhất. Yêu Nguyệt theo bản năng hướng về kinh thành phương hướng nhìn lại. Không biết nơi đó đến cùng khủng bố đến mức nào sức mạnh ẩn giấu đi. Chương 612, giết vào hoàng cung. Chương 612, giết vào hoàng cung. Đông Phương Bất Bại thừa dịp ban ngày, đem Trương Đình Ngọc một nhà đưa đi. Ở kinh thành phụ cận, Thanh Tuyển Sơn Trang còn có điểm liên lạc. Chờ Đông Phương Bất Bại trở về, đã đem gần trời tối. Sở Phàm nhìn kinh thành bắt đầu sáng lên đèn đuốc, lại quá một cái canh giờ, chúng ta liền hành động. Nguyên bản, Sở Phàm là dự định đi điều tra. Có thể bởi vì có Trương Đình Ngọc cho đồ, điều tra cũng là miễn. Trực tiếp dựa theo bản vẽ phân bố, giết đi vào là được. Bên trong hòa thượng cũng không ít, nhưng hoàng cung địa phương lớn, những người này sau khi phân tán, một cái địa phương cũng không có bao nhiêu người. Không thể không nói, những này hòa thượng tuy rằng không ngu, nhưng cũng không thông minh. Bởi vì bọn họ lại muốn đem toàn bộ hoàng cung đều cho bảo vệ, người dĩ nhiên là phân tán. Mắt thấy hành động thời gian càng ngày càng gần, Tống Khuyết đi tới Sở Phàm bên người, "Sở Phàm, Trương Đình Ngọc cho chúng ta đồ, sẽ có hay không có vấn đề?" Hắn chỉ dùng một ngày thời gian, liền đem Phật môn những người kia phân bố đồ cho tới. Sở Phàm trong lòng cũng cân nhắc qua vấn đề này, sẽ không có vấn đề, ta để Thanh Loan đi đối chiếu một hồi, tuy rằng không nhìn thấy tất cả mọi người, nhưng toàn thể trên không có vấn đề gì. Hiện tại đã quyết định hành động, Sở Phàm trong lòng tuy rằng cũng từng có hoài nghi, vẫn là không muốn dao động quan tâm. Mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, Sở Phàm tuyệt đối không thể dao động. Tống Quyết khẽ khẽ thở dài, nói rằng, chúng ta người không nhiều, ném mất bất luận cái nào, đều là tổn thất thật lớn. Sở Phàm cũng không nhịn được thở dài một tiếng, đúng đấy, người không đủ. Coi như người đủ, ta cũng không hy vọng có bất cứ người nào có chuyện. Nhưng chúng ta đều biết, cái này không thể nào. Tống Quyết không nói gì, bởi vì Sở Phàm nói tới là sự thực. Không cần nói những người khác, coi như là bọn họ đều không có niềm tin tuyệt đối có thể sống sót. Phật môn thực lực tổng hợp mạnh hơn bọn họ. Tống Quyết nói rằng, không muốn cho mình áp lực quá lớn. Phía ta bên này người, ta về chăm nom tốt đẹp. Sở Phàm dặn dò, cẩn thận một chút. Mặc kệ tình huống thế nào, bảo mệnh quan trọng nhất. Tống Quyết gật gù. Sắc trời triệt để đen. Sở Phàm mọi người chuẩn bị hành động. Lần này không có phân tám tổ, mà là chia làm bốn tổ. Sở Phàm lo lắng Yêu Nguyệt nháo cái gì thiêu thần, cố ý đem Liên Tinh mang theo bên người. Sở Phàm căn dặn, mục đích lần này là tận lực giết nhiều mấy cái hòa thượng, tiền đề là bảo đảm tính mạng mình. Mọi người đồng thời đáp lời. Xuất phát. Sở Phàm ra lệnh một tiếng, mỗi người đều đi theo đội ngũ của chính mình xuất phát, hướng về kinh thành mà đi. Khoảng 10 dặm con đường, đối với bọn hắn những người này tới nói, cũng không tính xa. Có điều mấy phút thời gian, cũng đã chạy tới. Nhanh đến kinh thành thời điểm, bốn cái đội ngũ từng người tản ra, hướng về trước đó thương lượng kỹ càng rồi địa phương mà đi. Sở Phàm mang theo Liên Tinh, ngoài ra còn có 6 người cùng 2 con tháo thiết. Yêu Nguyệt cũng theo đến rồi. Sở Phàm cũng không phản ứng nàng. Hắn tin tưởng Yêu Nguyệt sẽ không phạm xuẩn, giúp đỡ những hòa thượng kia tới đối phó chính mình, nhiều nhất cũng chính là xem trò vui. Sở Phàm bọn họ tu vi tuy rằng cao, những hòa thượng kia tu vi cũng không kém. Sở Phàm mọi người mới vừa tới gần, những hòa thượng kia cũng đã phát hiện có người tập kích. Sở Phàm so với bọn họ phản ứng càng nhanh hơn, xông lên trước, nhảy lên một cái. Mười mấy mét tường thành, ở trong mắt hắn, dường như vô dụng, dễ dàng liền có thể lướt qua. Sở Phàm khẽ quát một tiếng, kiếm khí nhanh chóng ngưng tụ. Kiếm khí dường như lũ quét cuốn tới bình thường, hướng về cái kia mấy cái hòa thượng mà đi. Từ lần trước Sở Phàm lĩnh nộ kiếm ý, đối với kiếm đạo lý giải càng cái trước cấp độ, hơn nữa càng đánh càng mạnh. Ngăn trở. Nơi này phòng thủ hòa thượng có 5 người, nhìn thấy kiếm khí kéo tới, hoàn toàn biến sắc. Bực này kiếm khí, bọn họ chưa từng gặp. Là Sở Phàm. Có người đoán được. Phía trên thế giới này chỉ có Sở Phàm mới có thể khiến ra như vậy kiếm khí. Liên Tinh theo sát ra tay, một trưởng bố ra, một cái to lớn trưởng ấn triệt để đem tất cả mọi người đều bao phủ. Theo Sở Phàm đồng thời đến người dồn dập sử dụng tuyệt học. Yêu Nguyệt ở một bên nhìn ra kinh hồn bạt vía. Mạnh mẽ như vậy tấn công, nàng hầu như không dám nghĩ. Nếu như nàng là những hòa thượng kia, liền ngay cả làn sóng thứ nhất tấn công cũng không có cách nào chống đỡ. Ầm ầm ầm. Sang sang sang. Kiếm khí, đao cương, trưởng phong, hết mức vỗ vào những hòa thượng kia trên người. Không phải không thừa nhận, những này hòa thượng quả thật có hơn người địa phương. Dù cho là mãnh liệt như vậy tấn công, bọn họ vẫn là chịu đựng được. Sở Phàm cũng không hàm hồ. Chết đi cho ta. Sở Phàm lực lượng tinh thần đã cùng chu vi đến hàng mấy chục ngàn kiếm khí mảnh vỡ sản sinh liên tiếp. Tiếng nói vừa dứt, chu vi nhất thời xuất hiện vô số kiếm khí, có thậm chí ngay ở những người hòa thượng trước mặt. Mới vừa chống lại làn sóng thứ nhất tấn công hòa thượng, cũng không còn năng lực đi chống đối Sở Phàm làn sóng thứ hai tấn công. Phốc phốc phốc, kiếm khí xuyên qua bọn họ thân thể. Năm cái hòa thượng, trong nháy mắt bị kiếm khí xuyên thấu thành cái sảng, chỉ có thể không cam lòng ngã xuống. Sở Phàm không hề liếc mắt nhìn bọn họ một ánh mắt, nhanh chóng hướng về cái kế tiếp điểm chạy đi. Những này hòa thượng sắp xếp tuy rằng khá là phân tán, nhưng cách nhau cũng không tính xa. Vừa nãy động tĩnh lớn như vậy, cái khác địa điểm người khẳng định đã hướng về bên này cản. Trước lập ra sách lược, cùng loại này chạy tới người cứu viện không nên đụng diện, có thể rời đi, tận lực mau chóng rời đi. Để bọn họ bùa hụt, chính mình lách qua, tìm những người khác thiếu điểm đánh. Nếu như bọn họ đi niêm phong lại chính mình đường lui, nhất định phải khá là phân tán, chỉ cần nhìn chằm chằm một cái điểm đột phá, thuận lợi giết mấy người, ngay lập tức rời đi. Toàn thể sách lược chính là với bọn hắn trốn miêu miêu, tận lực không nên bị bọn họ nắm lấy. Kỳ thực bọn họ biện pháp ứng đối rất đơn giản, chỉ cần tổ chức 20 người trở lên đoàn đội, Sở Phàm bọn họ sẽ không có biện pháp tốc chiến tốc thắng. Có Sở Phàm ở tiểu tổ, hay là có thể thử xem. Cái khác ba cái tiểu tổ, tuyệt đối không thể ở thời gian cực ngắn bên trong, dùng 10 người tiểu đội, giết chết Phật môn 20 người. Một cái không được, còn có khả năng đem mình cho ném vào. Nếu như thật xuất hiện tình huống như thế, Sở Phàm bọn họ liền sẽ tập hợp, tất cả mọi người đồng thời vây công một cái. Bọn họ muốn ứng phó, ít nhất phải chuẩn bị 60 người trở lên đoàn đội mới được, nếu không thì ở những người khác chạy tới trợ giúp trước, Sở Phàm liền có thể đem bọn họ đều giết. Vấn đề là, Phật môn chỉ có mấy trăm người, coi như có 500 người, 60 người đoàn đội, bọn họ nhiều lắm chuẩn bị 8 đến 9 cái. Đồng thời Kim Loan Điện bên kia khẳng định còn có thể lưu lại một nhóm người. Đã như thế, bọn họ chỉ có thể rùa rụt cổ ở Kim Loan Điện chu vi, không bảo vệ được toàn bộ hoàng cung. Liền xem Phật môn có nguyện ý hay không làm như vậy. Ngay ở Sở Phàm bọn họ lúc rút lui, những phương hướng khác cũng chuyển đến chiến đấu thanh. Tuy rằng cách nhau khá xa, nhưng mỗi người đều thực lực cứng hãn. Chiến đấu động tĩnh, hầu như toàn bộ kinh thành đều có thể cảm nhận được. Chớ nói chi là Sở Phàm thực lực bọn hắn cường hãn như vậy. Thanh Loan từ đỉnh đầu bay qua, kêu to hai tiếng sau, lại nhanh chóng rời đi. Nó là đến lan truyền tình báo. Những người khác nghe không hiểu nó đang kêu to cái gì, nhưng Sở Phàm có thể nghe hiểu. Trước đây Độc Cô Cầu Bại cũng có thể nghe hiểu 7 phần. Đông Phương Bất Bại cùng Thanh Loan ở chung lâu, lại có Sở Phàm chỉ đạo, cũng có thể nghe hiểu cái 5 phần còn chừng, trái phải. Chương 613, chia binh chương 613, chia binh liên tinh có chút bận tâm những người khác, Thanh Loan nói cái gì? Sở Phàm quay đầu lại liếc mắt nhìn, những người kia đuổi theo. Thanh Loan nói bảng ban bên kia có một người trọng thương, hắn đưa ra thành, những nơi khác không có vấn đề. Liên Tinh, ngươi mang 4 người đi ngăn cản truy binh, đi phía trái 500m nên có một cái điểm, ta đi đem cái kia điểm giật đi. Thao Thiết, các ngươi theo Liên Tinh, bảo vệ tốt nàng. Sở Phàm nói xong tiện tay điểm 3 người lưu lại, còn lại 4 người theo Sở Phàm đi cái kế tiếp điểm. Liên Tinh mang theo 3 người cùng 2 con Thao Thiết, hướng về mặt sau đuổi theo người tiến lên liên tiếp. Nhiệm vụ của nàng là ngăn cản những người này, chỉ cần ngăn cản mấy phút là được. Chờ Sở Phàm bên kia giải quyết xong, liền có thể tới tiếp ứng bọn họ rời đi. Không muốn liều mạng, không chịu được nữa liền triệt. Liên Tinh nhắc nhở những người khác. Mọi người đáp một tiếng, không hề sợ hai hướng về truy binh xông lên trên. Đuổi theo hỏa thượng có 10 mấy người. Yêu Nguyệt thấy thế, nhất thời cao mày, muốn ngăn cản Liên Tinh, ngươi không muốn sống. Những này hỏa thượng, bất luận cái nào đều so với thực lực của ngươi không kém là bao nhiêu. Bọn họ nhiều người, một khi rơi vào vây quanh, các ngươi đừng mơ có ai sống. Liên Tinh trực tiếp vòng qua Yêu Nguyệt, tốc độ của nàng nhanh, Yêu Nguyệt không ngăn được. Liên Tinh nói rằng, tỷ tỷ, trước đây ta đều nghe lời ngươi, lần này ta không nghe ngươi. Cho dù chết, ta cũng muốn làm một ít chuyện ta muốn làm. Nói, Liên Tinh đã cùng những hòa thượng kia chạm tay. Một đám hòa thượng nhìn Sở Phàm rời đi bóng lưng, Giác Minh đại sư, chúng ta làm sao bây giờ? Giác Minh cũng liếc mắt nhìn Sở Phàm, bọn họ là muốn đi Tuệ Hành đại sư bên kia. Sở Phàm thực lực quá mức cường hãn, tạm thời không cần lo bọn họ, trước tiên đem người trước mắt giải quyết. Ở Sở Phàm bọn họ trở về trước, giải quyết đi những người này. Sở Phàm bọn họ cao thủ, nhiều nhất cũng là mấy chục người, giết chết một cái, liền thiếu một cái. Giác Minh tuy rằng không có nói rõ, nhưng trên thực tế, bọn họ chính là từ bỏ một cái khác điểm người. Những này và còn sớm thì có chết rất ngộ. Dưới cái nhìn của bọn họ, mặc kệ là chính mình chết, vẫn là đồng bạn chết, cái kia đều không trọng yếu. Chết rồi sau đó, bọn họ sẽ trở thành Phật. Cái kia trái lại là chuyện tốt. Liên Tinh thực lực tuy rằng so với những người này cường, thao thiết một trọi một tình huống, cũng có thể vững vàng ngăn chặn đối phương. Nhưng những này hòa thượng số lượng nhiều, cơ bản có thể làm được 2 đánh 1. Mới bất quá mới vừa giao thủ, Liên Tinh mọi người liền rơi vào rồi hạ phong, chỉ có thể bị ép phòng thủ. Yêu Nguyệt đứng ở phía sau lạnh lạnh nhìn. Nàng rất muốn nhìn thấy Liên Tinh hối hận, hướng mình xin tha. có thể Liên Tinh hoàn toàn không có hối hận ý tứ, coi như ngàn cân treo sợi tóc cũng ở khổ sở chống đỡ. Yêu Nguyệt rốt cục vẫn là không nhìn nổi, ra tay rồi. Yêu Nguyệt tu luyện chính là Minh Ngọc Công cùng Di Hoa Tiếp Ngọc, nhưng nàng còn có một thanh thần kiếm, tên là Bích Huyết Chiếu Đan Thanh. Yêu Nguyệt một kiếm đâm ra, trực công một cái hòa thượng. Liên Tinh kinh ngạc nhìn Yêu Nguyệt một ánh mắt, tỉ tỉ. Yêu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, không cần phải nói phí lời, ta chỉ là không muốn xem ngươi chết ở chỗ này. Liên Tinh vẫn là nói một câu, cảm tạ. Có Yêu Nguyệt gia nhập, tuy rằng Liên Tinh mọi người vẫn là vô lực phản công, cũng đã dễ chịu rất nhiều, chí ít có thể miễn cưỡng chống đỡ. Sở Phàm không dám có chút trì hoãn. Hắn nơi này chỉ cần làm lỡ một chút thời gian, Liên Tinh bên kia liền thêm một phần nguy hiểm. Sở Phàm tốc độ đã nhắc tới cực hạn, có điều thời gian mấy hơi thở, cũng đã đến lại một cái điểm. Cái điểm này người không núp đích, là sợ Sở Phàm bọn họ từ phương hướng này đột phá. Sở Phàm xông lên trước, giết vào trong trận. Tuệ Hành đại sư đã sớm chuẩn bị, hét lớn một tiếng, "Yêu nhân, lão nạp chờ ngươi hồi lâu." "Chư vị đại sư, hôm nay chính là ta trở viên tình này. Dù cho giết không được này yêu nhân, cũng phải cho hắn biết Phật môn cứu thế chi quyết tâm." Cái khác mấy cái lao hòa thượng hai tay tạo thành chữ thập, "A Di Đà Phật." Tiếng nói vừa dứt, một cái lao hòa thượng hướng về Sở Phàm mà tới, "Các vị đi chu diệt cái khác yêu nhân, ta đến ngăn trở Sở Phàm." Những người này cũng không đốc, biết mình không phải là đối thủ của Sở Phàm, càng không có khả năng giết chết Sở Phàm, nhưng bọn họ có thể tận lực giết chết Sở Phàm người ở bên cạnh. Sở Phàm tự nhiên biết ý nghĩ của bọn họ, cũng không thể để bọn họ thực hiện được. "Chỉ bằng các ngươi vẫn muốn nghĩ đối phó ta?" Sở Phàm hét lớn một tiếng, "Chết đi cho ta." Hiện tại Sở Phàm trong lòng tràn ngập thô bạo, đặc biệt là nhìn thấy những này hòa thượng sau đó, loại này cảm giác thật giống như nhìn thấy một đống roi bọ, khiến người ta cảm thấy đến buồn nôn. Ra tay tự nhiên cũng càng thêm tàn nhẫn. Một trận kiếm reo tiếng, thật giống như có vô số kiếm đang chấn động. "Cẩn thận kiếm khí." Tuệ Hành hét lớn một tiếng, hai tay tạo thành chữ thập. Một tiếng chuông vang, chỉ thấy những này hòa thượng quanh thân lập tức hiện ra chuông lớn màu vàng nóng, đem bọn họ bảo vệ. Ken ken ken, tung tung tung. Kiếm khí đánh trúng chuông vàng, phát sinh từng trận tiếng chuông vang. Tuệ Hành chuông vàng đầu tiên xuất hiện vết nứt, bởi vì Sở Phàm cố ý chăm sóc hắn, kiếm khí đang không ngừng bị tiêu hao. Mỗi một đạo kiếm khí đánh trúng Tuệ Hành, kiếm khí liền sẽ phá toái, mất đi lực công kích. Làm kiếm khí tiêu hao hết, Tuệ Hành chuông vàng cũng theo tiếng mà nát. Hắn cũng sắp không kiên trì được. "Động thủ!" Tuệ Hành hét lớn một tiếng, cảm thấy đến cơ hội tới. Ngoại trừ ngăn cản Sở Phàm hòa thượng, cái khác bốn người dồn dập hướng về Sở Phàm bên người những người khác. "Hừ." Sở Phàm cười lạnh một tiếng. Hắn nói rồi để bọn họ chết, vậy những thứ này người sẽ không có cơ hội sống tiếp. "Kiếm khí!" Sở Phàm gầm lên giận dữ. Bốn phía bỗng nhiên xuất hiện lượng lớn kiếm khí, lít nha lít nhít, thật giống như kiếm khí hình thành tượng, đem bọn họ chặt chẽ vững vàng vây chặt ở bên trong. Tuệ Hành mọi người kinh hãi đến biến sắc, còn muốn sử dụng kim trung cháo, cũng đã không kịp. Bèo bèo bèo. Kiếm khí điên cuồng tấn công, bốn phương tám hướng đều có, Tuệ Hành mọi người coi như muốn tránh lui cũng không thể. Sở Phàm mang đến người cũng nhân cơ hội ra tay. Rầm rầm rầm. Liên tiếp chấn động. Trên đất tảng đá xanh trực tiếp bị nổ tung, khói bụi nổi lên bốn phía. Làm những người khói bụi tản đi, giữa trường đã chỉ còn giữ lại năm cụ không hoàn chỉnh thi thể. "Có người lại đây, chúng ta trở lại." Sở Phàm không dám có chút lưu lại. Liên Tinh bên kia khẳng định đã sắp không chịu được nữa, nhất định phải nhanh đi về. Sở Phàm nói xong, xoay người liền hướng về Liên Tinh phương hướng mà đi. Lúc này Liên Tinh xác thực đã sắp muốn không chịu được nữa, trên người nhiều chỗ bị thương. Yêu Nguyệt cũng tốt không tới nơi nào đi, thực lực của nàng bản thân liền là trong này yếu nhất, có thể kiên trì đến hiện tại đã sắp là cực hạn. Làm Sở Phàm bóng người dường như một thanh kiếm sắc, nhanh chóng xuyên qua giữa trường, một đạo máu bắn tung tóe. "Liên Tinh, lui lại." Sở Phàm hô một tiếng, ngăn trở ở Liên Tinh trước mặt. Liên Tinh không có cường chống đỡ, nàng rất rõ ràng, lúc này liền không thể bại mạnh. Để cho Sở Phàm đi đối phó những này nhân tài là lựa chọn tốt nhất. "Thao Thiết, dẫn bọn họ đi." Sở Phàm cũng không có dự định cùng những người này ứng phó. Khẳng định còn có người hướng về bên này tới rồi. Hiện tại làm lỡ thời gian đã quá nhiều rồi. Chương 614, gặp ngăn trở chương 614, gặp ngăn trở Liên Tinh kéo một cái Yêu Nguyệt, trực tiếp nhảy lên Thao Thiết phía sau lưng, người bị thương đều bỏ chạy. Hiện tại bọn họ nhiệm vụ là mau mau tách ra những người kia, tận lực tìm không ai địa phương tu sửa một hồi. Những người khác cũng không có cản trở, quả đoán lựa chọn lùi về sau. Sở Phàm tiện tay vừa nhấc, bên người xuất hiện vô số kiếm khí, "Ta biết các ngươi không sợ chết, có điều, ta vẫn là khuyên các ngươi tốt nhất cải lên. Nếu như xông lên, chết một hai người, đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt. Chính các ngươi người, nhưng là chết không được nó." Sở Phàm hiện tại cũng không muốn xem những người này dây dưa, chủ yếu vẫn là những người này quá nhiều rồi, mình coi như ra tay toàn lực, cũng không thể ở trong thời gian ngắn bên trong gọi bọn họ giới thiệu. Sở Phàm đi giết Tuệ Hành bọn họ, toàn bộ hành trình cũng không tới một phút thời gian. Muốn giết chết những người này, ít nhất phải 4-5 phút thời gian. Hơn nữa chính mình này một phương, rất có khả năng sẽ có người mất mạng. Dù cho chết một người, nhìn như có lợi, dù sao có thể giết chết đối phương mười mấy người. Trên thực tế là không có lợi. Bởi vì Phật môn nhiều người. Nếu như bị ngăn cản, những người khác đuổi theo, Sở Phàm mọi người lại muốn rời đi, trả giá thì càng lớn. Trả giá lớn như vậy đánh đổi, giết chết mười mấy người này, còn không bằng bây giờ rời đi, tìm người thiếu điểm giết. Cái kia mười mấy cái hòa thượng cũng có chút do dự. Sở Phàm thực lực xác thực quá cường hãn. Bọn họ căn bản là không phải là đối thủ. Nếu như Sở Phàm muốn đi, bất cứ lúc nào cũng có thể. Hiện tại ngoại trừ Sở Phàm, ngoài ra còn có 3 cái giúp đỡ. Dùng mười mấy người mệnh đi đổi 3 người. Giao dịch này thấy thế nào cũng không quá có lời. Sở Phàm liếc mắt nhìn Liên Tinh mọi người, đã biến mất cũng may trong màn đêm. Đi. Sở Phàm không có chờ những này hòa thượng trả lời, lập tức mang theo người mình rời đi. Không thể để cho bọn họ đi rồi. Giác Minh phản ứng lại, cắn răng hét lớn. Coi như mười mấy người đổi ba cái không có lợi, vậy cũng không thể để Sở Phàm đi rồi. Dù cho là chết, cũng muốn biện pháp giữ hắn lại. Giác Minh đã hối hận, chính mình vừa nãy thì không nên do dự. Sở Phàm không muốn cùng bọn họ chiến đấu, tiện tay hướng về trên đất ném ra một khối một bài. Lên trận. Sở Phàm quát to một tiếng. Một cái trận pháp trong nháy mắt kết thành, che ở Sở Phàm cùng những hòa thượng kia trung gian. Thậm chí còn có hai cái truy đến quá nhanh, trực tiếp bị trận pháp nuốt lại. Trận pháp này không phải cái gì lợi hại trận pháp, nhưng ngăn cản bọn họ mấy giây vẫn là được rồi. Mấy giây thời gian, đầy đủ Sở Phàm bọn họ rời đi. Làm những người kia vòng qua trận pháp đuổi tới, Sở Phàm đám người đã đi ra ngoài mấy chục mét. Lại truy khẳng định là không đuổi kịp, nhưng vẫn là nhất định phải theo. Nếu như Sở Phàm tập kích những người khác, bọn họ ngay lập tức sẽ có thể đuổi theo hỗ trợ. Đuổi tới bọn họ. Giác Minh hét lớn một tiếng. Cho tới bị trận pháp nuốt lại hai người, Giác Minh cũng không có thời gian đi quản. Hiện tại mỗi một phút mỗi một giây đều rất quý giá. Cùng lúc đó, Vũ Vô Địch cùng Thạch Chi Hiên mang người cũng đang cùng người chém giết. Vũ Vô Địch cùng Thạch Chi Hiên võ công tự nhiên là không cần phải nói. Những này hòa thượng căn bản không phải đối thủ của bọn họ, nhưng cũng không có Sở Phàm lợi hại như vậy. Gặp phải 4-5 người, bọn họ đánh tới đến vậy có chút vất vả. Mới vừa giết xong một nhóm hòa thượng, liền bị tới rồi trợ giúp hòa thượng nhìn chằm chằm, căn bản không cắt đuôi được. Hai bên tu vi không kém nhiều, bỏ qua những người kia sát thực không có khả năng lắm. Như vậy cũng tốt tự thi chạy 100 mét, đệ nhất hay là có thể chắc thắng thứ hai, nhưng muốn đem đệ nhị bỏ qua rất xa, vẫn là rất khó. Bọn họ trên lệch, khả năng chỉ có mấy giây, thậm chí một giây cũng chưa tới. Vũ Vô Địch liếc mắt nhìn truy binh sau lưng, lòng tràn đầy sốt ruột, như vậy không được, ta đi cản bọn họ lại, người dẫn người đi. Bọn họ này chừng 10 cá nhân, đã có 3 người bị thương, tuy rằng không phải rất nặng, hoặc là thương tổn được nội tạng, hoặc là không ngừng chảy máu. Nhất định phải tìm địa phương chữa thương mới được. Dù cho bọn họ 5 phút đồng hồ thời gian, cũng có thể hoãn lại đây. Có thể tình huống như thế, làm sao có khả năng có 5 phút đồng hồ thời gian. Thạch Chi Hiên ngăn cản Vũ Vô Địch, không muốn đi, đi tới ngươi trở về không đến, thực sự không được chúng ta liền xuất cùng, tìm cơ hội lại vòng trở về. Vũ Vô Địch tính tình khá là nôn nóng, bọn họ truy đến quá gấp. Thạch Chi Hiên nói rằng, chỉ cần xuất cung, bọn họ không đuổi kịp chúng ta. Sở Phàm nói rồi, mặc kệ bất cứ lúc nào, bảo mệnh quan trọng nhất. Ngươi quay trở lại quá nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ làm mất mạng. Vũ Vô Địch nghĩ đến Sở Phàm, vẫn là lựa chọn nghe Thạch Chi Hiên. Bởi vì Thạch Chi Hiên nói không sai, truy binh nhân số quá nhiều rồi, có 18 người. Hắn nếu như mang 5-6 người đi ngăn cản, cơ bản muốn làm được 1-3. Vũ Vô Địch 1-2 cũng không thể thắng, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, đánh một nửa mở. Nếu như 1-1, đúng là có thể chắc thắng. Chớ nói chi là 1-3. Những người khác càng là như vậy, cũng chính là 1-1 trình độ. Đông Phương Bất Bại lúc này cùng Tiếu Tam Tiếu cũng gặp phải khó khăn. Bọn họ bị một đám hòa thượng vây quanh. Đầy đủ hơn 50 cái hòa thượng, bên cạnh bọn họ chỉ có 10 người, thêm vào chính bọn hắn cũng chỉ có 12 người. Tình huống như thế, căn bản không thể phá vòng đây. Tiếu Tam Tiếu quyết định thật nhanh, ta đi lên, các ngươi theo sát, sau khi đi ra ngoài không cần lo ta. Nay tỏ rõ, chính là muốn dùng tính mạng của chính mình đi mở đường. Đông Phương Bất Bại quyết nhủ, tiền bối, chờ một chút, ta đã để Thanh Loan đi thông báo Sở Phàm. Chỉ cần bọn họ lại đây, chúng ta liền có thể thoát vây. Tiếu Tam Tiếu cười khổ, không như thế đơn giản, coi như Sở Phàm thực lực cường hãn, cũng không thể ở đây đi tới tự do. Coi như hắn chạy tới, phòng trừng sau lưng cũng có truy mình, đến thời điểm tình huống cũng tốt không tới nơi nào đi. Đông Phương Bất Bại biết Tiếu Tam Tiếu nói không sai, vậy cũng không thể hiện tại liều mạng, coi như muốn đi, cũng không thể là tiền bối ngươi đi. Tiếu Tam Tiếu một bên ứng phó những này hòa thượng tấn công, vừa nói, chúng ta hiện tại căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Ta đã sống nhiều năm như vậy, cũng đủ vốn. Người sống lâu, kỳ thực cũng không có ý gì. Các ngươi những người trẻ tuổi này, còn không có sống đủ bản đây. Đông Phương Bất Bại trầm giọng nói rằng, tiền bối, ngươi nếu như xảy ra điều gì tình huống, ta không có cách nào cùng Sở Phàm bàn giao. Đợi thêm nửa khắc đồng hồ, nếu như còn không được, ta đi mở đường. Tiếu Tam Tiếu lắc đầu, nửa khắc đồng hồ, cái kia càng không thể. Nhiều làm lỡ một hồi, đến hòa thượng thì càng nhiều. Được rồi, đại gia theo ta, ta đưa các ngươi đi ra ngoài. Tiếu Tam Tiếu nói xong, hướng về một phương hướng phóng đi. Tiếu Tam Tiếu tu vi vô cùng chất phác, hắn loại này chất phác là người bình thường học không đến, liền ngay cả Sở Phàm đều học không được. Tiếu Tam Tiếu nội lực có một loại thuần hậu, cổ điển cảm giác. Nếu như nói Sở Phàm là một cái sắc bén vô cùng tân đúc bảo đao, Tiếu Tam Tiếu chính là bị thu gom mấy ngàn năm, mặt trên tràn ngập 5 tháng dấu vết cổ đao, không một lần ra chiêu, đều lộ ra một luồng cổ điển khí tức. Đông Phương Bất Bại muốn ngăn cản, lại không kéo. Đuổi tới. Đông Phương Bất Bại cũng không phải một cái cảm tính người. Nàng rất rõ ràng, lúc này đuổi tới là lựa chọn tốt nhất. Chương 615, trợ giúp chương 615, trợ giúp lúc này, nếu như không làm được thích hợp lựa chọn, còn chạy đi kéo Tiếu Tam Tiếu trở về, vậy thì là ngu xuẩn nhất lựa chọn. Những này hòa thượng có thể không ngu, hơn nữa đều là cao thủ, đi nhầm một bước, đều có khả năng sẽ là kẽ hở khổng lồ, nếu như còn đi kéo Tiếu Tam Tiếu, nhất định sẽ lộ ra kẽ hở khổng lồ. Hiện tại cách làm chính xác nhất chính là theo sau, tìm cơ hội cùng Tiếu Tam Tiếu đổi vị trí, hay là còn có thể để Tiếu Tam Tiếu có một chút hy vọng sống. Sở Phàm, ngươi có thể chiếm được mau mau đến a. Đông Phương Bất Bại trong lòng yên lặng cầu khẩn. Bọn họ những người này cùng nhau đi tới, mặc dù có chút ngăn trở, nhưng không có người chết. Nếu như Tiếu Tam Tiếu ở đây không thể đi ra ngoài, đối với Sở Phàm tới nói sẽ là một cái đả kích khổng lồ. Sở Phàm lúc này mới vừa đuổi theo Liên Tinh, mắt thấy người phía sau không cắt đuôi được, chỉ có thể dọc theo đường đi bày xuống trận pháp ngăn cản. Những này trận pháp bố trí một cái, những người kia liền muốn đi vòng. Tuy rằng một cái trận pháp chỉ có thể để bọn họ đi vòng thêm mấy chục mét, làm lỡ không được mấy giây, chỉ cần làm lỡ thời gian quá nhiều, kéo dài khoảng cách đủ xa, Sở Phàm bọn họ liền có thể tìm cơ hội né tránh. Một tiếng chim hót truyền đến. Sở Phàm ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt kinh hãi đến biến sắc. "Làm sao?" Liên Tinh hỏi. Sở Phàm cau mày nói rằng, Đông Phương cùng Tiếu Tam Tiếu bên kia gặp phải phiền phức, chúng ta nhất định phải mau nhanh đi qua trợ giúp. Những người khác là không thể chạy tới. Một là những người khác nghe không hiểu thanh loan tiếng kêu, hai là những người khác thực lực cũng chỉ đủ miễn cưỡng ứng phó, nói không chắc hiện tại liền muốn phiền phức. Ta đi ngăn trở mặt sau những người kia, người đi hỗ trợ. Liên Tinh quyết định thật nhanh. Cái này có thể là trực tiếp nhất biện pháp. Nhưng Liên Tinh đi ngăn trở những người này, cũng nhất định sẽ rơi vào trùng vây bên trong. Chính mình không thể xem lần trước như thế, đúng lúc chạy về. Cái kia Liên Tinh các nàng liền sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Đây là Sở Phàm không thể tiếp thu. Có thể nói, môi hở răng lạnh. Các người đi hỗ trợ, ta đi giết đi người phía sau. Sở Phàm trầm giọng nói rằng. Liên Tinh vội vàng nắm lấy Sở Phàm, bọn họ quá nhiều người, một mình ngươi không được. Sở Phàm nói rằng, bọn họ trong thời gian ngắn không làm gì được ta. Các người đi trợ giúp Đông Phương bọn họ. Bọn họ bên kia có 40, 50 cái hòa thượng. Không thể kéo dài thời gian, đem bọn họ cứu ra sau đó, lập tức rời đi, xuất cung. Hiện tại tiếp tục lưu lại, chắc chắn sẽ không có cái gì tốt kết quả. Dựa theo tình huống bây giờ đến xem, chí ít đã giết hơn 30 hòa thượng. Đã xem như là không sai thu hoạch. Quá mức thay cái thời gian trở lại đánh lén. Lần sau cũng chỉ đánh lén mấy cái điểm, sau đó mau mau lui lại. Không có tác dụng biện pháp gì, đều phải muốn đem đại thành những này hòa thượng đưa hết cho giết. Nhất định không thể lưu. Sở Phàm nói xong, kéo ra Liên Tinh tay, dừng bước lại. Liên Tinh cũng muốn nhảy xuống thao thiết, lại bị Yêu Nguyệt ngăn cản, lưu lại chính là chết. Liên Tinh nhìn Yêu Nguyệt một ánh mắt, tỉ tỉ, có vài thứ so với mệnh càng quan trọng. Yêu Nguyệt lạnh lạnh nói rằng, cái kia Sở Phàm giao cho ngươi sự đây. Liên Tinh nhất thời sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn Sở Phàm một ánh mắt, cuối cùng vẫn là không có nhảy xuống thao thiết phía sau lưng. Thanh Loan thấy thế, cũng không có hai lời, hướng về Đông Phương Bất Bại phương hướng bay đi. Sở Phàm đống nhiên giết trở về, để truy đuổi gắt gao đến một đám hòa thượng sửng sốt một chút. Nốt lại hắn, hắn chỉ có một người, chờ viện binh lại đây. Nếu hắn tự đầu la võng, ngày hôm nay chúng ta liền muốn đem hắn lưu lại. Sở Phàm sắc mặt tâm trầm, ánh mắt nghiêm hiểm. Hắn hiện tại lòng tràn đầy đều là lửa giận. Chỉ bằng các ngươi những người này, vẫn muốn nghĩ nhốt lại ta. Sở Phàm một người một kiếm, trực tiếp nhào vào cái kia mười mấy cái hòa thượng trong trận. La Hán trận, một cái hòa thượng hét lớn. La Hán trận chính là một loại phối hợp tấn công trận pháp. Thứ này phi thường xem bên mình hiệu ngầm. Nếu như có người theo không kịp tiết tấu lời nói, có trận pháp vậy còn không như không trận pháp. Có một người lộ ra cái hở, liền sẽ liên lụy những người khác, mà những người khác cũng không dám theo ý nghĩ của chính mình tấn công, chỉ có thể theo trận pháp di động. Có lúc rõ ràng có cơ hội tiến công, cũng nhất định phải từ bỏ. Nếu không, trận pháp liền tự sụp đổ. Vì lẽ đó vật này đặc biệt xem hiệu ngầm. Một cái không được, thì có khả năng đem mình cho ném vào. Nếu như phối hợp tốt, liền có thể phát huy một thêm một đại với hai tác dụng. Nguyên bản chỉ có 5 phần lực, nhưng có thể phát huy ra 20 điểm sức chiến đấu. Nguyên bản đơn đả độc đấu hoặc là cùng nhau tiến lên, đều chỉ là chịu chết thực lực. Phối hợp tốt, thậm chí có thể đem đối phương đánh chết. Trận pháp cố nhiên được, còn phải xem phối hợp. Một cái phá trận pháp cũng dám ở trước mặt của ta khoe khoang. Sở Phàm hiện tại đầy ngập lửa giận chính không chỗ phát tiết. Hắn không tin tưởng những người này có thể phối hợp có bao nhiêu hiệu ngầm. Bởi vì những này hòa thượng đều là phân tán ở mỗi cái chùa miếu. Giữa bọn họ với nhau hay là đều hiểu trận pháp này, nhưng bọn họ tuyệt đối không có quá nhiều thời gian đi rèn luyện. Tự nhiên cũng sẽ không khả năng đạt đến hoàn mỹ phối hợp. Kiếm lên. Sở Phàm quát to một tiếng, chu vi kiếm khí trong nháy mắt lít nhá lít nhít, đánh nát kiếm khí của hắn. La Hán trận lúc này đã thành hình. Theo này ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đồng thời tấn công. Những này hòa thượng tu vi, coi như là Sở Phàm cũng không dám xem thường. Có điều trong nháy mắt, Sở Phàm kiếm khí liền đều bị đánh nát. Chỉ huy hòa thượng lại là quát to một tiếng. Một tiếng vang thật lớn, là tiếng trung vang. Ta trong nháy mắt, Sở Phàm bị một cái màu vàng trung lớn bao phủ. Không nghĩ đến các ngươi còn có một chút đầu óc. Sở Phàm liếc mắt là đã nhìn ra bọn họ tâm tư. Những này hòa thượng cũng phát hiện, mỗi lần Sở Phàm kiếm khí bị đánh nát, luôn có thể trong thời gian rất ngắn lại lần nữa ngưng tụ ra lượng lớn kiếm khí. Tốc độ như thế này, là người bình thường căn bản không làm được. Coi như ngươi tu vi cao đến đâu cũng phải thời gian nhất định, mà thời gian này ngươi là tuyệt đối tỉnh lực không xong, chớ nói chi là ở phía xa ngưng tụ. Vì lẽ đó, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, Sở Phàm khẳng định có bí pháp nào đó, trong khoảng thời gian ngắn ngưng tụ lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba kiếm khí. Nhưng loại bí pháp này, khẳng định ở mặt trước ngưng tụ quá kiếm khí sau khi. Hiện tại bọn họ làm như vậy, cũng không phải vì bảo vệ mình, mà chính là đem Sở Phàm cho nhốt lại, để Sở Phàm kiếm khí không thể gây tổn thương cho đến bọn họ. Quá khen. Công. Chỉ huy hòa thượng cũng không hàm hồ, lập tức lựa chọn phản công. La Hán phục hổ. Chu vi mấy chục con chân khí ngưng tụ mà thành mãnh hổ hướng về Sở Phàm nhào tới. Những này mãnh hổ trực tiếp xuyên qua kim trung cháo. Sở Hữu hòa thượng không chút do dự nào, lập tức triệu hoán kim cương pháp tướng. Triệu hoán kim cương pháp tướng chính là ở lấy thiêu đốt sức sống của chính mình. Bọn họ đây là chuẩn bị liều mạng. Hiện tại chu vi căn bản cũng không có món đồ gì đưa cho bọn hắn bổ sung sức sống. Bọn họ bổ sung sinh mệnh, cần tín đồ trái tim. Tại đây trong hoàng cung, khẳng định có rất nhiều tín đồ. Khi này chút tín đồ không có cái gì tu vi, bọn họ cũng không thể bên người mang theo. Hiện tại bọn họ triệu hoán kim cương pháp tướng, rất có khả năng đó là một con đường chết. Chương 616, sát ý chương 616, sát ý Sở Phạm sắc mặt cũng nghiêm nghị lên. Cái này chỉ huy hòa thượng vẫn đúng là liền không bình thường, là có một ít năng lực. Hắn làm ra phán đoán đều vô cùng chính xác. Chỉ cần có một cơ hội nhỏ nhoi, liền khắp nơi nhằm vào Sở Phạm. Để Sở Phạm không có quá nhiều thao tác không gian. Sở Phạm khẽ quát một tiếng, cũng không phải toàn ngu. Một tiếng rồng gầm, một tiếng kỳ lân thét dài. Hai đạo bóng mở xuất hiện, bọn họ không chút do dự nào, hướng về những người mãnh hổ liền nào tới. Sở Phạm đã có thời gian rất lâu không có như vậy toàn lực ứng phó. Hiện tại đối mặt này mười mấy cái hòa thượng, còn muốn lo lắng Tiếu Tam Tiếu bọn họ tình huống bên kia, chỉ có thể toàn lực ứng phó. Mặc kệ như thế nào, đều phải nhanh một chút đem những người này giải quyết đi. Sau đó chạy đi giúp Tiếu Tam Tiếu cùng Đông Phương Bất Bại. Hơn nữa muốn phòng ngừa bên này có viện binh đuổi theo. Không cần nói làm lỡ mấy phút, coi như làm lỡ mấy chục giây, viện binh đều có khả năng đuổi theo. Phá cho ta. Sở Phạm hét lớn một tiếng. Kiếm khí lại lần nữa ngưng tụ. Sở Phạm hai mắt biến hồng, trong tay tuyệt thế hảo kiếm, hướng về phía trước chém tới. Ầm ầm ầm. Một trận đất trời rung chuyển. Kiếm khí ngưng tụ, thành to lớn kiếm ảnh, trực tiếp đem kim trùng cháo cho chém ra. Thuận thế hướng về phía trước một cái kim cương pháp tướng chém tới. Yêu nghiệt, ngươi dám? Cái kia kim cương pháp tướng hai bên kim cương đồng thời ra tay. Nếu như là trước đây, không cần nói ba cái kim cương pháp tướng, một cái liền đầy đủ chống lại Sở Phạm này toàn lực một kiếm. Có thể hiện tại Sở Phạm đã cảm ngộ càng cao cấp kiếm ý, ba cái kim cương pháp tướng lại không thể ngăn trở Sở Phạm này một kiếm. Một cái kim cương pháp tướng trực tiếp bị chém nát, một cái hòa thượng nổ mạnh một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ đập xuống đất. Sở Phạm không có một chút nào dừng lại, cầm lấy khe hở, liền muốn ra bên ngoài chạy. Lúc này, La Hán trận cũng có chỗ hổng, không thể để cho hắn chạy, ngăn cản hắn. Yêu nghiệt, đừng hòng đi. Hầu như sở hữu hòa thượng đồng thời hướng về Sở Phạm tấn công tới. Sở Phạm lúc này hoặc là toàn lực phòng thủ, lấy thực lực bây giờ của hắn, mặc dù sẽ bị thương, nhưng không đến nỗi có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Sở Phạm nhưng từ bỏ phòng thủ, mà là lựa chọn mạnh mẽ xung qua. Khoảng cách Sở Phạm so sánh gần hai cái hòa thượng, gần như cùng lúc đó đánh trúng Sở Phạm. Sở Phạm cắn răng kiên trì, vừa bên trong đã như sóng biển bình thường cuộn cuộn. Một luồng nồng nặc máu tanh sông vào mũi, yết hầu có một luồng chất lỏng hướng về dâng lên. Đó là ngũ tạng lục phủ bị thương xuất huyết, huyết dịch theo yết hầu hướng về trên phun. Sở Phạm cắn răng kiên trì, mạnh mẽ đem này một ngụm máu tươi nuốt xuống. Tuy rằng bị thương, có thể Sở Phạm trung quy vẫn là chống đỡ hạ xuống. Sở Phạm lao ra khỏi vòng đây, không dám có chút trì hoãn, nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi. Ngăn cản hắn, ngàn vạn không thể để cho hắn chạy. Sở Phạm móc ra mấy viên viên thuốc, ném vào trong miệng nuốt vào, đồng thời trên đất làm mất đi mấy khối một bài. Có trận pháp. Nhiễu. Một đám hòa thượng nhìn thấy những người một bài. Sở Phạm hai tay bấm quyết, lên trận. Ở trận pháp hoàn thành trong nháy mắt, Sở Phạm lập tức dừng bước lại, quay người giết về. Những này hòa thượng là phân hai nhóm, từ hai bên trái phải, tránh khỏi trận pháp. Sở Phạm quay đầu lại liền hướng về bên trái giết đi. Bên này có 6 cái hòa thượng, mỗi người đều triệu hoán kim cương pháp tướng. Chết đi cho ta. Sở Phạm hét lớn một tiếng, vô số kiếm khí sau lưng hắn ngưng tụ, gần giống như mưa kiếm bình thường, hướng về những hòa thượng kia mà đi. Đồng thời thao túng phía sau mới vừa rồi bị đánh nát kiếm khí mạnh mẽ, ngưng tụ thành kiếm khí. 6 cái hòa thượng trước sau đều có kiếm khí, dường như mưa to. Chống đỡ. 6 cái hòa thượng không có biện pháp tốt hơn. Không chịu được nữa, từ bên trái tách ra, phản công. 6 cái hòa thượng bên trong, có người nhìn ra vấn đề. Phía bên phải của bọn họ là trận pháp, duy nhất đường sống chính là bên trái. Có thể bên trái, Sở Phạm đã sớm chú ý tới, lát mình ngăn chặn bên trái. Yêu nghiệt. 6 cái này pháp tướng kim cương, toàn lực hướng về Sở Phạm một trường vô đến. Sở Phạm không có né tránh. Hắn nếu để cho mở, bên trong những hòa thượng kia liền ra tới. Vậy bây giờ cũng chỉ có liều mạng. Ầm, ầm, ầm ầm ầm. Liên tục 5 lần trọng kích, toàn bộ mạnh mẽ đánh trúng Sở Phạm. Sở Phạm mạnh mẽ chống đỡ 5 lần, đồng thời cũng mạnh mẽ một kiếm chém giết một cái, trọng thương một cái. Các ngươi chết chắc rồi. Sở Phạm nói xong, phun ra một ngụm máu tươi. Ngay ở hắn phun ra máu tươi nháy mắt, kiếm khí đã đem cái kia còn lại 5 cái hỏa thượng hết mức chém giết. Này 5 cái hỏa thượng không phải là không muốn chống đối, mà là bọn họ sát thực không ngăn được. Kiếm khí thực sự là quá nhiều rồi. Sở Phạm làm như vậy, nguy hiểm sát thực lớn vô cùng. Hắn hiện tại đã bị thương nặng. Nếu như cho hắn nửa cái canh giờ, hắn có thể làm cho mình thương thế khôi phục cái 7, 8 phần 10. Nhưng hắn hiện tại căn bản cũng không có thời gian này đi chữa thương. Hiện tại còn muốn vội vàng thời gian đánh chết những người này, hoàn toàn chính là dùng mệnh ở đánh cược. Một cái không chú ý thì có khả năng đem mình qua đời ở đó. Đương nhiên, nếu bị chính Sở Phạm, hắn hoàn toàn có thể lựa chọn càng ổn thỏa đấu pháp. Chỉ ít những người này không có cách nào nhanh như vậy trọng thương chính mình. Chính mình có đầy đủ chỗ chống lựa chọn lui lại. Nhưng muốn rút đi, còn muốn bỏ rơi những người này, liền cần thời gian rất dài. Lúc này, mặt khác một bên mấy cái hòa thượng cũng tha cho lại đây. Có điều ngăn ngắn mấy giây thời gian, Sở Phạm lại đánh chết bọn họ 6 người. Sở Phạm, mấy cái hòa thượng trong nháy mắt giận dữ. Bọn họ đồng môn liền như vậy bị Sở Phạm cho giết, làm sao có thể không giận? Sở Phạm lau lau khóe miệng vết máu, các ngươi chậm một bước, có điều cũng không có chuyện gì. Ta hiện tại sẽ đưa các ngươi đi tìm các ngươi Phật tổ. Sở Phàm tiếng nói còn xa xút, đã hướng về còn lại mấy cái hòa thượng nào tới. Một đám hòa thượng, lúc này không có một chút nào từ bi có thể nói, khắp khuôn mặt là sát ý cùng phẫn nộ. Ra tay cũng tất cả đều là sát chiêu, bọn họ đã triệt để từ bỏ chiến thuật, trực tiếp hay cùng Sở Phàm cứng đối cứng. Bởi vì Sở Phàm đã trọng thương, bất kỳ lần nào cứng đối cứng đều sẽ để Sở Phàm thương thế tăng thêm. Sở Phàm tự nhiên cũng biết điểm này, nhưng hắn không có lựa chọn khác. Hắn đã cảm ứng được, có 5 cái và vẫn còn nhanh chóng tới gần, nhiều nhất còn có nửa phút liền có thể chạy tới. Hắn nhất định phải tại đây cái thời gian bên trong, đem những người trước mắt này đưa hết cho giết chết. Nếu không, những này hòa thượng sức chiến đấu cùng trước vừa không có khác biệt gì. Sở Phàm trong lòng rất rõ ràng, nếu như tiếp tục như vậy, chính mình sớm muộn cũng bị dây dưa đến chết. Hiện tại dù cho liều mạng bị thương nặng, cũng phải đem những người này cho giết. Sau đó, mau chóng rời đi. Hắn chỉ có 20 giây thời gian giết những người này, còn có 10 giây đồng hồ, nhất định phải giữ lại rời đi. Hắn không có thời gian. Ầm ầm ầm. Hai bên ra tay chính là toàn lực ứng phó, cũng không ai dám có chút thư giãn. Sở Phàm muốn giết chết đối phương. Những này hòa thượng tự nhiên cũng muốn giết chết Sở Phàm, coi như giết không chết, cũng phải đem Sở Phàm thương thế cho háo đến càng nghiêm trọng. Dù cho là chết, cũng phải ngăn cản. Chỉ cần những người khác chạy tới, Sở Phàm liền chắc chắn phải chết. Chỉ cần Sở Phàm chết rồi, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Bọn họ Phật môn từ bi đại nghiệp, ngay trong tầm tay. Coi như bọn họ chết rồi, cũng đáng. Chương 617, thành tiên chương 617, thành tiên tiếu tam tiếu thực lực tuy rằng mạnh mẽ, chung quy vẫn là sắp không chịu được nữa. Đông Phương Bất Bại luôn luôn ham muốn tìm cơ hội thay đổi tiếu tam tiếu, có thể vẫn không có cơ hội. Những hòa thượng kia cũng không phải xuẩn, biết bọn họ muốn phá bằng đây, mặc kệ bọn họ hướng về phương hướng nào đi, người phía sau lập tức gặp hướng về phía trước, ngăn chặn bọn họ. Tiếu tam tiếu không có cách nào xem Sở Phàm như vậy, nhanh chóng đánh chết ngăn cản kẻ địch. Bọn họ muốn phá bằng đây, nhất định phải muốn đem những người này đưa hết cho giết. Đông Phương tỷ tỷ. Nhưng vào lúc này, Liên Tinh âm thanh truyền đến. Chỉ thấy Liên Tinh cưới Thao Thiết, mang theo mấy cái giúp đỡ, đã vào tới. Trên trời truyền đạt tin tức Thanh Loan do dự một chút, vẫn không có lao xuống hỗ trợ, nó còn phải đến xem những nơi khác người, có tin tức gì, liền muốn mau mau chuyển tới. Nó cũng phải chạy đi xem một chút Sở Phàm tình huống. Sở Phàm một người ở phía sau, cũng không biết thế nào rồi. Yêu Nguyệt muốn ngăn cản Liên Tinh, người muốn chết à? Đối phương nhiều người như vậy, coi như ngươi xuống lên, cũng không nhất định có thể cứu bọn hắn. Liên Tinh một cái bỏ qua Yêu Nguyệt, tỷ tỷ, ngươi trở về đi thôi. Chính ta sự, chính ta trong lòng rõ ràng. Hiện tại Liên Tinh rất rõ ràng biết mình đang làm gì, cũng kiên định cho rằng chính mình làm tất cả đều là đáng giá, càng là đúng vậy. Yêu Nguyệt cau mày, rồi lại nắm Liên Tinh không có bất kỳ biện pháp nào. Liên Tinh mang theo một đám người rết vào trong trận, cản bọn họ lại, không ngừng bọn họ tới gần. Xung quanh hòa thượng phản ứng cũng vô cùng cấp tốc, tuyệt đối không cho phép Liên Tinh các nàng cùng Đông Phương Bất Bại hội hợp. Chỉ cần hai bên hội hợp, đối phó lên khẳng định lại muốn phiền phức. Hơn nữa, Thiếu Tam Thiếu đã sắp muốn không chịu được nữa. Những người này thực sự là quá khó giết, mỗi lần muốn giết mấy người cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Bọn họ hiện tại đã chết rồi gần 10 người, nếu như vẫn chưa thể giết chết Tiếu Tam Tiếu, đối với bọn họ tới nói, vậy thì là tổn thất thật lớn. Cũng may có Liên Tinh mọi người gia nhập, Tiếu Tam Tiếu bọn họ cũng ung dung không ít, dù sao phân đi rồi một nhóm người, áp lực dĩ nhiên là nhỏ. Nhưng hai bên nhân số không được tỷ lệ thuận, Phật môn có hơn 50 người. Đông Phương Bất Bại cùng Liên Tinh bọn họ hai bên ngược lại, cũng chỉ có 20 người không tới, vẫn là bị đè lên đánh trạng thái. Tiếu Tam Tiếu tiền bối. Đông Phương Bất Bại vẫn không tìm được cơ hội thay Tiếu Tam Tiếu. Đương nhiên, Tiếu Tam Tiếu phun ra một ngụm máu tươi, động tác trên tay chậm nửa nhịp, trực tiếp bị người một trường đánh trúng. Một trường này trực tiếp để Tiếu Tam Tiếu xương gãy bỡ. Một ngụm máu tươi phun ra. Những hòa thượng kia cũng sẽ không cho Tiếu Tam Tiếu bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Mấy người lập tức truy kích tới, nếu muốn giết Tiếu Tam Tiếu. Tiếu Tam Tiếu đương nhiên hét lớn một tiếng, muốn giết ta, không dễ như vậy. Lời ra khỏi miệng, Tiếu Tam Tiếu lập tức lựa chọn đột phá. Cũng còn tốt trước, Sở Phàm liền làm đủ chuẩn bị. Chỉ cần bọn họ lúc nào muốn đột phá, bất cứ lúc nào cũng có thể. Theo trong đan điền phong ấn bị mở ra, Tiếu Tam Tiếu thực lực trong nháy mắt đột phá phá toái cảnh giới. Ầm ầm ầm. Bầu trời một trận âm thanh của sấm sét truyền đến. Dù cho hiện tại là buổi tối, như cũng có thể nhìn thấy bầu trời dị tượng. Vân tựa hồ bị liền một nguồn sức mạnh cho khuấy lên, dường như một cái vòng xoáy. Nguyên bản bị che chắn mặt trăng lộ ra. Ánh trăng trong sáng rơi ra. Tiếu Tam Tiếu khí thế trên người trong nháy mắt đạt đến một cái đỉnh điểm. Chết đi cho ta. Tiếu Tam Tiếu cảm giác mình thương thế chính đang khôi phục nhanh chóng. Theo cảnh giới đột phá, Tiếu Tam Tiếu tốc độ, tu vi đều đang nhanh chóng tăng lên. Tiếu Tam Tiếu lại ra tay, lần này hắn ra tay, hầu như là nghiền ép thức. Dù sao chênh lệch một cảnh giới, những người này căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Dù cho là Sở Phàm, cũng không có cách nào đạt đến hiện tại Tiếu Tam Tiếu thực lực này. Tiếu Tam Tiếu một bên mang theo Đông Phương Bất Bại mọi người phá vòng đây, vừa nói, sau khi đột phá, nội lực cũng không dị dạng. Nhưng theo cảnh giới từ từ vững chắc, nội lực phải nhận được tinh luyện, đạt đến Sở huynh đệ nói tới linh lực trình độ. Linh lực qua lại quanh thân kinh mạch, làm cho kinh mạch càng rộng lớn hơn. Nhưng mà, phong ấn cũng đã không thể, trừ phi rơi xuống cảnh giới. Phá toái cảnh giới có thể để tự thân nhận biết nhanh chóng tăng lên. Tiếu Tam Tiếu muốn đem chính mình sau khi đột phá cảm ngộ nói cho những người khác. Châu đầu ghé hai, khẳng định là không có thời gian. Hơn nữa theo cảnh giới dần dần vững chắc, hắn cũng lập tức liền muốn rời khỏi. Đông Phương Bất Bại đem những câu nói này từng cái ghi vào trong lòng. Bầu trời lúc này tựa hồ bị xé ra một vết nứt. Một tia sáng trắng từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi vào Tiếu Tam Tiếu trên người. Thiếu Tam Tiếu đã cảm ứng được, chính mình sắp tha không được. Cũng may chu vi Phật môn cao thủ đã chỉ có 30 người không tới, cái khác mười mấy người đã bị Thiếu Tam Tiếu chém giết. Thiếu Tam Tiếu cao giọng nói rằng, Đông Phương cô nương, Liên Tinh cô nương, ta đi đầu một bước, ngày sau nếu là có duyên, sẽ cùng một đám bằng hữu nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Tiếng nói vừa dứt, Thiếu Tam Tiếu liên tục chém giết 5 người, thân thể không bị khống chế hướng về bay lên trời đi. Nhìn trên bầu trời, có người bay lên. Đó là thần tiên a. Thần tiên lão gia. Không ít người đều dồn dập quỳ xuống. Vũ Vô Địch lúc này chính đang chém giết, cũng cảm ứng được không đúng, ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn thấy Thiếu Tam Tiếu. Lao tiền bối, hữu duyên gặp lại. Vũ Vô Địch hét lớn một tiếng. Sở Phàm lúc này vừa vặn tới rồi, nhìn đã tăng lên trên đến cao 20, 30 mét độ Thiếu Tam Tiếu, khẽ thở dài một cái, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Bất kể nói thế nào, Thiếu Tam Tiếu không có có chuyện, vậy cũng toán chuyện tốt. Tiền bối, hữu duyên gặp lại. Sở Phàm hét lớn một tiếng. Thiếu Tam Tiếu cúi đầu nhìn phía dưới, lúc này, hắn đã có thể nhìn thấy sở hữu đồng bạn vị trí, bọn họ còn đang chém giết lẫn nhau. Nếu như có một sự lựa chọn, Thiếu Tam Tiếu là không muốn rời đi, nhưng hắn cũng không có cách nào, hiện tại có rời hay không, đã không phải hắn có thể lựa chọn. Các vị, hữu duyên gặp lại. Thiếu Tam Tiếu đã càng lên càng cao. Lúc này, hắn đã có thể nhìn thấy trong kinh thành, có không ít người coi chính mình là thành thần tiên, chính đang quỳ bái. Thiếu Tam Tiếu cao giọng nói rằng, Phật môn mong muốn gì thế, bọn ngươi thiết không thể dễ tin Phật môn yêu tăng nói. Cái gọi là thành Phật, có điều là công dạ chẳng động. Như lòng mang thiện niệm, có tin hay không Phật, không cũng không khác biệt gì. Mà Phật môn loạn sát vô tội, chùa miếu bên trong tàng hải cốt. Nói vẫn không nói gì, gầm lên giận dữ truyền đến, yêu nhân, đừng vội ăn nói linh tinh, nói xấu ta Phật môn. Chỉ thấy được hai cái thiếu niên phóng lên trời, quanh thân kim quang hộ thể, dường như hai đạo rời dây cùng kim tiễn. Các ngươi chính là cái kia Phật môn cái gọi là Bồ Tát. Thiếu Tam Tiếu quay đầu xem hai người này, một trường hướng về hai người đánh tới. Hai người không có trả lời, mà là đồng dạng từng người một trường, hướng về Thiếu Tam Tiếu vô tới. Ầm. Trường phong tương giao, một tiếng vang thật lớn. Ầm ầm ầm. Kinh khí trên không trung nổ tung, coi như ở mấy chục mét dưới trên đất, cũng có thể cảm giác được một luồng kinh khí đảo qua. Loại sức mạnh này, thực sự là quá cường hãn. Chương 618, đưa ngươi một chiêu chương 618, đưa ngươi một chiêu Sở Phàm ngẩng đầu nhìn, hắn cũng hiếu kỳ, những này cái gọi là kim cương, Bồ Tát, hộ pháp, đến cùng có năng lực gì? Liên một trường này, liên để Sở Phàm nhìn ra chênh lệch. Thực lực của những người này, tuyệt đối muốn so với những hòa thượng kia mạnh quá nhiều rồi. Chính mình hiện tại lĩnh ngộ tân kiếm ý sau đó, ứng phó chừng 10 cái hòa thượng không thành vấn đề. Nhưng này hai người, chính mình vẫn đúng là cũng chỉ có thể ứng phó hai cái. Thiếu Tam Tiếu liên tục ra chiêu, hai bên liên tục quá hơn 10 chiêu, cuối cùng, Thiếu Tam Tiếu đã tăng lên trên mấy trăm mét, hai người kia chỉ có thể tay trắng trở về. Thiếu Tam Tiếu cũng chậm rãi tiến vào một thế giới khác. Ngay ở hai giới đường nối sắp sửa đóng kín thời gian, Thiếu Tam Tiếu âm thanh từ trên trời truyền đến, này một giới, tuy rằng linh khí nồng nặng, nhưng cũng chỉ thường thôi. Hai người kia thực lực tuy rằng cường hãn, nhưng không đủ để lay động cả khôn. Sở huynh đệ, đưa ngươi một chiêu. Ngay ở thời khắc cuối cùng, một đạo trưởng lực từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng Sở Phàm. Khoảng cách mấy trăm mét, trưởng lực nhanh chóng đạt đến trước người. Sở Phàm đưa tay một tiếp, cái kia một đạo trưởng lực nhất thời hóa thành vô hình. Sở Phàm nhưng ở trong đó, ngươi ngộ đến không ít diệu dụng. Một thế giới khác trưởng lực, cùng thế giới này hoàn toàn khác nhau. Ở cái kia một thế giới, thuần ở lượng lớn linh khí, chỉ cần dùng tự thân chút ít linh khí, liền có thể kéo chu vi lượng lớn linh khí. Nói cách khác, tại đây cái thế giới tương tự chiêu số, ở một thế giới khác, có thể phát huy ra gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần uy lực. Chỉ là không biết một thế giới khác đến cùng có thể đạt đến cảnh giới gì. Là cùng thế giới này như thế, vẫn là vượt xa thế giới này. Còn không chờ Sở Phàm suy nghĩ nhiều, hỗn chiến đã tiếp tục bắt đầu. Sở Phàm tiện tay giải quyết một cái hòa thượng khẽ quát một tiếng, chết. Sở Phàm cũng không dám ở thêm. Cũng không biết những người bị triệu hoán hạ xuống Bồ Tát, Kim Cương, Hộ Pháp, đến cùng có thể hay không ra tay. Nếu như bọn họ ra tay lời nói, chính mình này một phương là không chiếm chút tiện nghi nào. Còn có khả năng đem mình mạng nhỏ cho ném vào. Có điều, Sở Phàm tính toán, bọn họ hoặc là không bao nhiêu người, hoặc là có chuyện gì đang làm. Nếu không thì, bọn họ sẽ không chỉ có hai người đi ngăn cản Thiếu Tam Tiếu. Bọn họ như thế một dàn vặn, không những chưa hề đem Thiếu Tam Tiếu cho lưu lại, còn bại lộ rất nhiều tin tức cho Thiếu Tam Tiếu. Sở Phàm hiện tại phải đi, những hòa thượng kia đã chỉ có hơn 20 cái, căn bản là không ngăn được. Có thể này hơn 20 cái hòa thượng, cũng là quật cường, vẫn cứ không lưu lại. Coi như rơi vào rồi hạ phòng, cũng không có một chút nào bỏ chạy ý tứ. Cuối cùng, chỉ có thể lạc cái bỏ mình hạ tràng. Rất nhanh, Sở Phàm mang theo Liên Tinh cùng Đông Phương Bất Bại mọi người cùng Vũ Vô Địch, Thạch Chi Hiên mọi người hội hợp, hầu như không hề dừng lại một chút nào, nhanh chóng rời đi. Hoàn thành, chỉ để lại một chỗ chật vật cùng thi thể. Một đám tăng nhân xem này nhắc đến đồng thời thi thể, có tới gần trăm cụ. Trong một đêm chết rồi nhiều người như vậy, dễ dàng âm thanh trầm thấp, bọn họ chết rồi mấy người. Một cái hòa thượng nói rằng, không tính đi tới một thế giới khác, chết rồi có 5 người. Dễ dàng sắc mặt càng thêm khó coi, chúng ta chết rồi gần trăm người, bọn họ sẽ chết 5 cái, đây là có vấn đề gì? Hai bên tu vi chênh lệch cũng không phải đặc biệt lớn. Chỉ có Sở Phàm mạnh hơn chúng ta rất nhiều, còn có Đông Phương Bất Bại bọn họ, mạnh hơn chúng ta một ít, những người khác tu vi theo chúng ta gần như. Coi như dùng người chồng, cũng không ngừng giết bọn họ nhiều người như vậy. Một vị lao tăng thở dài, nói rằng, bọn họ căn bản là không theo chúng ta chính diện va chạm. Nhiều người bọn họ liền đi, ít người bọn họ liền đánh. Đánh một cái địa phương, liền đổi một vị trí. Chúng ta căn bản là khóa chặt bọn họ không được vị trí. Thường thường đều là đuổi theo, mới phát hiện bọn họ đã đi rồi. Nếu như chúng ta toàn bộ tụ tập cùng nhau, càng thêm không cách nào tìm tới bọn họ. Nếu như chúng ta tách ra, lại rất dễ dàng bị bọn họ cho đánh lén. Dễ dàng hít sâu một hơi, bọn họ chỉ có 30, 40 người, chúng ta có hơn 400 người. 10 cái đánh một cái, đánh không thắng sao? Hiện tại là chúng ta lúc mấu chốt. Đại Nhật Như Lai lập tức liền có thể giáng thế. Tuyệt đối không thể bị bọn họ đem phá hủy. Đem tất cả mọi người tụ tập ở Kim Loan Điện chu vi, những nơi khác không muốn sắp xếp người. Bất kể là ai tới gần Kim Loan Điện, chỉ cần không phải chúng ta người, toàn bộ giết không tha. Một cái hòa thượng hai tay tạo thành chữ thập, dễ dàng đại sư, như vậy có hay không có chút không thích hợp. Chúng ta là muốn độ hóa thế nhân. Giết quá nhiều vô tội người, chẳng phải là tặng người xuống địa ngục. Này không phải Phật môn đương làm việc a. Dễ dàng trong mắt lóe ra một tia căm ghét, lập tức lộ ra từ bi răng dấp, hai tay tạo thành chữ thập, xuống địa ngục chính là chúng ta. Vì Phật môn đại nghiệp, vì ngàn vạn bách tính, chúng ta coi như xuống địa ngục thì lại làm sao? Dễ dàng rất rõ ràng, những người này đại thể đều không muốn giết người. Bọn họ hiện tại chính là vì độ hóa thế nhân, mới làm ra chọn lựa như vậy. Lợi dụng Đại Nhật Như Lai phương pháp tăng lên tu vi, đánh đổi là rất lớn. Cơ bản cần trăm người tinh phách mới có thể tạo nên một cái nhất phẩm một cảnh cao thủ. Bọn họ này có hơn 400 người, vì bọn họ những người này chết đi phổ thông, đã là mấy bằng người. Chỉ là đại đa số người cũng không biết thôi. Sở Phàm mang người rời đi hoàng cung sau, lập tức trở về đến nơi đóng quân. Sở Phàm khiến người ta kiểm lại một chút, chết rồi 5 người, trọng thương 8 người, những người khác ít nhiều gì đều có mang thương. Tiếp tục đánh, bọn họ chết người chỉ có thể càng nhiều. Thi thể đều mang về sao? Sở Phàm trầm giọng hỏi một câu. Đông Phương Bất Bại lắc đầu, lúc đó quá rối loạn, chỉ dẫn theo một người thi thể trở về. Sở Phàm hít sâu một hơi, hỏa táng, mang về. Kim Loan Điện khẳng định có vấn đề, chúng ta phải nghĩ biện pháp đi xem mới được. Tống Quyết nói rằng, chỉ cần có thể tiến vào hoàng cung, liền có thể đi vào Kim Loan Điện. Nếu như Kim Loan Điện thật sự có vấn đề, ta phỏng chừng bọn họ sẽ bỏ qua hoàng cung phòng thủ. Trong hoàng cung có lượng lớn đường nước ngầm, bốn phương thông suốt. Hơn nữa hoàng cung đường nước ngầm rất lớn, bình thường rời đi hoàn toàn không có vấn đề. Chúng ta chỉ cần tìm đúng vị trí, dưới đất chui lên là được. Sở Phàm nói rằng, làm sao thoát thân? Nếu như dưới đất chui lên, bọn họ nhất định sẽ bày xuống tiên la địa võng. Đi vào người, khẳng định một đi không trở lại. Coi như mọi người chúng ta cùng đi, cũng chưa chắc có thể thoát bây. Phật môn thực lực, Sở Phàm không một chút nào dám đánh giá thấp. Từ tình huống lần này đến xem, Sở Phàm đánh giá thấp nhất kế, Phật môn cũng có 300 người đến 500 người. Coi như 300 người, bọn họ hiện tại chí ít còn có 200. Hiện nay Sở Phàm bọn họ có điều 30, 40 người, coi như có huyền hoàng kinh chữa thương, cái này so sánh cũng quá cách xa. Nếu như bị vây quanh, vậy cũng là một con đường chết. Đông Phương Bất Bại lúc này nói rằng, mọi người trước tiên chữa thương đi. Ta khiến người ta hạ nhiệt bỏ ra người huynh đệ kia. Chờ thương thế được rồi sau đó, chúng ta lại bàn bạc kỹ càng. Nay trong thời gian ngắn, cũng thương lượng không ra kết quả. Sở Phàm ngẩng đầu nhìn trời, hành. Mọi người trước tiên chữa thương đi. Chương 619, khuyên bảo chương 619, khuyên bảo tất cả mọi người đều học huyền hoàng kinh chữa thương căn bản tiêu hao không là cái gì thời gian. Đông Phương Bất Bại thương thế cũng không nặng, dẫn theo hai cái đồng dạng thương thế không nặng người, đi đốt cháy cái kia một bộ di thể. Yêu Nguyệt cùng theo đôi lại đây. Làm ngọn lửa hừng hực giấy lên, Yêu Nguyệt đi tới, ngươi là Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại quét Yêu Nguyệt một ánh mắt lại đầu đến trên đống lửa, tìm ta có chuyện gì? Đông Phương Bất Bại rất rõ ràng, Yêu Nguyệt không thể vô duyên vô cớ tìm đến mình. Khẳng định là có chuyện gì. Yêu Nguyệt nói rằng, các ngươi không thể thành. Đông Phương Bất Bại không có trả lời. Để ta mang Liên Tinh đi, ngươi cũng là Sở Phàm nữ nhân, ta mang đi một cái, ngươi liền có thể được Sở Phàm càng nhiều quan tâm. Yêu Nguyệt nói ra mục đích của chính mình. Đông Phương Bất Bại trầm mặc hồi lâu, nói rằng, kỳ thực ngươi phát hiện sao? Đi theo Sở Phàm người phụ nữ bên cạnh, cũng không phải đặc biệt quan tâm những thứ này. Biết tại sao không? Yêu Nguyệt lạnh lạnh nói rằng, bởi vì các ngươi căn bản là không hiểu cái gì là yêu. Yêu một người, liền nên toàn tâm toàn ý. Được đối phương tất cả đồng thời, cũng kính dâng chính mình tất cả. Hai bên trong mắt chỉ có lẫn nhau, không tha cho bất luận cái nào dư thừa người. Đông Phương Bất Bại cũng không có phủ nhận Yêu Nguyệt lời nói, ngươi nói, kỳ thực không có sai. Hay là tình yêu liền hẳn là như vậy? Hay là chúng ta cùng Sở Phàm, căn bản không có ngươi nói cái kia một loại yêu? Có thể này có cái gì trọng yếu sao? Sở Phàm vì chúng ta, có thể không để ý tính mạng. Chúng ta cũng có thể vì hắn đi liều mạng. Mặc kệ chúng ta với hắn cảm tình là cái gì, ngược lại đã vượt qua tính mạng của chính mình. Vậy thì được rồi. Yêu Nguyệt cũng sửng sốt hồi lâu, nhất thời không biết nên làm gì phản bác, thử. Ngụy biện. Đông Phương Bất Bại từ tốn nói, ta không có cần thiết cùng ngươi ngụy biện. Ta căn bản là không để ý cái nhìn của ngươi. Nếu như ngươi không phải Liên Tinh tỷ tỷ, vậy ta căn bản là sẽ không phản ứng ngươi. Nói với ngươi nhiều như vậy, cũng mẹn mẹn bởi vì ngươi là Liên Tinh tỷ tỷ. Ta khuyên ngươi tốt nhất mau chóng rời đi. Nếu như chúng ta thành công, ngươi có thể tiếp tục làm ngươi Di Hoa cùng công chủ. Nếu như chúng ta thất bại, ngươi sẽ chờ Phật môn diệt thế là được. Yêu Nguyệt sửng sốt một chút, nói rằng, Phật môn thật sự gặp diệt thế sao? Đông Phương Bất Bại hỏi ngược một câu, ngươi xem hiện tại Phật môn như là trước đây Phật môn sao? Nếu như ngươi muốn biết tình huống cụ thể, có thể đi tìm Liên Tinh dò hỏi. Ta không có nhiều thời giờ như vậy kể cho ngươi giải. Yêu Nguyệt lại trầm mặc, nàng vẫn đang hoài nghi chuyện này. Có thể Phật môn hiện tại làm tất cả, lại tràn ngập quỷ dị. Bọn họ làm sao diệt thế? Yêu Nguyệt cảm thấy đến vẫn là không có khả năng lắm. Nếu như Phật môn thật muốn diệt thế, thế nào cũng phải có một cái biện pháp đem người trong cả thiên hạ cho giết mới đúng. nhưng là hiện nay mà nói, yêu nguyệt không nghĩ tới có bất luận biện pháp gì có thể đem người trong cả thiên hạ đều giết, dù cho là dùng độc cũng không thể nào làm được. Thiên hạ này có lẽ có độc có thể đem một cái thành người đưa hết cho độc chết, nhưng tuyệt đối không có cái gì độc dược có thể đem một cái quốc gia người đưa hết cho giết chết, chớ nói chi là đem người trong cả thiên hạ đều cho độc chết. Thiên hạ này không có như vậy độc. Đông Phương Bất Bại lắc đầu, chúng ta cũng không biết, có điều thành thần đều có khả năng, còn có cái gì không thể. Thiếu Tam thiếu tiền bối, là ngươi nhìn rời đi. Yêu Nguyệt cũng không có cách nào phản bác, bởi vì đây quả thật là nàng tận mắt đến. Đông Phương Bất Bại nhìn cái kia lửa cháy bừng bừng, nếu như ngươi muốn làm cái gì, chính mình đi làm là được rồi, hà tất kéo lên Liên Tinh. Liên Tinh không phải đứa nhỏ, nàng muốn làm cái gì, cái kia đều là nàng sự. Nếu là chính nàng lựa chọn, mặc kệ kết quả là cái gì, cái kia đều là chính nàng gánh chịu, cùng ngươi cũng không có quan hệ gì. Yêu Nguyệt âm thanh bỗng nhiên tăng cao, nàng là ta muội muội, ta làm tất cả những thứ này đều là nàng tốt. Đông Phương Bất Bại cảm thấy rất buồn cười, ngươi đây chính là đạo đức bắt góc, ngươi chính là đánh vì muốn tốt cho nàng danh nghĩa, hy vọng nàng trở thành cái kế tiếp ngươi. Khắp thiên hạ cũng chỉ có ngươi là đúng, những người khác đều là sai sao? Ta còn cảm thấy cho ta mình làm đúng rồi đây, nhưng ta nhất định phải cầu những người khác giống như ta sao? Yêu Nguyệt cười gằn, ta cũng không có từng nói như vậy, cũng không có như thế nghĩ. Đông Phương Bất Bại trầm trọng nói, biết ngươi tại sao hiện tại còn ở theo ta tranh luận sao? Bởi vì ngươi không phải là đối thủ của ta. Nếu như ngươi có thể đánh thắng mọi người chúng ta, chỉ sợ ngươi hiện tại cũng sớm đã động thủ. Ngươi sẽ đem Liên Tinh tóm lại, dựa theo trong lòng ngươi suy nghĩ đi làm. Nếu ngươi vừa bắt đầu sẽ không có làm như thế, cái kia sau này ngươi càng không có năng lực làm như thế. Yêu Nguyệt muốn phản bác, có thể nàng phản bác không được, bởi vì Đông Phương Bất Bại đó cũng là sự thực. Nàng đời này cũng không thể đánh qua Sở Phàm bọn họ này một nhóm người. Chỉ cần Liên Tinh không muốn cùng với nàng đi, chỉ cần Sở Phàm không thả người, nàng sẽ không có biện pháp mang đi Liên Tinh. Đông Phương Bất Bại lấy ra một quyển sách, ném cho Yêu Nguyệt, cái này ngươi cầm học một ít đi, đối với ngươi có chỗ tốt. Yêu Nguyệt nghi hoặc tiếp được, mở ra nhìn qua, ngươi đem bí tịch này cho ta. Đông Phương Bất Bại cho chính là Huyền Hoàng Kinh. Đông Phương Bất Bại không để ý chút nào nói rằng, là Sở Phàm tự nghĩ ra, hắn sở hữu võ học, Thanh Tuyển Sơn Trang bên trong đều có. Liền ngay cả hắn sở trường nhất kiếm pháp, Thanh Tuyển Sơn Trang cũng có bí tịch. Hắn vẫn đang không ngừng cảm ngộ, mỗi lần có cảm ngộ mới, liền sẽ đem Thanh Tuyển Sơn Trang bên trong bí tịch chương mới. Hắn căn bản không thèm để ý người khác học đi hắn công pháp cùng bí tịch. Đây chính là hắn cảnh giới, ngươi cả đời cũng không đổi kịp. Yêu Nguyệt muốn phản bác, nhưng phản bác không được, bởi vì nàng không làm được Sở Phàm bước đi này. Minh Ngọc Công Di Hoa Tiếp Ngọc này hai bộ thần công là nàng căn bản. Nàng không dám đem này hai bộ công pháp giao cho người khác, nếu không, người khác rất có khả năng liền sẽ đuổi theo nàng. Có thể Sở Phàm lại đem mình sở hữu công pháp đều công bố mở ra. Trong lúc nhất thời, Yêu Nguyệt cũng muốn đi Thanh Tuyển Sơn trang nhìn. Nhìn Sở Phàm đến cùng đang làm gì? Có thể nàng lại trong lòng căm ghét Sở Phàm, bởi vì Sở Phàm mang đi Liên Tinh. Nàng căn bản không cho là Sở Phàm có thể cho Liên Tinh mang đến hạnh phúc. Nàng càng không tin tưởng bên ngoài những này cái gọi là hạnh phúc. Ở trong mắt nàng, nam nhân tuyệt đại đa số đều là vô liêm sỉ. Một số ít không phải, nhưng bọn họ đại thể không có năng lực, không đáng nữ nhân giao phó. Trên thế giới này có lẽ có nam nhân tốt, nhưng này hãy cùng thiên tài như thế, trăm năm có gặp. Yêu Nguyệt càng nghĩ càng hỏa, thẳng thắn đem Huyền Hoàng Kinh ném trở lại, ta không cần. Đông Phương Bất Bại tiếp được bí tịch, ta khuyên ngươi người hiếu học nhất vừa học, hoặc là rời đi. Còn có chính là, cho ngươi bí tịch, cũng là xem ở Liên Tinh trên mặt. Ta có thể thấy, Liên Tinh rất quan tâm ngươi cái này tỷ tỷ, thực lực của nàng rõ ràng mạnh hơn ngươi, nhưng không có ra tay với ngươi. Nếu như ngươi có chuyện, nàng khẳng định rất khó vượt qua. Chương 620, thực lực cách xa chương 620, thực lực cách xa lời này để Yêu Nguyệt sửng sốt một chút, nàng không nghĩ đến Đông Phương Bất Bại cho mình bí tịch nguyên nhân lại là Liên Tinh. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, ngoại trừ nguyên nhân này, Đông Phương Bất Bại tựa hồ xác thực không có lý do gì cho nàng bí tịch. Đông Phương Bất Bại lại lần nữa đem bí tịch ném cho Yêu Nguyệt, không muốn trở lại quấy rối ta. Ngươi muốn đi cũng được, tìm một chỗ đợi cũng tốt, tùy ý ngươi. Nói xong, Đông Phương Bất Bại xoay người, không còn phản ứng Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt cũng là một cái kiêu căng tự mãn người, Đông Phương Bất Bại không muốn phản ứng nàng, nàng cũng sẽ không đuổi tới đi đút lót. Sở Phàm lúc này căn bản không có tâm tư đi quản Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt tuy rằng thực lực không kém, nhưng ở Sở Phàm trong mắt cũng chỉ đến như thế. Yêu Nguyệt tuy rằng thiên phước, nhưng cũng không phải loại người làm loại kia, chí ít sẽ không chạy đi cùng Phật môn hợp tác. Đã như vậy, cũng không có cái gì tốt lo lắng. Người đang lo lắng Tiếu Tam Tiếu tiền bối. Liên Tinh rất rõ ràng, Sở Phàm quan tâm Thanh Tuyển Sơn trang người, đặc biệt là bên người theo hắn mười mấy người này. Những người này ở trong mắt Sở Phàm vẫn là phi thường trọng yếu. Một thế giới khác tình huống cũng không sáng láng. Tiếu Tam Tiếu một người đi qua, rất có khả năng thì có nguy hiểm. Sở Phàm gật đầu, dù sao cũng không biết bên kia là cái tình huống thế nào, chúng ta bên này cũng không biết lúc nào mới có thể xong việc. Phật môn hiện tại cũng không biết đang chơi đùa cái gì. Ta phòng trừng, Phật môn khả năng đang triệu hoán Đại Nhật Như Lai. Những người triệu hoán hạ xuống Bồ Tát, các ngươi đối phó không được, nếu như Đại Nhật Như Lai đến rồi, ta có thể hay không đối phó, cũng vẫn là một vấn đề. Hiện tại Phật môn thực lực để Sở Phàm có một loại cảm giác vô lực. Một chọi một là không có cái gì tốt lo lắng. Vấn đề ở chỗ, này không phải một chọi một. Liên Tinh an ủi, chúng ta vẫn có cơ hội, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Mặc kệ như thế nào, chúng ta trước tiên đem Đại Thanh chuyện bên này giải quyết. Sở Phàm cười khổ, còn có Hoang Châu, Đại Tần, Đại Đường, Đại Tống, từng cái địa phương toàn bộ thanh lý xong, còn không biết muốn thời gian bao lâu. Sơn Trang còn có mấy chục người có thể đạt đến nhất phẩm một cảnh bên trên. này đã là chúng ta sở hữu thực lực. Có thể Phật môn còn không biết có bao nhiêu cao thủ. Liên Tinh nói rằng, còn có Độc Cô Tiền Bối bên kia, bọn họ hay là có thể tìm tới một ít giúp đỡ. Sở Phàm cười khổ, bọn họ không tìm được cái gì cao thủ, nhiều nhất cũng chính là mấy chục người. Những người này coi như có chúng ta cung cấp Long Huyết Đan, cũng không có mấy người có thể đối phó bọn họ triệu hoán hạ xuống Bồ Tát. Nhiều nhất chính là đối phó một hồi những người Phật môn phổ thông cao thủ. Chúng ta người quá ít. Sở Phàm trong lòng rất rõ ràng, Phật môn có thể để cho không thiên phú người đều đạt đến nhất phẩm một cảnh bên trên, nhưng bọn họ không làm được. Long Huyết Đan tuy rằng có thể để người ta đạt đến nhất phẩm một cảnh bên trên, đối với thiên phú yêu cầu vẫn còn rất cao. Người này thiên tư, nhất định phải có đạt đến nhất phẩm bên trên trình độ mới được. Chỉ cần ngươi đầy đủ tín ngưỡng Phật môn, bọn họ liền có thể đem ngươi từ nhị phẩm, thậm chí tam phẩm, mạnh mẽ tăng lên tới nhất phẩm một cảnh bên trên. Loại này chiều ngang thực sự là quá to lớn. Bọn họ có thể chế tạo ra cao thủ cũng là càng nhiều. Liên Tinh nhất thời cũng không biết quên như thế nào, chỉ có thể ở một bên ngồi tiếp Sở Phàm. Đại Tống, Bảo Quang Tự. Độc Cô Cầu Bại mang theo một đám người giết tới sân môn. Bảo Quang Tự tăng nhân đã mang người ngăn cản ở cửa. Độc Cô Cầu Bại, ngươi muốn làm gì? Độc Cô Cầu Bại cười híp mắt nói rằng, các vị đại sư, chúng ta đang điều tra đồng thời mất tích vụ án, manh mối đến các ngươi Bảo Quang Tự, kính xin tạo thuận lợi. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu xuyên đến, chỉ thấy một cái người mặc màu đỏ áo cà sa lão hòa thượng đi ra. Độc Cô thí chủ, lão nạp Bảo Quang Tự chủ trì quản trí. Không biết Độc Cô thí chủ là muốn điều tra chuyện gì? Nếu như tệ tử có thể giúp đỡ bận điệu, nhất định không chối từ. Độc Cô Cầu Bại thi lễ một cái, quản trí đại sư, 3 tháng trước có 11 vị tin Phật giang hồ đồng đạo đến đây quý tự ở nhờ, từ đó về sau liền cũng lại không thấy tung tích. Ta phía sau những người này đều là này 11 vị bằng hữu thân hữu. Quảng Trí nhìn mọi người một ánh mắt, một lần đến tệ tự 11 người ta túc, cũng thật là hiếm thấy. 3 tháng thời gian ngược lại cũng không dài, lão nạp nhưng chưa từng nhớ tới có những người này. Nói vậy trong đó có hiểu lầm gì đó. Độc Cô Cầu Bại phía sau một người đứng dậy, đầy mặt tức giận giơ lên trong tay trường kiếm, đây là ta đại ca phối kiếm, chính là mấy ngày trước ở các ngươi phía sau núi tìm tới. Hắn khẳng định đã tới nơi này. Các ngươi có phải là đem ta đại ca giết? Quảng Trí nói rằng, Phật môn chính là thanh tịnh khu vực, làm sao có khả năng tùy ý sát sinh? Coi như trường kiếm ở sau núi, vậy cũng không thể giải thích bọn họ đã tới chúng ta chỗ miếu. Còn nữa, lão nạp thì lại làm sao có thể xác định các ngươi không phải ngậm máu phun người đây? Đứng ra người nói rằng, các ngươi đã không thẹn với lương tâm, vậy tại sao không cho chúng ta vào xem tình huống? Nếu như không có tìm tới bất cứ vấn đề gì, ta đồng ý dập đầu tạ tội. Quảng Trí nói rằng, nếu để cho các ngươi đi vào, đây chẳng phải là giải thích ta Bảo Quang Tự thật sự thẹn trong lòng? Lời này nhất thời trêu đến một đám người bất mãn, ngươi cái lao ngốc lư, rất không nói đạo lý. Nếu như ngươi thật sự không thẹn với lương tâm, cần gì phải nói những này? Đại gia không muốn với hắn nói nhiều như vậy, chúng ta giết đi bảo, người khẳng định là bị bọn họ cho hãm hại. Độc Cô Cầu Bại cũng có lòng bốc lên sự cố, vậy hôm nay liền đắc tội các vị đại sư. Quảng Trí thấy một hồi đấu tranh phòng ngừa không được, sắc mặt nhất thời chìm xuống. Độc Cô Cầu Bại, giang hồ nghe đồn, ngươi từng tùy tùng Sở Phàm, nói vậy chính là ngươi yêu ngôn hoặc chúng. Hai bên đại chiến động một cái liền bùng nổ. Độc Cô Cầu Bại thực lực đã sớm đạt đến phá toái cảnh giới, chỉ là áp chế một phần tu vi, vẫn không có cách nào lột xác. Nhưng hắn tu vi đã sớm đạt đến cùng Sở Phàm đồng dạng cảnh giới. Lẫn nhau bên trong cách biệt, cũng chính là đối với võ học lý giải. Độc Cô Cầu Bại cùng Quảng Trí gần như cùng lúc đó ra tay, ở hai người chiến đấu kịch liệt bên trong, cửa chùa rất nhanh bị phá hủy. Chỉ trong chốc lát công phu, Bảo Quang Tự thì có một nửa đều bị phá hủy. Cái khác giang hồ nhân sĩ cũng nhảy vào trong trận. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bảo Quang Tự đều rơi vào hỗn chiến bên trong. Độc Cô Cầu Bại mục đích lần này hết sức rõ ràng, chính là để cho mình mang đến người nhìn rõ ràng Bảo Quang Tự làm ác. Hắn căn bản không có cùng Quảng Trí ứng phó ý tứ, mà là thẳng đến chùa miếu mặt sau thạch tháp. Làm Độc Cô Cầu Bại một kiếm chém ra thạch tháp, bên trong cái kia một đống chồng bạch cốt, còn có không hoàn toàn mục nát thực lực bại lộ ở tất cả mọi người trước mắt. Nguyên bản còn có một chút điểm không xác định giang hồ nhân sĩ, triệt để bạo nộ rồi. Các ngươi những này yêu tăng, hôm nay ta liền muốn giết sạch các ngươi. Giết chết những này yêu tăng, này thạch tháp bên dưới, e sợ chí ít cũng có mấy trăm bộ thi thể. Nhất định phải đem bọn họ sự báo cho thiên hạ. Quảng Trí vốn đang ở tận lực ngăn cản Độc Cô Cầu Bại, bây giờ đã bại lộ, hắn cũng thả ra, vậy coi như đều chết ở chỗ này đi. Chương 621, Di thư chương 621, Di thư. Quảng Trí hét lớn một tiếng, bản chùa miếu các đệ tử, hôm nay có thể khai sát giới. Bọn ngươi vì ta Phật môn tiện nghiệp khai sát giới, có thể thông cảm được. Dù cho vào cái kia địa ngục, cũng chung có thể thành tựu Phật quả. Trong lúc nhất thời, hai bên chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Vừa bắt đầu còn có người lưu thủ, mặt sau đã triệt để thả ra, hoàn toàn cũng là sát chiêu, chỉ vì giết đối phương. Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều Anh hai người lẻn vào đại đường bên trong một tòa chùa miếu. Bọn họ không có dẫn người đến, chủ yếu hay là bởi vì Vương Trùng Dương. Hắn không muốn gây nên động tĩnh quá lớn. Trong lòng hắn còn đang hoài nghi Sở Phàm. Đây chính là các ngươi nói tới Xá Lợi Tháp. Vương Trùng Dương nhìn trước mắt chùa miếu, từ vẻ ngoài xem, đúng là mới xây. Lâm Triều Anh nói rằng, e sợ khắp thiên hạ Phật môn đều kiến này tháp. Này tháp phía dưới chính là Bạch Cốt Âm U. Vương Trùng Dương nhìn thạch tháp, trong lòng cũng không xác định Lâm Triều Anh theo như lời nói, ngươi có thể có tận mắt đến. Lâm Triều Anh nghiêm nghị nói rằng, tự nhiên nhìn thấy. Ngươi nếu là không tin, hiện tại liền có thể về Trung Nam Sơn. Ngươi cũng có thể chém ra này tháp, tìm tòi hư thực. Mặc kệ ngươi làm sao tuyển, ta đều không bắt ép ngươi. Lâm Triều Anh bây giờ đối với Vương Trùng Dương, kỳ thực đã có chút thất vọng rồi. Đạo tâm bất ổn, Lâm Triều Anh có thể lý giải. có thể đến Vương Trùng Dương tình trạng này, vậy thì quá mức cổ hủ. Vương Trùng Dương chậm rãi rút ra trường kiếm. Người nào? Đột nhiên quát to một tiếng truyền đến, chỉ thấy một cái lao hòa thượng nhảy ra ngoài. Vương Trùng Dương vội vàng ôm quyền hành lễ, đại sư, chúng ta cũng không ác ý, chỉ là đi ngang qua, thấy này tháp khá là hùng vĩ đồ sộ, cố ý đến xem nhìn. Lao cùng thượng minh hiện ra liền không tin này lời giải thích, hơn nửa đêm chạy đi, còn chạy tới xem thạch tháp, ai tin? Chớ nói chi là, này tháp dưới đáy còn có bí mật. Nếu hai vị đã nhìn thạch tháp, xin mời về đi. Lao hòa thượng trầm giọng nói rằng. Vương Trùng Dương vẫn muốn nghĩ nói chuyện, Lâm Triều Dương đã hơi không kiên nhẫn. Lâm Triều Anh rút ra trường kiếm, quay về thạch tháp quét qua, toàn bộ thạch tháp liền bị ngay cả dễ chém ra. Lại là một kiếm đánh xuống. Ầm ầm ầm. Thạch tháp ngã xuống, nền đất cũng bị bổ ra. Còn không thấy rõ đồ vật bên trong, lão hòa thượng đã nhào tới, các ngươi lại hủy ta chùa miếu bảo tháp, hôm nay các ngươi liền cho lão nạp lưu lại đi. Vương Trùng Dương vội vàng ngăn cản, đại sư, hiểu lầm. Lâm Triều Anh cười gằn, lại hiểu lầm gì đó. Hôm nay tới, chính là vì chém bọn họ này phá tháp. Lâm Triều Anh lại chém một kiếm, này một kiếm trực tiếp đem thạch tháp nền đất triệt để chém ra. Một luồng mùi hôi mùi vị nhất thời xông vào mũi. Chỉ thấy phía dưới chỉnh tề chất đống lượng lớn hài cốt hài cốt. Vương Trùng Dương nhìn thấy những thứ đồ này thời điểm, cũng là sửng sốt. Hắn không nghĩ đến, phía dưới này lại thật sự có nhiều như vậy hài cốt. Dù cho đã sớm biết hay là kết quả này, các ngươi đã biết rồi bí mật này, ngày hôm nay cũng đừng muốn đi. Lao hòa thượng sắc mặt đống nhiên biến đổi. Lâm Triều Anh cười lạnh một tiếng, lại quét Vương Trùng Dương một ánh mắt, đi rồi. Ngươi lưu lại cũng không động thủ được. Lâm Triều Anh nói tới đây, kéo Vương Trùng Dương xoay người rời đi. Nàng rất rõ ràng, Vương Trùng Dương hiện tại cả người có thể nói là ngộng. Để hắn động thủ, khẳng định đừng đùa. Sở Phàm đoàn người lúc này thương thế đã khôi phục đến thất thất bát bát, duy nhất mang về đồng bạn thi thể đốt hơn một canh giờ, cuối cùng chỉ để lại một đống mảnh cốt, đập nát sau khi đựng vào bình bên trong. Nhìn này một bình cho cốt, tâm tình của mỗi người đều rất nặng nề. Sở Phàm trầm giọng nói rằng, bọn họ khẳng định ở Kim Loan Điện làm chuyện gì. Chúng ta đón lấy hành động, chính là muốn đi Kim Loan Điện xem rõ ngọn ngành. Nhưng này bên trong khẳng định rất nguy hiểm, điểm này mọi người đều rất rõ ràng. Có người đứng lên, nói rằng, trang chủ, chúng ta đều nghe lời ngươi. Đi ra này một chuyến, tất cả huynh đệ đều làm tốt bạch cốt về nhà chuẩn bị. Dù cho không để lại toàn thây, chúng ta cũng không sợ. Đây là ta di thư. Người kia nói móc ra một phong thư tín, đưa cho Sở Phàm, lấy biểu quyết tâm của chính mình. Những người khác cũng dồn dập móc ra di thư, giao cho Sở Phàm. Sở Phàm nhìn trong tay này một sấp di thư, chỉ cảm thấy viền mắt có chút ướt át, là ta. Xin lỗi đại gia. Mọi người dồn dập nói rằng, trang chủ, chúng ta là tự nguyện. Đúng đấy. Trang chủ, ta ở Thanh Tuyển Sơn trang mấy ngày nay, ta là đời này vui vẻ nhất. Nếu không là trang chủ, đời ta đều không đạt tới cảnh giới này. Trang chủ, chúng ta điều này cũng tuyệt đối là đang làm đại sự, đời ta đều không nghĩ tới, ta lại có khả năng cứu vớt thiên hạ đại sự. Thanh em bất đồng, nhưng là tương đồng quyết tâm. Mỗi người đều đang biểu đạt quyết tâm của chính mình cùng cảm kích. Sở Phàm hít sâu một hơi, lấy ra một miếng vải, đem những người di thư bao khỏa được, sau đó lấy ra một khối da rồng, lại lần nữa bao khỏa. Da rồng nước lửa bất xâm, đao thương bất nhập, có nó bảo vệ, những này di thư tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Hắn cuối cùng lại dùng túi sắp xếp gọn, trói đến Thanh Loan trên cổ. Thanh Loan, vật này tuyệt không có thể ném. Thanh Loan cũng cảm giác được tất cả mọi người nghiêm nghị, gật gật đầu. Sở Phàm hít sâu một hơi, ta sẽ ở đêm nay lẻn vào hoàng cung, nhìn những người Phật môn hòa thượng có phải là tụ tập đến Kim Loan Điện. Nếu như là, chúng ta liền vòng tới mặt sau, tìm một chỗ tiến vào hoàng cung đường thoát nước, lẻn vào Kim Loan Điện phía dưới. Sau đó sẽ dưới đất chui lên. Mặc kệ bọn họ đang làm gì, nhất định phải phá hỏng. Phá hoại kế hoạch của bọn họ sau đó, chúng ta liền muốn mau chóng rời đi. Tống Khuyết nói tiếp, lúc rời đi, không thể cùng đi, chúng ta chỉ có 40 người, bọn họ có mấy trăm người. Vì lẽ đó chúng ta nhất định phải tách ra trốn. Ở đây tất cả mọi người, khẳng định có một phần không về được. Đại gia phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Lần này kế hoạch, Sở Phàm nghĩ tới muốn lấy tiêu. Có thể nghĩ tới nghĩ lui, Phật môn làm như vậy, khẳng định là có nguyên nhân. Bọn họ tuyệt đối ở tích góp cái gì lại chiêu. Nhất định không thể để cho bọn họ thực hiện được. Nhất định phải phá hỏng mới được. Tất cả mọi người không nói gì, nhưng mỗi người đều là ánh mắt kiên định, làm tốt chịu chết chuẩn bị. Xa xa Yêu Nguyệt nhìn ra không ngừng nhíu lông mày. Nàng không biết Sở Phàm có cái gì mị lực, có thể để những người này cam tâm tình nguyện vì hắn bán mạng. Chỉ ít theo Yêu Nguyệt, những người này là ngu xuẩn. Nhưng những này người cũng làm cho Yêu Nguyệt ý thức được, Sở Phàm cũng không phải là mình nghĩ tới như vậy không thể tả, chỉ ít còn có nhất định nhân cách mị lực. Này một nhóm người cách mị lực, vẫn đúng là chính là mấy người khiếm khuyết. Sở Phàm nhìn mọi người nói, chào mọi người thật nghỉ ngơi đi. Tối hôm nay khả năng liền muốn hành động. Tống Lao Ca, đem hoàng cung bản đồ cho đại gia. Mỗi người đều phải muốn đem bản đồ cho nhớ kỹ. Trong tay bọn họ chỉ có hoàng cung bản đồ, không có hoàng cung đường thoát nước bản đồ. Hoàng cung bản đồ thật làm, Thanh Loan ở phía trên phi vài vòng, liền có thể thấy rõ ràng toàn bộ. Nhưng đường thoát nước bản đồ, thuộc về cơ mật, vẫn đúng là sẽ không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn cho tới. Đại Thanh Sở Hữu Quan phủ cũng đã bị Phật môn phá hủy, hiện tại phải lấy được cũng rất khó. Chương 622, một con đường khác chương 622, một con đường khác Tống Khuyết đem mới vừa vẽ đi ra bản đồ phân cho đại gia, mục tiêu của chúng ta là sống hạ xuống, mỗi người đều nhớ kỹ. Nhiệm vụ hoàn thành sau đó, mặc kệ là trực tiếp phá vòng đây, vẫn là đi xuống thủy đạo, đều phải lập tức rời đi, không muốn lưu lại, không muốn vậy mạnh giết nhiều mấy người. Đồng bạn rơi vào tuyệt cảnh, có thể cứu thì lại cứu, cứu không được, vậy thì rời đi. Mặc kệ người kia là ai, quản chi là ta, là các ngươi trang chủ, cũng không muốn đi cứu. Mỗi người sắc mặt đều rất nghiêm nghị. Bọn họ biết điều này có ý vị gì. Sở hữu bản đồ đều phát xong. Mỗi người đều đang chăm chú lưng bản đồ, thậm chí còn đang thảo luận, ra sao đảo mạng con đường tốt nhất thích hợp nhất. Kỳ thực trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng. Mặc kệ ra sao con đường, đều là cửu tử nhất sinh, thậm chí thập tử vô sinh. Vào đêm, Sở Phàm cùng Thanh Loan hướng về hoàng cung mà đi, bọn họ mục đích lần này là nhìn rõ ràng trong hoàng cung những hòa thượng kia đến cùng định làm như thế nào. Những người kia ở trong mắt Sở Phàm là ẩn giấu không được, coi như bọn họ chủ động ẩn giấu khí tức, Sở Phàm nhận biết cũng có thể cảm ứng được bọn họ. Ở hoàng cung đi vòng một vòng, Sở Phàm trở về. "Thế nào?" Tống Quyết hỏi. Sở Phàm lắc đầu, không lạc quan. Thạch Chi Hiên lập tức đoán được, bọn họ cũng nghĩ đến chúng ta có khả năng từ đường nước ngầm đi vào. Sở Phàm gật đầu, rất nhiều đường nước ngầm lối vào đều bị bọn họ làm sụp. Muốn đi vào, nhất định phải đem đường nước ngầm cho mở ra. Ta phỏng chừng bọn họ trong cống thoát nước cũng sắp xếp người. Muốn tới gần Kim Loan Điện, hầu như không thể. Vũ Vô Địch nói rằng, vậy chúng ta trực tiếp giết đi vào không là tốt rồi. Sở Phàm nói rằng, không thể giết đến đi vào. Ta cảm ứng được 13 cỗ khí tức. Hẳn là bọn họ triệu hoán hạ xuống 13 cái Bồ Tát, kim cương loại hình. Những người này so với ta không kém bao nhiêu, thật đánh tới đến, một chọi một ta chắc thắng, một chọi hai ta có thể hơn một chút, nhưng ngàn chiêu bên trong, là phân không ra thắng bại. Một chọi ba, vậy ta tuyệt đối thắng không được. Sở Phàm đều chỉ có thể một chọi hai, Vũ Vô Địch bọn họ một cái đều đánh không lại. Chớ nói chi là những người khác. Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào liền như vậy trơ mắt nhìn? Vũ Vô Địch cảm thấy đến có chút không cam lòng. Sở Phàm nói rằng, hay là có thể thử xem hỏa công. Có điều Thanh Loan sẽ rất nguy hiểm. Tất cả mọi người là sững sờ, cái biện pháp này có thể được sao? Tống Quyết lắc đầu, phòng trường không được, coi như từ trên trời ném dầu hỏa xuống, bọn họ cao thủ cũng có thể ngăn cản. Thanh Loan một lần chỉ có thể mang nhiều như vậy người đi bảo, càng mang không được nhiều trùng đồ vật. Mang một lạng cái tích này, coi như mang một lạng nghìn cân dầu hỏa, bọn họ sát suất cao cũng có thể ngăn lại. Thanh Loan hiện tại tải trọng không có vấn đề. Vấn đề là nó hình thể chỉ có lớn như vậy. Sở Phàm nói rằng, không cần dầu hỏa, dùng hỏa dược. Chúng ta không cần nghĩ giết người, chỉ cần đem cái kia một vùng đưa hết cho nổ tung là được. Đem cái kia một vùng toàn bộ nổ tung sau đó, mục đích của chúng ta cũng là đạt đến. Trước mắt mọi người sáng ngời. Tống Quyết nhìn một chút kinh thành, cũng không biết thời gian có kịp hay không. Nay cũng thật là một vấn đề, vừa bắt đầu căn bản không có chuẩn bị, hiện tại bỗng nhiên muốn làm nhiều như vậy hỏa dược, vẫn đúng là sẽ không có biện pháp bảo đảm. Đông Phương Bất Bại lập tức nói rằng, hiện tại đi tìm hẳn không có vấn đề, chúng ta phân địa phương, ngày mai trước khi trời tối tới nơi này tập hợp. Đông Phương Bất Bại kỳ thực có tư tâm, nàng chân chính lưu ý chỉ có Sở Phàm, cũng sẽ không như vậy lưu ý những người khác. Mặc kệ có thành công hay không ngăn cản Phật Môn, chỉ cần Sở Phàm sống sót, bọn họ liền còn có cơ hội. Dù cho để Phật Môn thành công, bọn họ cũng có thể đột phá đi một thế giới khác. Nếu như lựa chọn mạnh mẽ tấn công, Sở Phàm nhất định phải đảm nhiệm chủ lực, bên trong có thể nói là đồng rồng hang hổ. Đặc biệt là cái kia 13 người, nếu như đồng loạt ra tay, Sở Phàm có cơ hội hay không mở ra phong ấn đều là cái vấn đề. Thạch Chi Hiên cũng nhìn ra Đông Phương Bất Bại ý nghĩ, hắn cùng Đông Phương Bất Bại gần như, hắn lưu ý chỉ có Thạch Thanh Tuyền. Coi như thế giới này hủy diệt, chỉ cần có thể mang theo Thạch Thanh Tuyền rời đi, đối với hắn mà nói cũng không có vấn đề gì. Thạch Chi Hiên lập tức biểu thị tán thành, ta cảm thấy đến có thể, tốc độ nhanh người đi xa một điểm địa phương, tốc độ chậm đi gần một điểm địa phương, rất gần thành trấn, tiện đường cướp đoạt lại đây là được. Những người khác cũng dồn dập tỏ thái độ tán thành. Sở Phàm trầm ngâm một lát, vẫn là quyết định thử một lần, được. Vậy bây giờ phân công, từng người xuất phát, có thể sử dụng tiền mua hay dùng tiền mua, quản chi giá gấp 10 lần. Nếu như không mua được, vậy thì trắng trợn cướp đoạt. Sở Phàm nói lấy ra ngân phiếu, cho mỗi cá nhân đều phát ra một sấp. Những này ngân phiếu đối với Sở Phàm tới nói, kỳ thực đã không có tác dụng gì, nhưng rất nhiều lúc làm việc, vẫn đúng là phải muốn. Vì tăng cường hiệu suất, tất cả mọi người đều tách ra đơn độc hành động. Yêu Nguyệt không thuộc về Sở Phàm bọn họ người, nhưng là theo liên tinh, hai người bọn họ là duy nhất tổ hai người. Không tới một phút, tất cả mọi người làm tốt phân công, từng người rời đi. Mấy cái thiếu niên đứng ở chỗ cao, phóng tầm mắt tới Sở Phàm bọn họ vị trí. Bọn họ đi rồi. Vô Tận Ý Bồ Tát, ngươi cảm thấy cho bọn họ là đi làm cái gì? Vô Tận Ý Bồ Tát hai tay tạo thành chữ thập, cứu thoát Bồ Tát, bất luận bọn họ đi làm cái gì, chúng ta chỉ cần làm tốt chuyện của chính mình là được. Cứu thoát Bồ Tát khẽ mỉm cười, nói rất có lý, có điều này Sở Phàm, sát thực cực kỳ lợi hại, nhất định phải đem hắn cho siêu độ mới tốt. Một bên có người nói, e sợ không dễ giết. Hắn như phải đi, không người có thể ngăn được. Trừ cái chướng Bồ Tát, nhưng chớ có diệt uy phong mình a. Cứu thoát Bồ Tát nói rằng, trừ cái chướng Bồ Tát nói rằng, lấy này Sở Phàm thực lực, nếu là đi hướng về một thế giới khác, cũng sẽ là cao thủ tuyệt đỉnh, chỉ là chính hắn không biết. Bọn họ nếu là hiện tại đi mặt khác một giới, đem này một giới việc công bố, Phật Môn e sợ bị đại kiếp. Cứu thoát Bồ Tát nói rằng, nguyên nhân chính là như vậy, vì lẽ đó người này nhất định phải giết, đợi chúng ta giết hết thế giới này người, bồi dưỡng được một cái thế Phật quốc, nhất thống hai giới, ngay trong tầm tay. Trừ cái chướng Bồ Tát nhìn trên trời, nhưng bọn họ đã có một người đi tới mặt khác một giới, cũng là cao thủ, chỉ sợ việc này, gặp không che lấp được à. Vô Tận Ý Bồ Tát nói rằng, chỉ cần chúng ta bên này thành sự, coi như bọn họ biết, có thể làm sao. Bất kể là thượng giới vẫn là hạ giới, đều có điều là một đám gia vẻ đạo mạo hạng người. Truy đuổi, có điều là danh lợi. Thế giới như vậy, nên đúc lại. Đợi ta Phật Môn đại nghiệp vừa thành, một thành, ta chờ mặc dù dưới 18 tầng địa ngục, vậy thì như thế nào? Tất cả mọi người cảm thấy đến lời ấy rất có đạo lý, A Di Đà Phật. Vậy thì mặc kệ cái kia Sở Phàm. Trừ cái chướng Bồ Tát lại nói, Vô Tận Ý Bồ Tát nói rằng, không phải mặc kệ, mà là trước tiên đem Đại Nhật Như Lai Phật xin mời hạ xuống, sau đó sẽ tập hợp sức mạnh, đem đánh chết. Chỉ cần hắn chết, việc này cũng là xong rồi. Chương 623, Thần Tiên Hiển Linh chương 623, Thần Tiên Hiển Linh Sở Phàm đi địa phương cực xa. Bởi vì hắn mang theo Thanh Loan, một ngày một đêm thời gian, qua lại ngàn dặm đều không đúng vấn đề. Làm Sở Phàm rơi vào ngoài thành, nguyên bản náo nhiệt thành thị, lúc này đã một mảnh bị đánh bại. Toàn bộ thành thị rơi vào một mảnh tiêu điều. Sở Phàm chậm rãi đi vào trong thành phố, nơi này đã hoàn toàn lộn xộn. Đại gia, thưởng cả lâm đi. Một cái bẩn thỉu phụ nhân ôm một đứa bé, ngồi ở bên đường, xem dáng dấp kia đã phi thường suy yếu. Hai tử khỏe miệng còn có vết máu, cái kia không phải hài tử huyết, hẳn là phụ nhân này máu của chính mình cho hài tử ăn. Sở Phàm khẽ to mày, các ngươi làm sao thành như vậy? Phụ nhân sửng sốt một chút, nói rằng triều đình không còn, lộn xộn, có khởi binh, có trắng trợn cướp đoạt, nhà ta đã không ai. Ô. Sở Phàm móc ra mấy cái bánh bao, hắn hệ thống không gian bên trong tồn trữ lượng lớn đồ ăn, chính là sợ cái gì thời điểm muốn đi thâm sơn lão lâm, trên người không mang ăn. Hiện tại Sở Phàm kỳ thực đã không cần làm sao ăn cơm, một tháng coi như chỉ ăn cái 2-3 đốn, cũng sẽ không cảm thấy đến đói bụng. Tuy rằng không thể hoàn toàn không ăn đồ vật, cũng cơ bản có thể làm được đại khái ích ốc. Phụ nhân tiếp nhận bánh bao liền dồn vào trong miệng, càng làm trong lồng ngực suy yếu hải tử lay tỉnh, ăn bánh bao, hải tử, ăn. Hải tử tuổi không lớn lắm, chỉ có hơn 1 tuổi, nhìn thấy bánh bao, sáng mắt lên, lập tức há mồm, nhưng hắn đã suy yếu đến liền ngay, nghiền ngẫm đều rất vất vả. Không muốn ăn quá nhiều, đói bụng lâu đến một lần ăn ít một chút, nếu không thì thân thể hoãn có đến đây. Sở Phàm nói, ở phụ nhân bên người ngồi xổm xuống, đưa tay nắm chặt đứa nhỏ tay. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, đứa nhỏ này sinh cơ đã phi thường yếu, đã đến bất cứ lúc nào đều có khả năng đoạn tuyệt mức độ. Đây là tươi sống đói bụng a. Linh khí đưa vào đứa nhỏ trong cơ thể, đứa nhỏ nhất thời khôi phục không ít khí lực. Đứa nhỏ tựa hồ cũng đoán được là Sở Phàm đang giúp mình, quay đầu nhìn Sở Phàm, trong đôi mắt to tràn đầy hiếu kỳ cùng cảm kích. Sở Phàm cho mẹ con hai bánh bao, lập tức hấp dẫn người chung quanh, đại gia, chúng ta cũng đói bụng. Đại gia, xin thương xót. Ngài cho ta cả lòng, ta cho ngài làm trâu làm ngựa. Đổi làm trước đây, Sở Phàm vẫn đúng là không nhất định quản bọn họ, nhưng hắn hiện tại nhưng động lòng chắc ẩn, tiện tay vung lên, trên đất ra lên mười mấy túi gạo. Này đã là hắn hệ thống không gian bên trong sở hữu gạo. Dù sao hắn không thế nào muốn ăn đồ vật, những này nếu như cho chính hắn ăn, một năm cũng ăn không hết. Có thể này một tay, nhưng đem tất cả mọi người đều cho làm kinh sợ. Vâng, là thần tiên. Thần tiên tới cứu chúng ta. Thần tiên đại lão gia. Lại không có ai đến cướp đoạt những này gạo, mà là dồn dập ngã quỵ ở mặt đất. Sở Phàm không có phản ứng bọn họ, mà là tiện tay vung lên, sở hữu gạo lại bay lên trời, dường như từng cái màu trắng trường long, sau đó tách ra, đều rơi vào mỗi người trước mặt. Lúc này, cũng không kịp nhớ bọn họ có phải là có chứa gạo đồ vật, toàn bộ chất đống trên mặt đất. Sở Phàm nói rằng, không thể cướp người khác. Lần này, tất cả mọi người càng thêm xác định, thần tiên, không biết tôn tính đại danh, chúng ta cho ngài lập miếu. Đúng, cho thần tiên lão gia lập miếu. Sở Phàm không hề trả lời vấn đề của bọn họ, cuối cùng nhìn phụ nhân kia một ánh mắt, muốn sống, hết thảy đều gặp tốt đẹp. Phụ nhân cảm kích đến liên tục dập đầu, cảm tạ thần tiên lão gia. Sở Phàm quét mọi người một ánh mắt, nơi nào có lựa dược. Tất cả mặt người tướng mạo thứ, cuối cùng có người nói, trong thành tất cả mọi thứ đều bị những người viên ngoại cùng khởi nghĩa binh cướp đi. Sở Phàm có chừng cái căn nguyên, hơi nhún chân, bay lên trời, đảo mắt cũng đã ở mấy trăm mét trên không, hướng phía dưới nhìn xuống, toàn bộ thành thị đều vào mắt bên trong. Hầu như toàn bộ thành thị cũng đã bị phá hỏng, nhưng có vài chỗ nhưng duy trì đến phi thường hoàn hảo. Không cần nghĩ, này mấy chỗ khẳng định chính là những người có tiền kia có thế người chủ sở. Ở Thanh Đông, thậm chí còn có một nơi đóng quân, tụ tập hơn ngàn người. Đại khái chính là quân khởi nghĩa. Cái gọi là quân khởi nghĩa, đơn giản chính là thời loạn lạc bên trong, khởi nghĩa vũ trang người, có điều đến cùng chính là hòa bình, vẫn là vì mình, cũng chỉ có chính bọn hắn trong lòng mới rõ ràng. Sở Phàm không có tâm tư đi quản bọn họ, bay thẳng đến một hộ gia đình giàu có mà đi. Trên đất dân chúng đã sớm quỳ trên mặt đất bắt đầu dập đầu. Sở Phàm ở trong lòng bọn họ chính là thần tiên. Nếu như không phải thần tiên, làm sao có khả năng gặp đống dương biến ra lương thực? Nếu như không phải thần tiên, làm sao có khả năng biết bay? Sở Phàm chậm rãi bay xuống ở một căn dinh thự. Mấy cái hạ nhân bị dọa đến kêu sợ hãi hô to, người đến a, có người xung tới. Sở Phàm tiện tay một chiêu, một người làm nhất thời chỉ cảm thấy thân thể không bị khống chế hướng về Sở Phàm mà đi. Một giây sau, liền bị Sở Phàm tóm chặt cổ áo. Dẫn ta đi gặp các ngươi lão gia. Sở Phàm từ tốn nói. Sở Phàm cũng không phải như vậy lưu ý những người này tình huống thật. Thực sự là không nghe lời, vậy thì toàn bộ giết chết. Có thể Sở Phàm cũng phi thường rõ ràng. Hiện tại cái này cái sự căn bản cũng không có đơn giản như vậy. Coi như hắn đem những người này toàn bộ giết chết, cũng giải quyết không được hiện tại vấn đề. Hiện tại vấn đề chủ yếu căn nguyên chính là ở không có trật tự. Cả đất nước trật tự đều lộn xộn. Đại Thanh triều đình không hẳn là hơn một tốt triều đình, nhưng nó xác thực giữ gìn quốc gia này trật tự. Khi nó diệt vong thời điểm, quốc gia này nguyên bản cái kia một bộ trật tự liền triệt để đổ nát. Hiện tại vấn đề không ở chỗ giết chết những này nhìn như kẻ ác người, mà là đến một lần nữa thành lập một cái trật tự. Phía trên thế giới này vốn là không có mấy cái tuyệt đối kẻ ác hoặc là người lương thiện. Bóc lột người bình thường địa chủ, còn có giúp đỡ bà lao đi qua đường cái người bình thường, kỳ thực đều là một loại người. Sự chênh lệch giữa bọn họ, kỳ thực cũng không phải đặc biệt lớn. chí ít đứng ở một cái rất cao góc độ đến xem. Này hai loại người cũng không có quá to lớn khác nhau. Hạ nhân bị dọa đến run lẩy bẩy, được, ta vậy thì dẫn ngươi đi. Sở Phàm cũng không nghi ngờ hắn gặp chơi thủ đoạn, cũng không để ý hắn có thể hay không chơi thủ đoạn. Bởi vì bọn họ thủ đoạn, coi như chơi đến cùng, ở trong mắt Sở Phàm, cũng chính là tiểu hài tử xiếc. Dù cho Sở Phàm đứng ở chỗ này bất động, bọn họ đều nắm Sở Phàm không có cách nào. Cái kia hạ nhân quả nhiên vẫn là chơi thủ đoạn, đem Sở Phàm mang vào một cái ngõ cụt. Nơi này đã sớm bày xuống thiên la địa võng, mười mấy cung tiễn thủ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Che ngập bầu trời mưa tên kéo tới, không có bất kỳ nhắc nhở, cũng không có bất kỳ uy hiếp, chính là không có dấu hiệu nào đánh lén. Bèo bèo bèo, mưa tên cắt ra không khí, cho Sở Phàm dẫn đường hạ nhân đã doạ ngông. Sở Phàm chỉ là hừ một tiếng, trên người hắn liền bùng nổ ra một nguồn sức mạnh. Này một nguồn sức mạnh hướng về bốn phía nhanh chóng hướng về đi. Phóng tới mũi tên đều bị đánh rơi xuống, những người đứng ở chỗ cao cùng tiễn thủ đều bị đánh bay. Không nên uổng phí khí lực, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Sở Phàm chậm rãi mở miệng. Lần này tất cả mọi người đều dọa bối rối. Bọn họ chưa từng gặp qua sức mạnh như vậy. Thần tiên. Thực sự là thần tiên. Có người sợ hãi nhìn Sở Phàm. Ngoại trừ thần tiên, bọn họ không nghĩ tới còn có người nào có thể làm được bước đi này. Chương 624, cầu tiên chương 624, cầu tiên Sở Phàm không có giải thích, dẫn ta đi gặp các ngươi lão gia. Cho các ngươi thời gian ba hơi thở cân nhắc. Nếu như không có người đồng ý mang ta đi, cái kia tất cả mọi người liền toàn bộ xuống địa ngục đi. 3, 2. Không đợi Sở Phàm đếm tới cuối cùng, rốt cục có người hô, lão gia ở hậu viện thư phòng. Sở Phàm nhìn về phía người nói chuyện, đem nó nắm lên, ngươi cứu bọn họ tất cả mọi người. Nói xong, Sở Phàm nhảy một cái, cả người như mũi tên rời cùng, nhanh chóng hướng về hậu viện mà đi. Thư phòng là cái nào một gian? Sở Phàm rơi vào hậu viện, mở miệng hỏi. Trong tay người chỉ một cái phòng. Sở Phàm cũng lười đi vào, tiện tay vung lên. Một luồng sức mạnh khổng lồ hướng về cái hướng kia bao phủ mà đi. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, chỉnh căn nhà tử bị nhổ tận gốc, bay cao mấy chục mét, cuối cùng lại đang Sở Phàm sự không chế, rơi vào một mảnh đất trống. Nguyên bản nhà biến mất không còn tăm hơi, chỉ thấy một cái 50 da mặt nam nhân ngồi ở đó một mảnh nguyên bản là thư phòng trên đất trống run lẩy bẩy. Sở Phàm bỏ lại trong tay người, hướng về nam tử kia đi đến, đáp ứng ta hai cái sự, có thể thả ngươi một con đường sống. Nam nhân vội vàng gật đầu, đại tiên mời nói, tiểu nhân nhất định làm theo. Mở kho phát thóc 1000 thạch, lại cho ta sưu tập toàn thành hỏa dược, trong vòng một canh giờ làm tốt. Nếu không, cả nhà các ngươi theo cùng chết. Nam nhân cũng không dám có chút phản bác, thậm chí không dám nhắc tới ra chút nào nghi vấn, được. Ta vậy thì đi làm. Sở Phàm từ tốn nói, không cần ngươi đi, ngươi sắp xếp người đến liền hành, ngươi tại đây bồi tiếp ta. Sở Phàm tuy rằng không sợ hắn chơi hoa chiêu gì, bởi vì bất kỳ hoa chiêu ở trong mắt Sở Phàm đều không có tác dụng gì. Nhưng Sở Phàm hiện tại không có thời gian cùng hắn chơi. Một cái canh giờ, hắn làm được đến, cái kia tốt nhất. Không làm được, Sở Phàm gặp không chút do dự giết hắn. Về phần hắn có phải là người tốt, cái này cũng không trọng yếu. Nam nhân không dám phản kháng, được. Ta vậy thì sắp xếp người đi làm. Nam nhân không dám núp đích, lập tức la to, đem hạ nhân gọi tới, lại để cho hạ nhân gọi tới mấy cái quản sự, đem sự dặn dò lại đi. Sở Phàm hơi nhắm mắt, một bên cảm thụ tình huống chung quanh, một bên trầm tâm tĩnh khí cân nhắc con đường sau đó. Trong lúc, có người ở bên ngoài sắp xếp hơn 100 hộ viện, đều là lấy đao cầm thường, vẫn xứng bị cùng tiến thủ. Nhưng không người nào dám xuống tới. Sở Phàm chẳng muốn đi quản những người này. Những người này đang làm gì, đối với Sở Phàm tới nói, căn bản là không trọng yếu, cũng không ảnh hưởng tới hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một phút sau đó thì có hỏa dược lục tục bị đưa tới. Sở Phàm chỉ là đại khái kiểm tra một hồi, sau đó tiện tay vung lên, đem hỏa dược thu vào chính mình hệ thống trong không gian. Nhìn thấy Sở Phàm biểu hiện này, ngồi ở phía đối diện nam nhân cũng càng thêm khẳng định, Sở Phàm khẳng định là thần tiên. Ngoại trừ thần tiên, làm sao có khả năng sẽ có người có thể để đồ vật biến mất không còn tăm hơi. Đưa tới hỏa dược càng ngày càng nhiều, Sở Phàm đại khái ước lượng một chốc, khả năng có hơn vạn cân nhiều. Các ngươi trong thành tại sao có thể có nhiều như vậy hỏa dược? Sở Phàm bỗng nhiên mở miệng. Nam nhân cũng sửng sốt một chút, lập tức đội vàng giải thích, là nghĩa quân bên kia tìm người làm, hiện tại là thời loạn lạc, quân minh lại đang hướng về bên này đánh. Mọi người đều đang suy nghĩ tất cả biện pháp sống tiếp. Hỏa dược vật này khẳng định dùng đến trên. Như vậy liền nói qua được. Nếu không thì trong tình huống bình thường, một cái thành thị không thể có nhiều như vậy hỏa dược dự trữ. Cái thành phố này tuy rằng không coi là nhỏ, nhưng cũng tuyệt đối không lớn. Hơn nữa thời gian quá mức vội vàng, bọn họ không thể đem toàn bộ thành thị sở hữu hỏa dược đều tập trung lại đây. Thời gian ngắn như vậy bên trong, hơn nữa còn như thế vội vàng, không có bất kỳ chuẩn bị nào. Bọn họ có thể làm ra nhiều như vậy hỏa dược, chỉ có thể giải thích cái này trong thành, hỏa dược không thể chỉ những thứ này. Hiện tại hỏa dược cũng không có quá nhiều công dụng. Dân gian to lớn nhất công dụng, cũng chính là ngồi một chút pháo hoa pháo. Có thể đồ chơi này, người bình thường vẫn đúng là hay dùng không nổi. Sở Phàm ừ một tiếng, không có nói tiếp. Sau một canh giờ, Sở Phàm thu được hỏa dược đã có gần 2 vạn cân. Hiện nay còn ở quần quận không ngừng đưa tới. Sở Phàm cũng lười tiếp tục chờ xuống, được rồi, cứ như vậy đi. Nói, Sở Phàm liền muốn rời đi. Nam nhân đỗng nhiên quỳ trên mặt đất, thần tiên, tiểu nhân muốn cầu một cái tiết lộ. Tiểu nhân đồng ý vì thế trả giá tất cả. Sở Phàm quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, ngươi không đủ tư cách. Lời nói xong, Sở Phàm bay lên trời. Quay đầu lại liếc mắt nhìn, trên đường chính đang phân phát lương thực. Tuy rằng không biết người giàu có kia nhà đến cùng có hay không làm chuyện xấu, nhưng hướng về phía hắn phân phát lương thực, Sở Phàm vẫn là móc ra một bản thần chiếu kinh hướng về nam nhân ném đi. Sở Phàm cao giọng nói rằng, này có điều là bản bí tịch võ công, ngươi nếu là tu luyện được rồi, có thể kéo dài tuổi thọ, còn ngươi có thể hay không học được, vậy thì xem ngươi trình độ. Theo tiếng nói, bí tịch rơi vào nam nhân trước mặt. Nam nhân nhặt lên liếc mắt nhìn, trong lòng nhất thời đại hỉ. Thần tiên cho đồ vật, tất nhiên là sẽ không kém. Tạ thần tiên. Nam nhân dập đầu tạ ơn. Cùng lúc đó, có không ít người đã ở cho Sở Phàm làm thần bị. Không biết Sở Phàm tên gọi là gì, pháp hiệu cùng đạo hiệu có hay không cũng không rõ ràng. Kết quả là, Sở Phàm có các loại tên từ bi hữu thế kim tiên, vô thượng khai nguyên thiên tôn vân vân. Thần hào kỳ thực đều rất dài, tỉ như Ngọc Thanh thánh cảnh vô thượng khai hóa thủ đăng bản cổ nguyên thủy thiên tôn, Ngọc Hoàng đại đế, tam thanh những người này thần hào, cơ bản đều là tương đối dài. Những dân chúng này cho Sở Phàm lên tên, đã là khá là ngắn. Điều này cũng với bọn hắn không có văn hóa gì có quan hệ. Bọn họ phàm là nếu như nhiều nhận thức vài chữ, cũng sẽ nhiều hơn mấy cái từ đi đến. Ngược lại các loại xem ra rất lợi hại từ liền hướng càng thêm. Đã có thần hào, vậy dĩ nhiên là đến có pho tượng. Những người này cũng không có cách nào đem Sở Phàm pho tượng cho làm được. Coi như làm được cũng cùng bản thân không quá giống. Cơ bản cũng chính là cái mô hình. Dù cho bản thân đến rồi, e sợ cũng không thấy. Sở Phàm coi như biết, cũng sẽ không quan tâm những thứ đồ này. Ai còn sẽ quản có người hay không coi ngươi là thần tiên cung phục lên. Coi như có, coi như biết, vậy thì thế nào? Vừa không có chỗ tốt gì. Ở những dân chúng kia quỳ bái thời điểm, Sở Phàm đã đến tòa thứ hai thành thị. Tình huống của nơi này, so với cái thứ nhất thành thị cũng tốt không tới nơi nào đi. Sở Phàm thẳng đến địa phương to lớn nhất phú hào trong nhà. Hắn muốn làm rất đơn giản, trực tiếp đem đối phương làm kinh sợ, sau đó làm cho đối phương phối hợp chính mình thu thập hỏa dược là được. Chuyện như vậy đối với Sở Phàm tới nói quả thực dễ như trở bàn tay. Vì tăng nhanh tiết tấu, Sở Phàm tiện đường đem thời gian cũng rút ngắn. Một cái địa phương chỉ đợi nửa cái cách giờ. Hắn thực tại là không có nhiều thời gian hơn đi đợi. Hắn nhất định phải nhanh chóng trở lại, đem hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Nếu là có khả năng lời nói, vậy thì ở những người khác trở về trước, đem kim loan điện cho nổ. Hiện tại nổ kim loan điện đã không phải nhiều người liền có thể làm sự, không thể tất cả mọi người đều cùng đi. Chương 625, cùng hành động chương 625, cùng hành động Sở Phàm cũng không có đợi đến ước định thời gian mới trở lại, mà là sớm mấy cái canh giờ. Hiện tại trên người hắn đã có sắp tới 10 vạn cân hỏa dược. Nhiều như vậy hỏa dược, nếu như một lần làm nổ lời nói, đến cùng lớn bao nhiêu uy lực, Sở Phàm cũng không dám xác định. Nhưng hủy diệt hoàn thành, khẳng định không có vấn đề. Chớ nói chi là một cái kim loan điện. Để Sở Phàm không nghĩ đến chính là, Đông Phương Bất Bại so với hắn trở về càng sớm hơn. Sở Phàm chạy về thời điểm, Đông Phương Bất Bại đã ở đây chờ. "Đông Phương, ngươi làm sao như thế về sớm đến rồi?" Sở Phàm có chút bất ngờ. Đông Phương Bất Bại nói rằng, "Vậy ngươi cũng không phải về sớm tới sao? Hiện tại bên ngoài những người thành thị, muốn thu thập một ít hỏa dược cũng không khó. Thu thập quá nhiều, cũng mang không trở lại, ta liền sớm trở về." Sở Phàm đã ý thức được, Đông Phương Bất Bại sớm trở về khẳng định không phải nguyên nhân này. "Những người khác chưa có trở về sao?" Sở Phàm thăm dò hỏi một câu. Đông Phương Bất Bại lắc đầu, "Không có, chỉ có ta một người trở về." Sở Phàm đưa ánh mắt tìm đến phía hoàng thành, lần này chỉ cần một người đến liền được rồi, không cần nhiều người như vậy đi. Đông Phương Bất Bại không một chút nào kinh ngạc, "Ta biết, vì lẽ đó ta sớm trở về." Sở Phàm hơi thở dài một tiếng, "Ngươi nên biết ta là cái gì ý tứ." Đông Phương Bất Bại nói rằng, "Ta biết, nhưng ta không yên lòng, hiện tại ta nếu đã trở về, ngươi cũng đừng muốn một người đi. Nhiều ta một cái cũng không nhiều, cũng không trở ngại ngươi mang hỏa dược. Ngươi có một cái không gian, vậy hẳn là không chiếm trọng lượng. Thanh Loan mang chúng ta hai người, hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Nếu như ngươi không đồng ý lời nói, ta sẽ không cho ngươi đi." Đông Phương Bất Bại sớm trở về, chính là vì phòng ngừa Sở Phàm một người đi. Sở Phàm khẽ cau mày, "Ngươi là các ngươi trong tỷ bội diện tối có chủ kiến, lần này đi vậy không phải hoàn toàn không có nguy hiểm. Đặc biệt là những người triệu hoán hạ xuống Bồ Tát, càng thêm khó đối phó. Ta một người đi, tương đối dễ dàng." Đông Phương Bất Bại hơi có chút bất mãn, "Ngươi là chê ta liên lụy ngươi. Ta tu vi nên còn chưa tới liên lụy ngươi mức độ chứ?" Sở Phàm đội vàng giải thích nói rằng, "Ta không phải ý này, ngươi nên biết ý của ta. Nếu như ta vạn bất đắc dĩ đi tới một thế giới khác, thế giới này còn cần ngươi tới chăm sóc. Nếu như ngươi cùng ta cùng đi, gặp phải nguy hiểm, ngươi khẳng định cũng phải đột phá, ngươi nếu như cũng theo ta cùng rời đi, những người khác tại đây cái thế giới, ta không yên lòng." Đông Phương Bất Bại nói rằng, "Vấn đề không lớn, Liên Tinh đã bất cứ lúc nào có thể đột phá. Thủy Xanh các nàng tu vi chỉ thiếu chút nữa, coi như ngươi không ở, các nàng hấp thu Long Huyết Đan, chỉ cần các nàng nỗ lực, dùng không mất bao nhiêu thời gian liền có thể đột phá. Ngươi không ở chỗ này cái thế giới, Phật Môn cũng sẽ không dùng thời gian đi đối phó các nàng. Hiện tại chân chính đối với Phật Môn tạo thành uy hiếp, kỳ thực chỉ có một mình ngươi. Không có ngươi, những người khác rất tốt đối phó. Ngươi có tin hay không, nếu như chúng ta hiện tại không cùng Phật Môn đối phó, Phật Môn người thậm chí đều sẽ không đến tìm ngươi phiền phức." Đông Phương Bất Bại nói điều này, thật là có khả năng. Phật Môn hiện tại căn bản không để ý những cái được gọi là được mất. Bọn họ một lòng chỉ muốn hoàn thành kế hoạch. Dù cho Sở Phàm giết chết một nửa Phật Môn hòa thượng, chỉ cần hắn đồng ý không đi quấy rối, Phật Môn rất có khả năng ngay lập tức sẽ đáp ứng. Phật Môn người căn bản là không phải như vậy lưu ý sinh tử. Bọn họ quan tâm chỉ có kế hoạch của bọn họ. Sở Phàm trầm mặc chốc lát, nói rằng, "Cái kia hết thảy đều muốn nghe ta." Đông Phương Bất Bại nói rằng, "Chỉ cần ngươi không theo ta dở trò gian, đều nghe lời ngươi." Đông Phương Bất Bại cũng không đốc, làm cho nàng ở đây chờ lời nói, nàng khẳng định là sẽ không đáp ứng. Sở Phàm nói rằng, "Yên tâm đi, ngươi đều tính tới ta muốn sớm trở về, ta làm sao có khả năng tiếp tục lừa ngươi? Chúng ta lần này kế hoạch có thể nói rất đơn giản, chính là từ trên trời đem hỏa dược bỏ lại đi. Nhưng tỷ lệ thành công lớn bao nhiêu, vẫn đúng là khó nói. Một cái đồ vật bình thường rơi dụng tốc độ vẫn có chút chậm, có khả năng bị những người kia cho đánh bật ra. Vì lẽ đó chúng ta ở thích hợp thời điểm, muốn xuống ngăn cản bọn họ đem chúng ta bỏ lại hạ nhiệt dược cho đánh bật ra. Ngươi tuyệt đối không thể đi. Đông Phương Bất Bại nghĩ đến nửa ngày, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, có thể. Có còn hay không những cái khác? Sở Phàm thấy Đông Phương Bất Bại đáp ứng, cũng yên tâm không ít. Bởi vì ở kế hoạch của hắn bên trong, chỉ có nơi này cần ra tay, nguy hiểm gặp lớn một chút, những nơi khác cũng không cần ra tay. Không rồi, có điều hỏa dược chúng ta vẫn phải là dùng đồ vật bọc lại. Sở Phàm nói từ hệ thống nhà kho móc ra một cái đại thiết bình. Cái này thiết bình là hắn trên đường trở về, khiến người ta chế tạo mấy cái. Muốn chế tác bom, nhất định phải một cái bịt kín lọ chứa. Hai người muốn làm rất đơn giản, chính là đem hỏa dược cất vào thiết bình bên trong, sau đó đến địa phương thích hợp thiêu đốt bỏ lại đến liền được rồi. Nhét vào quá trình rất đơn giản. Hai người hầu như không có phí khí gì. Rất nhanh, tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Tổng cộng chuẩn bị 10 cái, mỗi cái 1 vạn cân. Còn có hơn 1000 cân hỏa dược, Sở Phàm dự định trực tiếp dùng túi sắp xếp gọn bỏ lại đi. Những này hỏa dược chủ yếu vẫn là cho rằng chất dẫn cháy vật. Lâm thời, Sở Phàm lại đi tìm hơn 1000 cân dầu hỏa. Làm tất cả chuẩn bị thỏa đáng, đã đến những người khác sắp trở về thời gian. Sở Phàm đưa tay đem Đông Phương Bất Bại ôm vào trong ngực, nhớ kỹ chúng ta nói tốt, đàng hoàng cùng Thanh Loan ở trên trời. Lấy Thanh Loan ở trên trời tốc độ, những người Bồ Tát coi như có thể đạt đến độ cao này, khẳng định cũng không có Thanh Loan linh hoạt, bắt các ngươi không có cách nào. Hiện tại Sở Phàm càng ngày càng có chút đa sầu đa cảm. Đối với rất nhiều thứ đều không còn trước loại kia quả đoán, hay là bởi vì hắn tại đây cái thế giới lo lắng càng ngày càng nhiều. Đông Phương Bất Bại khẽ cười một tiếng, ngươi càng ngày càng bà mẹ, không một chút nào giống ta mới quen ngươi thời điểm. Sở Phàm cũng cười cợt, vậy ngươi càng yêu thích lúc nào ta? Đông Phương Bất Bại từ tốn nói, là ngươi là được, không đáng kể lúc nào, cũng không đáng kể cái gì tính cách. Ngươi nếu như muốn cứu thế giới này, ta cùng ngươi. Ngươi muốn cái gì thời điểm xem thế giới này không hợp mắt, ta cũng có thể cùng ngươi đưa cái này thế giới đem phá hủy. Đông Phương Bất Bại chính là đơn giản như vậy, thẳng thắn. Đã từng Sở Phàm cũng là như vậy. Đã từng Sở Phàm căn bản là không thèm để ý những người khác chết sống, dù cho thế giới này hủy diệt, với hắn lại có quan hệ gì đây? Hắn sẽ không có bất kỳ tâm tình chập chờn. Hiện tại, hay là hắn cũng sẽ không quan tâm nhiều như vậy. Có thể bao nhiêu cũng sẽ có chút lòng chắc ẩn. Sở Phàm ha ha nở nụ cười, cả đời này có thể có ngươi hầu ở bên người, giá trị tuyệt đối được. Chúng ta đi thôi. Sở Phàm lôi kéo Đông Phương Bất Bại đồng thời nhảy lên Thanh Loan phía sau lưng. Thanh Loan hay là cũng biết lần này không phải đơn giản như vậy, vẫn biểu hiện rất yên tĩnh. Gần nhất mấy ngày nay, tuy rằng Sở Phàm một phương không có chết quá nhiều người, nhưng cũng là bọn họ lâu như vậy tới nay, tổn thất nhiều nhất tháng ngày. Chương 626, Nộ Tung Kim Loan Điện. Chương 626, Nộ Tung Kim Loan Điện. Vô Tận Ý Bồ Tát cùng trừ cái chướng Bồ Tát đang đứng ở Kim Loan Điện đỉnh. Sở Phàm trở về hồi lâu. Trừ cái chướng Bồ Tát nói rằng, Vô Tận Ý Bồ Tát có chút lo lắng, Sở Phàm thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta chủ động tấn công, lại sợ không bắt được hắn. Hy vọng hắn không muốn tại đây thời điểm mấu chốt nhất tới quấy rối mới tốt. Bọn họ cũng không nốc, nghĩ tới chủ động tấn công, đem Sở Phàm bọn họ toàn bộ giải quyết. Sở Phàm bọn họ vị trí, khoảng cách kinh thành chỉ có 4-5 dặm đường trên đỉnh ngọn núi. Khoảng cách này đối với bọn hắn tới nói, kỳ thực rất gần. Nhưng bọn họ không dám tùy ý rời đi, lại không dám tùy ý tấn công. Đi ít người, vậy thì là tự đầu la võng. Đi nhiều người, bọn họ bên này sẽ không có đầy đủ người phòng thủ. Để bảo đảm bên này không bị Sở Phàm bọn họ đánh lén, cho nên mới chịu đựng Sở Phàm bọn họ gần đây ở gần tấp, nhưng không có ra tay. Vô Tận Ý Bồ Tát lời nói vừa mới nói xong, bọn họ liền nhìn thấy một con chim lớn hướng về bên này mà tới. Trừ cái chướng Bồ Tát hơi thở dài nói rằng, e sợ không thể như chúng ta mong muốn. Bất quá lần này đến, chỉ có 2 người. Vô Tận Ý Bồ Tát nhíu mày nói rằng, không sợ bọn họ đến nhiều người, chỉ sợ bọn họ đến ít người. Cũng không biết bọn họ lần này rốt cuộc muốn làm cái gì. Những người khác lại đi tới nơi nào. Hơn nữa ở phía này thế giới, con chim này cũng xác thực khó đối phó. Không có linh khí gia trì, bọn họ căn bản là không có cách xem ở cái kia thế giới bình thường bay trên trời. Bọn họ hiện tại có thể sử dụng khinh công trên mấy trăm mét thậm chí càng cao hơn trên không, cũng có thể đứng lơ lửng trên không. Có thể loại thủ đoạn này, chung quy không thể như chim bình thường. Trừ cái chướng Bồ Tát lại là một tiếng thở dài, cao giọng nói rằng, Sở Phàm đến rồi. Nay một tiếng cũng không nhỏ, tất cả mọi người đều có thể nghe được. Thậm chí liền ngay cả cách xa ở bên ngoài mấy dặm Sở Phàm cũng nghe được. Sở Phàm nhìn Kim Loan Điện trên đỉnh người, bọn họ chính là những người Bồ Tát. Đông Phương Bất Bại nói rằng, muốn sống, không muốn liều mạng. Coi như không thành công cũng không có chuyện gì. Sống sót mới là quan trọng nhất. Đông Phương Bất Bại căn bản là không thèm để ý cái khác. Nếu không là Sở Phàm, nàng thậm chí có khả năng đã sớm đi một thế giới khác. Thế giới này có hay không diệt vong, cùng với nàng lại có quan hệ gì đây? Sở Phàm ừ một tiếng, yên tâm đi. Ta biết chính mình đang làm gì. Có các ngươi này mấy cái nàng dâu ở, ta làm sao có khả năng như vậy nghĩ không ra. Liền nói công phu, Thanh Loan đã sắp muốn bay đến Kim Loan Điện bầu trời. Những hòa thượng kia đã từ lâu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hòa thượng số lượng không ít, phòng chừng có hơn 200 người. Sở Phàm lấy ra một đại bao hỏa dược đưa cho Đông Phương Bất Bại, làm hai người đến vị trí, đồng thời cầm trong tay hỏa dược ném xuống. Những thứ này đều là chất dẫn cháy, coi như thiêu đốt cũng sẽ không nổ tung. Nhìn thấy hai đại bao đồ vật rơi xuống, người phía dưới cũng sợ lập tức có người nhảy lên một cái. Ai biết này hai bao đồ vật mới bỏ lại đến, Sở Phàm lại liên tiếp bỏ lại đồ vật. Nhỏ nhất cũng là một cái lưu lỡ tử, có trực tiếp chính là một cái to lớn thiết bình, nhìn răng dấp, so với nhà cũng không nhỏ hơn là mấy. Một đám Bồ Tát nhìn ra trợn mắt ngất ngụm, hắn có nạp vật không gian. Làm sao có khả năng, thế giới này không thể tồn tại a? Mặc kệ hắn có hay không, trước tiên ngăn cản những thứ đồ này. Mấy bóng người phóng lên trời. Mục tiêu của bọn họ chính là Sở Phàm bỏ lại đến đồ vật. Sở Phàm lập tức đáp xuống. Hắn không biết những này thuốc nổ đến cùng lớn bao nhiêu uy lực, nếu như bị những người này cho đá văng ra, có thể hay không nổ tung kim loan điện còn là một tần số. Vì lẽ đó, nhất định phải tranh thủ một chút thời gian, chỉ cần mấy giây là được. Sở Phàm cũng không có đi xuống lao xuống quá nhiều. Kiếm khí đã sắp tốc ngưng tụ. Một giây sau, kiếm khí gần giống như thác nước một nửa chút xuống. Mà cái kia bay vút lên trời người, cũng bắt đầu quay về Sở Phàm bỏ lại đi đồ vật cùng dùng thần thông. Mấy lần xuống, những người bình bình lon lon toàn bộ bị đánh nát. Là hỏa dược cùng dầu hỏa. Bọn họ muốn đốt kim loan điện. Cẩn thận kiếm khí. Bọn họ có thể ngăn cản kiếm khí, nhưng không có biện pháp ngăn trở những người hỏa dược cùng dầu hỏa. Coi như bọn họ tận lực đi thu thập, chút xuống mà rơi hỏa dược cùng dầu hỏa vẫn là quá phân tán, luôn có một ít rơi xuống đất. Chớ nói chi là, Sở Phàm mặt sau còn có lượng lớn kiếm khí. Ngăn trở những này kiếm khí cũng đã sẽ làm bọn họ bỏ ra rất nhiều sức lực, căn bản cũng không có thời gian dư thừa đi ngăn cản những này hỏa dược cùng dầu hỏa. Sở Phàm mắt thấy đã sắp muốn thành công, cũng không còn kéo dài, xoay người liền bay lên trời, đem những người thiết bình toàn bộ đá văng ra. Vô tận ý Bồ Tát hô to, kỳ thực không cần hắn gọi, hầu như sở hữu hỏa thượng cũng đã ở độc thủ. Có thể cái kia mấy cái đại bom, thực sự là quá to lớn. Hơn bạn cân trọng lượng, thêm vào quán tính, coi như thực lực bọn hắn cường hãn, cũng không thể cấp tốc đánh ra. Rốt cục có một cái bị đánh nát, hơn bạn cân hỏa dược, nhất thời toàn bộ dương đi ra ngoài. Theo sát thì có cái thứ hai bị đánh mỡ. Ầm ầm ầm, liên tiếp 5 cái bị bọn họ đánh mỡ. Mấy bạn cân hỏa dược ở trên trời lay động. Sở Phàm quăng ra 2 cái phi đao. Phi đao ở hỏa dược bên trong ma sát ra đố lửa. Nhất thời, hỏa dược bị nhen lửa. Một đố lửa nhanh chóng hướng về 4 phía lan tràn. Toàn bộ bầu trời trong nháy mắt hóa thành biển lửa. Toàn bộ bầu trời gần giống như bị nhen lửa bình thường. Theo hỏa thế lan tràn, không chỉ là bầu trời, trên đất hỏa dược cùng dầu hỏa cũng bị thiêu đốt. Ầm ầm, liên tiếp nổ vang, mấy cái chứa bạn cân thuốc nổ thiết bình rơi xuống đất, rơi vào trong biển lửa. Đem cái kia bom đá văng ra. Thời điểm như thế này đi đá văng ra bom, hoàn toàn chính là đang liều mạng. Nhưng những này hòa thượng, liền thật cùng không muốn sống tự, hướng về những người bom phóng đi. Toàn bộ kinh thành đều đang lay động. Nguyên bản vàng son lộng lẫy kim loan điện trực tiếp bị nổ sụt. Mặt đất bị nổ ra một cái hố sâu. Kim loan điện chu vi quảng trường cũng hoàn toàn bị nổ tung, thậm chí ngay cả chu vi cung điện cũng toàn bộ bị phá hủy, chỉ là không có kim loan điện khủng bố như vậy, khuyết đại. Trong không khí tràn ngập một luồng mùi thuốc súng nồng nặc. Khói bụi càng bị chấn động nổi lên mấy chục mét. Đồng nhiên, mấy đạo nhân ảnh phóng lên trời, hướng về Sở Phàm bọn họ mà đi. "Sở Phàm, nạp mạng đi." Một tiếng vẫn nộ rít gào, chính là trừ cái chướng Bồ Tát. Sau lưng hắn còn có mấy người khác. Sở Phàm căn bản là không thèm để ý sự phẫn nộ của bọn họ. Nếu như thật sợ bọn họ phẫn nộ, thì sẽ không đến nổ này kim loan điện. "Các ngươi có thể đuổi theo ta." Sở Phàm ánh mắt nhưng nhìn về phía kim loan điện. Kim loan điện còn có thể nhìn thấy không ít thi thể. Những này cùng Thượng Minh biết rõ muốn nổ tung, kết quả vẫn cứ không có ai đi. Nổ sau đó, thương vong tự nhiên rất lớn. Cũng còn tốt thực lực bọn hắn mạnh mẽ, nếu không thì tại đây loại uy lực nổ tung dưới, đừng mơ có ai sống hạ xuống. Sở Phàm đại khái đánh giá một hồi, lần này Phật môn ít nhất phải tổn thất hơn 100 cao thủ. Đối với kết quả này, Sở Phàm vẫn là phi thường hài lòng, thậm chí có thể nói vượt xa khỏi nguyên bản mong muốn. Với bắt đầu hắn nghĩ, có thể nổ tung kim loan điện cũng đã là vận hạnh. Chương 627, buồn cười đến cực điểm. Chương 627, buồn cười đến cực điểm. Trừ cái chướng Bồ Tát hết lớn, Sở Phàm, hôm nay ngươi hủy ta Phật môn chuyện tốt, mặc kệ đuổi tới chân trời góc biển, ta đều muốn cho ngươi dưới 18 tầng địa ngục. Sở Phàm cảm thấy đến có chút buồn cười, ngày hôm nay ta không làm như vậy, các ngươi lẽ nào liền không giết ta? Đuổi theo mặt sau những người Bồ Tát tức giận đến hận không thể đem Sở Phàm chém thành muôn mảnh. Nhưng bọn họ căn bản là không đuổi kịp Thanh Loan. Bất kể nói thế nào, Thanh Loan cũng là một con chim, mà bọn họ tại đây cái thế giới không có linh khí có thể mượn. Đơn thuần dựa vào bên trong thân thể linh khí, căn bản cũng không có biện pháp làm được hoàn toàn bay trên trời. Như bây giờ lăng không mà bay, đã là những người khác không dám tưởng tượng sự. Vô tận ý Bồ Tát cắn răng, hướng về càng ngày càng xa Sở Phàm giống to, "Sở Phàm, hôm nay ngươi làm như vậy, vậy thì là phạm vào ngập trời tội lớn. Ta Phật môn nhất định phải làm cho ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh." Sở Phàm quay đầu lại lạnh lạnh nhìn bọn họ một ánh mắt. Những người này đã không đổi kịp chính mình. "Chờ các ngươi có bản lãnh kia nói sau đi." Sở Phàm căn bản là không thèm để ý sự uy hiếp của bọn họ. Muốn thật sợ bọn họ sẽ đem chính mình như thế nào? Sở Phàm làm sao có khả năng vẫn cùng Phật môn làm có dễ? Phật môn ở Sở Phàm trong mắt, cũng có điều chính là một đám mạnh mẽ một chút giặc cướp thôi. Cùng Đế Thích Thiên người như vậy, cũng không có quá to lớn khác nhau. Chúng ta hiện tại có muốn hay không chính mình trở lại? Đông Phương Bất Bại ánh mắt quét về phía trước nơi đóng quân. Hiện tại không sợ những cái khác, chỉ sợ Phật môn những cao thủ này sẽ trực tiếp đi bọn họ nơi đóng quân. Nếu như Phật môn đi tới bọn họ nơi đóng quân, những người khác liền nhất định không thể trở về đến. Lúc này Phật môn đã không có cái khác lo lắng. Thật đánh tới đến lời nói, chính mình này một phương, khẳng định không phải Phật môn đối thủ. Mặc kệ là Đông Phương Bất Bại hay là Sở Phàm, xưa nay cũng không dám xem thường Phật môn nửa phần. Phật môn thực lực, trong lòng mỗi người đều phi thường rõ ràng. Muốn so với Sở Phàm bọn họ mạnh hơn rất nhiều. Chớ nói chi là, hiện tại Phật môn lại có càng nhiều cao thủ gia nhập vào. Thật sự muốn đánh tới đến lời nói, Sở Phàm bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ. Đặc biệt là toàn diện khai chiến tình huống, Sở Phàm bọn họ hầu như là bị nghiền ép tồn tại. Phật môn cao thủ thực sự là quá nhiều rồi. Hơn nữa những người này hoàn toàn liền không sợ chết, hơn nữa còn ý chí lực đặc biệt kiên định. Bọn họ vô cùng khẳng định chuyện của mình làm đều là chính xác, căn bản là sẽ không phải chịu cái khác bất luận ảnh hưởng gì. Sở Phàm cũng sợ Phật môn người bỗng nhiên liền chạy đến nơi đóng quân đi ngồi thủ, nhìn dáng dấp tất yếu ngăn cản chính mình người trở về mới được. Sở Phàm lúc này nói rằng, ngươi mang theo Thanh Loan đi xung quanh ngăn cản những người khác, ta ở bên trong bảo vệ. Nếu như tất cả mọi người ngăn cản hạ xuống, ngươi liền đến thông báo ta, nhất định không thể để cho bọn họ đi nơi đóng quân. Còn có, phải chú ý đến kinh thành bên này đường. Vừa nãy động tĩnh lớn như vậy, nếu như có người đã đang trên đường trở về, coi như cách tiểu mấy chục dặm cũng rất có khả năng cảm ứng được đến. Những người thuốc nổ tung ra động tĩnh, thực sự là quá to lớn. Coi như ở bên ngoài mười mấy dặm, người bình thường đều có thể cảm giác được. Chớ nói chi là những cao thủ. Bọn họ chỉ cần hơi hơi nghĩ một hồi liền biết, động tĩnh lớn như vậy, rất có khả năng là Sở Phàm bọn họ làm ra đến. Vào lúc này có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, mục tiêu tự nhiên không cần nói cũng biết, những người khác rất có khả năng gặp chính mình đến kinh thành. Đông Phương Bất Bại do dự một chút, vậy ngươi chính mình phải cẩn thận một điểm, tuyệt đối không nên cậy mạnh. Sở Phàm khẽ mỉm cười, ngươi yên tâm đi, ta còn chưa tới trình độ đó. Ta luôn không khả năng bày đặt đường sống không đi, đi tìm tử lộ. Ta còn không nỡ các ngươi những tỉ muội này, nhất định sẽ hảo hảo sống sót. Nếu như là trước đây lời nói, Đông Phương Bất Bại không có chút nào sợ, bởi vì khi đó Sở Phàm cùng với nàng là như thế tính cách, căn bản là không để ý những thứ đồ khác. Có thể hiện tại Sở Phàm đã có rất lớn thay đổi, sẽ làm ra lựa chọn như thế nào, vẫn đúng là liền không nói được. Có lúc liền chính Sở Phàm cũng không biết, chính mình có thể hay không phân ly người làm ra hy sinh. Mà hắn có thể xác định, nếu như là người bên cạnh mình gặp phải nguy hiểm, hắn nhất định sẽ phấn đấu bên mình, đón nguy hiểm trực diện mà trên. Đông Phương Bất Bại cũng không nói thêm gì. Rời đi kinh thành, Sở Phàm tìm một cái địa phương, để Thanh Loan đem mình để xuống. Còn muốn tại đây cái vị trí nhìn chằm chằm kinh thành bên này. Nếu như những hòa thượng kia thật sự ra khỏi thành, vậy khẳng định là hướng về nơi đóng quân bên kia đi tới. Hiện tại cái này chút hòa thượng, khẳng định là muốn đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Sở Phàm cũng sẽ không đối với bọn họ ôm ấp bất kỳ hy vọng. Bọn họ nói tới lòng dạ từ bi, hiện tại đến xem, vốn là mỏ mẫm nhạt. Kỳ thực đối mặt Sở Phàm bọn họ thời điểm, hoàn toàn chính là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, coi như là một ít nguyên bản lòng mang từ bi người, bây giờ làm cái kia cái gọi là thiện nghiệp, cũng biến thành cuồng loạn. Lúc này khói thuốc đã hoàn toàn tán đi, sở hữu Phật môn hòa thượng tập trung cùng nhau. Thi thể cũng bị thanh lý đi ra. Nhìn đây đất tàn tạ, còn có thi thể, tất cả mọi người đều là hai tay tạo thành chữ thập, sắc mặt trầm trọng. Bọn họ xác thực không sợ chết, thế nhưng đối mặt kết quả như thế, cũng rất khó tiếp thu. Dưới cái nhìn của bọn họ, cho dù chết, cũng đến chết có ý nghĩa mới được. Các vị Bồ Tát, hiện tại chúng ta phải làm sao? Một cái lao hòa thượng đứng dậy. Trừ cái chướng Bồ Tát lúc này trong hai mắt mang theo phẫn nộ. Phẫn nộ ở trong mắt hắn, tựa hồ cũng muốn hóa thành ngọn lửa. Nếu như Sở Phàm hiện tại ở đây, hắn nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp đem Sở Phàm chém thành muôn mảnh. Trừ cái chướng Bồ Tát trầm giọng nói rằng, tên yêu nghiệt này tuyệt đối không thể lưu, chúng ta phải nghĩ biện pháp bắt hắn cho giết mới được, nếu không, hắn nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp phá hoại hành động của chúng ta. Hắn phá hoại chúng ta lần hành động này, lần sau chúng ta còn muốn tìm thích hợp triệu hoán địa điểm, còn muốn tốn nhiều sức lực. Mặc dù đối với chúng ta tới nói, vấn đề sẽ không rất lớn, thế nhưng chúng ta gia tăng rồi quá nhiều sự không chắc chắn. Hiện tại chúng ta thiếu nhất chính là thời gian, làm lỡ một chút xíu thời gian, đều có khả năng sẽ ảnh hưởng chúng ta đại nghiệp. Vô Tận Ý Bồ Tát nói rằng, vì lẽ đó ngươi muốn làm sao làm? Trừ cái chướng Bồ Tát nói rằng, cùng với để chúng ta rơi vào bị động, bọn họ không có chuyện gì liền đến cho chúng ta gây phiền phức, còn không bằng chủ động tấn công. Chúng ta biết, bọn họ ở phía đối diện trên núi, không bằng hiện tại liền đi qua đem bọn họ toàn bộ cho giết. Chỉ cần những người này chết rồi, vậy thế giới này trên sẽ không có người gặp ngăn cản chúng ta. Chúng ta làm như vậy, chính là khắp thiên hạ muôn dân. Có lúc, không thể không giết mấy người. Chứ nắp chướng lời nói rất nhanh sẽ được rất nhiều người đồng ý, dù sao nơi này bị nổ, đã để rất nhiều người rơi vào điên cuồng. Đặc biệt là trên đất những thi thể này, đầy đủ hơn 100 người, liền như vậy bị nổ chết. Cũng không có thiếu nhân thân bị thương nặng. Bọn họ mưu tính lâu như vậy, chuẩn bị lâu như vậy, liền vì chờ thời khắc này. Cuối cùng lại bị Sở Phàm làm hỏng rơi mất. Điều này làm cho bọn họ làm sao cũng không chịu nhận. Vô Tận Ý Bồ Tát nói rằng, vậy cứ như thế làm đi. Bên này đã không có cái gì cần phải tiếp tục chờ đợi, xong việc trực tiếp đi đại tống. Chương 628, phân công chương 628, phân công Sở Phàm ở ngoài thành cũng không có chờ bao lâu. Rất nhanh sẽ có một đôi hòa thượng hướng về bên này mà tới. Không cần nhìn đều biết đây chính là Phật môn những cao thủ. Sở Phàm cũng không dám với bọn hắn áp sát quá gần. Từ khi những người Bồ Tát bị triệu hoán hạ xuống sau đó, Sở Phàm cũng không dám quá mức xem thường. Những này Bồ Tát thực lực thực sự là quá cao. Bọn họ tu hành thời gian cũng thực tại là có chút trường. Nếu như bị bọn họ cho vây quanh lời nói, Sở Phàm cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đào tẩu. Vì lẽ đó vẫn có cần phải với bọn hắn duy trì nhất định khoảng cách an toàn. Coi như bị phát hiện, chỉ cần duy trì khoảng cách an toàn, Sở Phàm cũng có niềm tin tuyệt đối đào tẩu. Khinh công phương diện này, Sở Phàm vẫn có nhất định tự tin. Trải qua một ít quan sát, Sở Phàm phát hiện, những người Bồ Tát tuy rằng tu vi tương đối cao thầm, nhưng bọn họ đối với võ học lý giải cũng không có đạt đến một cái khiến người ta khó có thể với tới mức độ. Sở Phàm có chút kỳ quái, Theo lý thuyết ở một thế giới khác, việc tu luyện của bọn họ điều kiện càng tốt hơn, bọn họ có thể đạt đến cảnh giới khẳng định cũng là càng cao hơn. Tại sao chưa từng xuất hiện loại kia tu tiên như thế thủ đoạn? Sở Phàm cũng thật lòng cân nhắc qua, vẫn đúng là đã nghĩ ra một cái khả năng. Vậy thì là được điều kiện có hạn. Rất nhiều thứ, ngươi căn bản là không phát huy ra được. Đây giống như là người không có cách nào ở dưới nước nhanh chóng chạy trốn một cái đạo lý. Mặc kệ ngươi ở trên đất bằng có thể đạt đến tốc độ có bao nhiêu nhanh, ngươi ở dưới nước sẽ không có biện pháp bình thường chạy trốn, chỉ có thể lựa chọn bơi. Mà chạy trốn cùng bơi đã không thể thuộc về đồng nhất loại di động phương thức. Một thế giới khác có hay không một bộ khác hệ thống tu luyện, Sở Phàm không biết. Nếu như không có, cái kia một thế giới khác cao thủ cũng sẽ không đủ gây cho sợ hãi. Những này Bồ Tát ở một thế giới khác, coi như không phải đứng đầu nhất, vậy khẳng định cũng ở nhất lưu cao thủ bên trong. Đại khái thì tương đương với chuyện này, nhất phẩm dáng dấp của cao thủ. Dù sao ở trong Phật giáo, Bồ Tát vẫn là tương đối khá là quan trọng. Có thể làm được vị trí này, liền không thể là hời hợt hạng người. Bọn họ khẳng định là trong tu luyện kỳ tài. Bên kia là Sở Phàm. Chứ nắp chướng kỳ thực ở trong lúc nhất thời liền nhìn thấy Sở Phàm bóng người. Hắn nghĩ tới muốn đuổi theo. Dù sao trong lòng hắn đã đối với Sở Phàm hận thấu xương. Có thể hiện tại hắn cũng tỉnh táo lại, trong lòng hắn phi thường rõ ràng, nếu như hiện tại trực tiếp đuổi theo, khẳng định là không bắt được Sở Phàm. Sở Phàm thực lực, trong lòng hắn đại khái cũng có cái hiểu rõ. Nếu như là đơn đả độc đấu tình huống, một mình hắn cũng không phải là đối thủ của Sở Phàm. Nếu như quá nhiều người đi vây chặn, có thể hay không bắt hắn cho nắm lấy, khó nói, đồng thời còn gặp làm lỡ kế hoạch của bọn họ. Nếu không có niềm tin tuyệt đối có thể tóm đến, vậy không bằng tạm thời thả một nơi. Chí ít chờ bên này, giết chết một ít Sở Phàm thủ hạ. Đạt được một ít chiến công sau khi, làm tiếp ra thay đổi. Hiện tại bọn họ cần gấp một lần thắng trận đến cứu vãn danh tiếng. Sở Phàm cũng không có tới gần bọn họ, mà là đứng ở đằng xa lặng lặng nhìn. Không được bao lâu thời gian, bọn họ liền có thể chạy tới trước nơi đóng quân điểm tụ tập. Hiện tại Sở Phàm lo lắng nhất vẫn là đống nhiên có người trở về. Nếu như trở về người cũng không đủ chuẩn bị, chợt thấy những này hòa thượng muốn sống hạ xuống là không có cái gì hy vọng. Coi như Sở Phàm đi cứu bọn họ, cũng không có cơ hội gì. Hiện tại sống sót hòa thượng đại khái còn có hơn 100 người, cái khác đều bị nổ chết. Có thể những người Bồ Tát cũng không có xảy ra vấn đề gì. Tổng cộng có chừng 10 cái Bồ Tát Sở Phàm, những người này cũng không có cách nào đối phó. Coi như những người khác toàn bộ trở về, mười mấy người này, e sợ cũng đúng phó không được. Chớ nói chi là còn có hơn 100 cái và vẫn còn một bên. Chủ yếu hiện tại chỉ sợ những người này còn có càng nhiều Bồ Tát. Nếu như thực lực như vậy quá nhiều người, Sở Phàm thậm chí không biết sau đó muốn làm sao mới có thể đối phó bọn họ. Long huyết đan cũng không có cách nào giúp bọn họ đem tu vi nhanh chóng tăng lên tới. Đến cảnh giới này sau đó vẫn muốn nghi tăng cao thực lực, biện pháp duy nhất chính là cảm ngộ võ học chân lý. Lại lợi dụng những vật khác trồng chất tu vi, đã không có tác dụng quá lớn. Liền ngay cả chúng ta cũng không có cách nào làm được sự tình, Sở Phàm càng không có biện pháp. Đông Phương Bất Bại cùng Thanh Loan nhanh chóng hướng về một phương hướng chạy đi. Đông Phương Bất Bại lẫn nhau so sánh Sở Phàm, mục tiêu của nàng liền muốn sáng tỏ quá nhiều rồi. Nàng ngay lập tức liền đi tìm Liên Tinh. Những người khác có thể hay không trở lại, có thể hay không bị Phật môn cao thủ chặn lại, cái kia đều là nói sau. Liên Tinh nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Trước tất cả mọi người tách ra thời điểm, liền từng người chọn phương hướng. Hiện tại chỉ cần theo này một cái tuyến đi tìm là được rồi. May là Thanh Loan phi đến cao, cũng không sợ bỏ qua. Rất nhanh, Đông Phương Bất Bại liền tìm đến Liên Tinh. Liên Tinh lúc này đang cùng Yêu Nguyệt nhanh chóng phi nước đại. Yêu Nguyệt là muốn khuyên Liên Tinh không muốn đi. Mặc kệ kinh thành xảy ra chuyện gì, đối với Yêu Nguyệt tới nói, cái kia cũng không đáng kể, cùng với nàng không có quá to lớn quan hệ, nàng quan tâm cũng chỉ có Liên Tinh. Nếu không là Liên Tinh kiên trì lời nói, nàng căn bản là sẽ không trở về. Đông Phương tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì? Liên Tinh vội vàng truy hỏi. Đông Phương Bất Bại an ủi, không có chuyện gì. Hiện tại ngươi không thể trở về đi, ngươi đi giúp ta đem những người khác chặn lại, để bọn họ cũng không muốn trở lại. Chúng ta trước chờ địa phương, e sợ đã bị những hòa thượng kia chiếm lĩnh. Bây giờ đi về chỉ có một con đường chết. Liên Tinh hỏi, Sở Phàm đây? Hiện tại Liên Tinh lo lắng nhất chính là Sở Phàm. Nàng sốt ruột chạy đi hoàn thành, cũng chính là tìm Sở Phàm. Trước khoảng cách 20, 30 dặm, nàng đều cảm thấy chấn động nhẹ nhẹ. Cái kia chấn động địa phương khẳng định phát sinh rất lớn nổ tung. Nếu không thì ngoài 30 dặm, làm sao có khả năng cảm ứng được đến? Đông Phương Bất Bại nói rằng, hắn hiện tại không có sự. Bây giờ cũng theo ta cách ra, ở chặn lại những người khác trở lại. Tình huống cụ thể không có thời gian giải thích với ngươi, ngươi trước hết nghe ta, đi giúp ta đem những người khác ngăn cản hạ xuống. Nhất định không thể để cho những người khác trở lại. Chúng ta tạm thời ước định một cái địa phương. Hai cái canh giờ sau đó, chúng ta ở chỗ đó gặp mặt. Liên Tuyển ngựa xanh trấn, chúng ta đến thời điểm trải qua chỗ kia, mọi người đều biết. Liên Tinh vẫn là có chút không yên lòng, Đông Phương tỷ tỷ, Sở Phàm thật sự không có chuyện gì. Đông Phương Bất Bại khẽ mỉm cười, không chỉ là ngươi quan tâm hắn, ta cũng quan tâm hắn, nếu như hắn có việc lời nói, ta cũng không có cái gì tốt lưu ý. Tìm tới ngươi sau đó, ta nhất định sẽ mang theo ngươi đi tìm bảng ban bọn họ, sau đó lập tức trở về thành Tuyển Sơn Trang. Những người khác thời điểm, ở trong mắt ta đều không quan trọng. Lời này, đúng là để Liên Tinh tin mấy phần. Bởi vì Đông Phương Bất Bại thực sự nói thật. Liên Tinh cũng phi thường rõ ràng, Đông Phương Bất Bại là thật sự không để ý những người khác chết sống. Nàng duy nhất quan tâm cũng chỉ có Sở Phàm, thứ hai chính là các nàng những tỷ muội này. Nghĩ thông suốt sau đó, Liên Tinh lập tức nói rằng, vậy chúng ta phân phối một hồi nhiệm vụ, ta tìm tới cái kế tiếp người sau, để bọn họ lập tức đi tìm những người khác, phòng ngừa lặp lại đi tìm. Chương 629, Hữu Kinh Vô Hiểm chương 629, Hữu Kinh Vô Hiểm Đông Phương Bất Bại cùng Liên Tinh bỏ ra mấy phút thời gian, phân phối xong nhiệm vụ. Đông Phương Bất Bại cũng không có nhiều hơn nữa lưu lại, lập tức đứng dậy đi tìm những người khác. Bàng Ban trở về rất sớm. Hắn cũng nhạy cảm giác được không đúng, ngay lập tức đi tới hoàng thành. Trên đường lại vừa vặn đụng tới những người Phật môn cao thủ. Nhìn thấy những người Phật môn cao thủ toàn bộ từ bên trong kinh thành đi ra, hắn ngay lập tức sẽ ý thức được không đúng. Bàng Ban đương nhiên sẽ không ngốc đến đi theo những cao thủ này giao thủ, mà là lập tức lựa chọn né tránh. Cũng may những cao thủ này cũng không có nhận ra được hắn. Ở Phật môn cao thủ sau khi rời đi, hắn lập tức tiếp tục hướng về kinh thành mà đi, lại đụng tới Sở Phàm. Bàng Ban lão ca. Sở Phàm gọi lại Bàng Ban. Bàng Ban nhìn thấy Sở Phàm, trong lòng dù sao cũng hơi kinh hỉ, vừa nay động tĩnh, vẫn đúng là chính là các ngươi làm. Sở Phàm gật đầu, ta trở về tương đối sớm. Nghĩ lần hành động này vốn là cũng liền không cần bao nhiêu người, ta hãy cùng Đông Phương Bất Bại cùng đi. Cũng còn tốt lần hành động này khá là thành công. Có điều những hòa thượng kia cũng toàn bộ đi ra. Bây giờ chung quanh đây đều tương đối nguy hiểm, nếu như với bọn hắn đụng với đầu lời nói, chỉ có chạy trốn. Bàng Ban liếc mắt nhìn kinh thành, bọn họ ở bên trong đến cùng đang làm cái gì? Sở Phàm lắc đầu, không biết bọn họ đang làm gì, ta cũng không có cách nào tới gần đến xem. Có điều khẳng định là chuyện rất trọng yếu. Ta hoài nghi bọn họ vẫn là đang triệu hoán Đại Nhật Như Lai. Cũng không biết bọn họ triệu hoán những người này hạ xuống, đến cùng có điều kiện gì hạn chế. Theo ta suy đoán, nên vẫn có rất lớn điều kiện hạn chế. Nếu không, bọn họ cũng không cần thiết hành hạ như thế. Bàng Ban hỏi, vậy chúng ta hiện tại phải làm gì? Sở Phàm nói rằng, đem những người khác chặn lại, không nên để cho bọn họ trở về. Đem tất cả mọi người tập hợp sau đó, chúng ta lập tức rời đi. Sau đó phải làm sự, còn có rất nhiều. Không thể với bọn hắn ở đây tốn thời gian. Nếu như có thể đem những người này cho giết, Sở Phàm tự nhiên là tình nguyện tìm cơ hội đem những này Phật môn cao thủ giải quyết đi. Có thể hiện tại hết sức rõ ràng, căn bản cũng không có cơ hội này. Nếu không có cơ hội, vậy cũng không cần lãng phí thời gian, còn không bằng sớm một chút rời đi. Thanh Tuyển Sơn Trang còn có một chút người không có dùng Long Huyết Đan. Trước là thời gian không đủ, Sở Phàm cũng không có quá nhiều thời gian đi chợ giúp bọn họ tiêu hóa. Hiện tại đến rồi một chuyến đại thanh. Sở Phàm rõ ràng có thể cảm giác được, người của chính mình không đủ. Nhất định phải mau chóng trở về, đem những người khác thực lực cũng tăng lên mới được. Nếu như chậm trễ nữa lời nói, chỉ sợ cũng càng ngày càng không có thời gian. Bàng Ban cũng là cái lưu loát người, được. Vậy ta hiện tại liền đi làm. Hai chúng ta phân công nhau hành động. Từng người hoạch định một chút con đường. Phân phối một hồi nhiệm vụ. Hai người hơi hơi thương lượng một chút, Sở Phàm suy đoán Đông Phương Bất Bại nhất định sẽ ưu tiên tìm Bàng Ban, Thạch Chi Hiên bọn họ. Đông Phương Bất Bại tính tình, Sở Phàm thực sự là quá giải. Đông Phương Bất Bại không phải như vậy lưu ý những người khác chết sống. Nàng đầu tiên muốn đi tìm, khẳng định là cùng chính mình quan hệ tốt hơn. Nếu biết Đông Phương Bất Bại bọn họ đi tới nơi nào, vậy mình đi bọn họ chắc chắn sẽ không đi địa phương là được. Phân phối nhiệm vụ sau đó, Bàng Ban cũng không có dừng lại lâu, mà là đi ngăn cản những người khác trở về. Nhìn Bàng Ban rời đi, Sở Phàm cũng không có dừng lại lâu. Sở Phàm trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút tự trách. Nhiệm vụ lần này làm thành như vậy, cùng chính mình dù sao cũng hơi quan hệ. Nếu như không phải là mình vừa bắt đầu không kế hoạch chu toàn lời nói, hiện tại cũng liền không cần như vậy vội vội vàng vàng. Vừa bắt đầu thời điểm, Sở Phàm kỳ thực muốn cùng đại gia giải thích tình huống. Nhưng hắn trong lòng cũng phi thường rõ ràng, nếu như mình lời nói ra, cái khác phần lớn người đều sẽ không đồng ý theo hắn người, cơ bản đều là đối với hắn rất là tín nhiệm người. Nếu như không phải tín nhiệm hắn, những người này làm sao có khả năng với hắn đồng thời liều mạng. Không cần nói liên tinh, coi như là Thanh Tuyển Sơn Trang đi ra này một nhóm người, cũng sẽ không đồng ý hắn đi liều lĩnh cuộc phiêu lưu này. Ngược lại là Đông Phương Bất Bại, có thể sẽ đồng ý Phật môn người chạy tới địa phương sau, tự nhiên là nhào một cái trống rỗng. Hiện tại cái này lý căn bản sẽ không có bất luận người nào. Phật môn những người Bồ Tát cũng không phải rất bất ngờ. Bọn họ cũng biết Sở Phàm không thể ở đây ngây ngốc chờ bọn hắn lại đây. Những người này quả nhiên đi rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Có người hỏi. Vô Tận Ý Bồ Tát nói rằng, nếu không bắt được bọn họ, chúng ta không bằng trước tiên đi những nơi khác, tìm những người khác hội hợp đi. Trước tiên đi chỗ đó cái gì lại tống? Chỉ cần chúng ta người tụ tập cùng nhau, coi như Sở Phàm trở lại, cũng không thể có bất kỳ cơ hội nào. Lần này, chúng ta chủ yếu vẫn không có phòng bị. Lần sau chúng ta lại muốn phòng bị được rồi, hắn không thể có thừa cơ lợi dụng. Trừ cái chướng Bồ Tát vẫn còn có chút không cam lòng, người này giết chúng ta nhiều người như vậy, không giết chết hắn, trong lòng ta không cam lòng. Vô Tận Ý Bồ Tát cao mày, người trong lòng sát nghiệm thực sự là quá sâu. Kỳ thực có giết hay không hắn cũng không phải trọng yếu như thế. Chúng ta muốn làm chính là phổ độ chúng sinh. Trừ cái chướng Bồ Tát nhìn Vô Tận Ý Bồ Tát một ánh mắt kia thật giống là đang nói chúng ta phải làm gì, chính ngươi không rõ ràng sao? Vô Tận Ý Bồ Tát tiếp tục nói, bất kể nói thế nào là có nặng nhẹ, chúng ta hiện tại mục tiêu chủ yếu nhất vẫn là trước tiên đem Đại Nhật Như Lai Phật triệu hoán hạ xuống. Chúng ta nhất định phải mượn Long Mạch sức mạnh mới có thể làm đến. Khắp thiên hạ có thể dùng Long Mạch cũng chỉ có như thế mấy nơi. Chỉ cần Đại Nhật Như Lai Phật hạ xuống, cái khác tất cả đều dễ nói chuyện. Giờ khắc này, trừ cái chướng Bồ Tát thu hồi ánh mắt, trong lòng hắn rất rõ ràng, Vô Tận Ý Bồ Tát nói chính là đối với, vậy cứ như thế, chúng ta lập tức đi đại tống. Nguyên bản Mên Ngông quần quần nghĩ đến giết Sở Phàm, một đám hòa thượng hơi hơi thương nghị liền từ bỏ, ngược lại hướng về đại tống phương hướng mà đi. Cho tới kinh thành còn có một chút hòa thượng. Những người kia căn bản là không ở cân nhắc của bọn họ bên trong phạm vi, phải đợi bọn họ đại nghiệp hoàn thành. Còn có chuyện gì không làm được? Sở Phàm mọi người tuy rằng lo lắng đề phòng, nhưng trên thực tế, nhưng không có bất kỳ mạo hiểm. Làm tất cả mọi người tìm đủ, lại có Thanh Loan dẫn đường, sau 2 canh giờ, tất cả mọi người đều ở ngựa xanh trấn tập hợp. Thấy không thiếu một người, Sở Phàm cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ sợ xảy ra vấn đề gì, cũng còn tốt tất cả thuận lợi. Tất cả mọi người đều tha thiết mong chờ nhìn Sở Phàm, chờ Sở Phàm quyết định. Sở Phàm trong lòng đã sớm làm quyết định, chúng ta hiện tại có thể trở về núi trang. Lần sau trở ra, khả năng chính là với bọn hắn quyết chiến. Sở Phàm lúc nói lời này, phi thường kiên định. Chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng, trong lòng hắn một chút lòng tin đều không có. Mặc kệ Phật môn Đại Nhật Như Lai có hay không hạ xuống, cũng mặc kệ những này và vẫn còn hoàn thành làm cái gì. Thật đến quyết chiến thời điểm, chính mình này một phương thực lực vẫn là quá yếu, căn bản không có quá nhiều có thể lợi dụng sức mạnh. Chương 630, Phật môn đổi thiên chương 630, Phật môn đổi thiên Đông Phương Bất Bại thuận miệng hỏi một câu, cái kia đại thanh bên này tướng lĩnh có còn nên xử lý. Sở Phàm hơi hơi suy nghĩ một chút, nói rằng, hiện tại cũng không phải trọng yếu như thế. Phật môn hiện tại, chính mình cũng đã từ bỏ nơi này. Đại Thanh triều đình cũng đã diệt vong. Đại Minh triều đình muốn đem những chỗ này đánh xuống, cũng không phải bao lớn khó khăn. Chúng ta chuyên tâm xử lý tốt chuyện của chính mình là được. Sở Phàm vừa bắt đầu là muốn lợi dụng Đại Minh triều đình, tăng cường chính mình ở người bình thường trong lòng sức ảnh hưởng. Loại này sức ảnh hưởng không nhất định phải chính mình trực tiếp đi ảnh hưởng. Thông qua phong ly đao cũng có thể. Có thể bây giờ nhìn Phật môn hành động phương hướng, đã hoàn toàn không để ý những thứ đồ này. Xem ra bọn họ cũng đã chuẩn bị cuối cùng thu lưới. Tầng dưới chốt những người này đã không được tác dụng mang tính chất quyết định. Tự nhiên cũng không có cần phải ở tại bọn hắn trên người lãng phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực. Sở Phàm mọi người trở về, lập tức chịu đến mọi người nên tiếp. Biết có người chết đi, tất cả mọi người đều trầm mặc. Nay cùng nhau đi tới, Sở Phàm bọn họ những này chủ lực cũng chưa từng xuất hiện thương vong. Nhưng Thanh Tuyển Sơn trang trung hạ tầng, kỳ thực là chết rồi không ít người. Thủy Đại cùng Bao Bất Đồng hai người tâm tình lại chút trầm trọng. Hai người bọn họ đối với những người này cảm tình, so với Sở Phàm tới nói muốn càng sâu một ít. Dù sao hai người bọn họ mỗi ngày ở sơn trang đợi, chính mình mỗi ngày cùng những người này giao du, ít nhiều gì cũng là có chút cảm tình. Có người thậm chí đã trở thành bằng hữu. Bao Bất Đồng nói rằng, trang chủ, những người này hậu sự, chúng ta đến xử lý đi. Trên núi Ngao Tàn Nhẫn nói muốn thấy ngươi, tựa hồ có chuyện rất trọng yếu. Ta chưa từng hỏi nó, có thể nó không nói. Sở Phàm cũng có chút hiếu kỳ, Ngao Tàn Nhẫn đến cùng có lời gì muốn nói với chính mình, ta hiện tại liền đi tìm nó. Sở Phàm thậm chí không có trở lại tìm Thủy Xanh các nàng, liền trực tiếp đi tới phía sau núi. Ngao Tàn Nhẫn nhìn Sở Phàm, nói rằng, mấy ngày nay, chúng ta cảm ứng được một chút đồ vật. Sở Phàm hơi nghi hoặc một chút, món đồ gì? Thiên khả năng muốn sụt. Ngao Tàn Nhẫn nói rằng, Sở Phàm sửng sốt một chút, ngươi có ý gì? Ngao Tàn Nhẫn nói rằng, vẫn nói có hai cái thế giới. Hai người này thế giới kỳ thực là tương thông, chỉ có điều là bị một nguồn sức mạnh cho tách ra. Hiện tại cái này một nguồn sức mạnh chính đang biến mất. Cổ ngọc linh khí không phải chính nó tản mát ra, mà là cổ ngọc có thể hấp thu cái kia một thế giới khác linh khí. Nói trắng ra, cổ ngọc vẫn ở một thế giới khác lấy ra linh khí. Lấy ra linh khí bao nhiêu, cùng ngăn cách thế giới sức mạnh mạnh yếu có quan hệ. Gần nhất mấy ngày nay, cổ ngọc tuôn ra lượng lớn linh khí. Vì lẽ đó, chúng ta phán đoán, một thế giới khác chỉ sợ cũng muốn hòa tan vào đến rồi. Nếu như thật sự dung hợp, này e sợ sẽ là dị thường to lớn hạo kiếp. Sở Phàm sửng sốt một chút, hắn không nghĩ đến sẽ là như thế kết quả, nếu như hai cái thế giới dung hợp, sẽ phát sinh chuyện gì? Ngao Tàn Nhẫn lắc đầu, chúng ta biết đến đồ vật cũng rất ít. Có điều, trước đó vài ngày, có một đầu cùng kỳ tới tìm chúng ta. Sở Phàm lập tức nghĩ đến cái kia trên một ngọn núi cùng kỳ, nó tới tìm các ngươi làm cái gì? Ngao Tàn Nhẫn nói rằng, nó đã đi qua một thế giới khác. Này ngược lại là để Sở Phàm có chút bất ngờ, nó trở về. Ngao Tàn Nhẫn nói rằng, cái này, chúng ta liền không biết. Nó không có nói quá nhiều liền rời đi. Có điều nó nói, thế giới kia cũng không có thật tốt. Phật môn muốn tới thế giới này, vậy cũng là bọn họ ở cái kia thế giới sống được không chắc thật tốt. Sở Phàm nghĩ đến Thanh Loan, ta trước hỏi qua Thanh Loan liên quan với một thế giới khác tin tức, dựa theo nó nói tới, cũng không có người nói như vậy không thể tả mới đúng. Ngao Tàn Nhẫn nói rằng, Thanh Loan chỉ là một con chim, nó đi qua địa phương cũng không nhất định có bao nhiêu. Nó nhìn thấy đồ vật, chỉ là thế giới kia bình thường nhất cảnh tượng. Thanh Loan chỉ là tên của nó. Ở Sơn Hải Kinh bên trong, thậm chí không có liên quan với nó cái này bộ tộc ghi chép. Nói cách khác, nó ở cái kia thế giới, chỉ là một con bình thường nhất điểu. Khả năng theo chúng ta thế giới này chim sẻ cũng kém không được bao nhiêu. Chỉ có điều thế giới kia linh khí khá là đầy đủ, Thanh Loan mới có cơ hội tu luyện. Thuyết pháp này cũng làm cho Sở Phàm có chút mơ hồ, vậy theo ngươi lời giải thích, cái này thế giới hạo kiếp một tới. Ngao Tàn Nhẫn nói rằng, từ cùng kỳ lời giải thích đến xem, chân chính tận thế đại hạo kiếp hẳn là Phật môn. Phật môn dường như tự ở kế hoạch diệt thế lúc lại. Đợi đến hai cái thế giới dung hợp, bọn họ đã khống chế thế giới này. Đối lập với một thế giới khác tới nói, thế giới này khả năng có bọn họ càng cần phải đồ vật. Sở Phàm thực sự là không nghĩ ra thế giới này có món đồ gì là bọn họ cần, món đồ gì. Ngao Tàn Nhẫn nói rằng, lực lượng tín ngưỡng. Sở Phàm hơi có chút kinh ngạc, vậy bọn họ không nên làm như vậy nha. Chỉ cần tiếp tục duy trì phổ biến Phật môn là được rồi. Hoàn toàn không cần thiết náo như thế vừa ra. Đây đối với bọn họ tới nói, không hẳn liền lớn bấy nhiêu chỗ tốt. Ngao Tàn Nhẫn lại nói, nếu như Phật môn Phật, kỳ thực đã toàn bộ thay đổi người cơ chứ. Trước tuyên truyền những người Phật cùng Bồ Tát cũng đã không tồn tại. Hiện tại cái này những người này, chỉ là mặt khác một nhóm. Trước bọn họ tín ngưỡng những người Phật cùng Bồ Tát, này một nhóm căn bản không thu được bất kỳ lực lượng tín ngưỡng. Thuyết pháp này, để Sở Phàm kinh hãi. Nếu như đúng là lời nói như vậy, vậy cũng có thể nói tới thông một ít. Sở Phàm cẩn thận nghĩ đến một hồi, lại nói, vậy bọn họ tại sao không ở trước kia cơ sở trên, lại thêm một ít Phật đi bảo? Chỉ cần bọn họ có thể chờ đến trụ. Đây không phải một cái rất khó vấn đề. Phật giáo tồn tại nhiều năm như vậy, có rất nhiều kinh Phật, cũng là sau đó thêm vào. Ngao Tản Nhẫn nói rằng, những thứ đồ này, ta liền không biết cụ thể là cái gì tình huống. Ta chỉ là đem cùng kỳ lời nói cùng ngươi chuyển cáo một hồi. Còn có chính là, ta có thể hợp tác với ngươi, ngày sau có chỗ nào cần chúng ta hỗ trợ, có thể cứ việc nói. Sở Phàm khẽ cau mày, nếu như các ngươi lựa chọn giúp ta lời nói, đối với các ngươi tới nói, có thể không nhất định là chuyện tốt đẹp gì. Ngao Tản Nhẫn tự nhiên rõ ràng điểm này, xác thực không phải chuyện tốt đẹp gì. Thật có chút thời điểm, có một số việc, chúng ta cũng không thể không đi làm. Chí ít chúng ta hiện tại liền đối mặt tình huống như vậy. Sở Phàm vẫn là không rõ, các ngươi hiện tại đối mặt tình huống thế nào? Các ngươi vẫn ở sơn trang bên trong, không có cùng bên ngoài phát sinh cái gì liên hệ. Coi như có chuyện gì, cũng liên lụy không tới các ngươi trên người a. Coi như muốn cái gì lực lượng tín ngưỡng, nên cũng không tới phiên Ngao Tản Nhẫn chúng nó mới đúng. Ngao Tản Nhẫn nói rằng, chủ yếu hay là chúng ta cỏ ngọc, tựa hồ đối với bọn họ có chút tác dụng. Bọn họ vẫn luôn đang tìm cỏ ngọc. Sở Phàm liếc mắt nhìn bên cạnh cỏ ngọc, vật này đến cùng có tác dụng gì?